Văn bay bổng, có lẽ tiên tử từ trời xuống, tay ôm lấy cây đàn tỷ bà che đi nửa gương mặt xinh đẹp. Tà thực, mỹ nữ mỗi lúc mỗi cách nhận định, nhất là lúc bị thu hút vì tài năng hay lúc ta quá chén. Chẳng biết ta có thể cùng người trèo lên đỉnh Vu Sơn được mấy lần, chỉ mong đừng như dòng sông chảy xiết, nhoáng cái đã trôi tiệt phù sa. Văn hay. Văn hay. 3. Ánh trăng lay động như nước, hồ ly ôm đàn xuất hiện ở đỉnh núi, lập tức huyền âm từ chiếc ngọc diện tỷ bà kia tràn ngập ra, len lỏi khắp ngóc ngách. Đại nhiệt khẽ run lên, cảm xúc bị rối loạn, đầu óc quay cuồng, thậm chí không nói nổi một câu nguyên vẹn, cảm tưởng như xung quanh tất cả đều là ảo giác. Huyền âm thật là lợi hại. Tuy rằng không tạo thành sát thương, nhưng trong trạng thái hỗn loạn thế này không khác gì tự trói hai tay mặc người chém giết. Hồ ly thấy đại nhiệt ngây dại ra, hai mắt vô thần, miệng há to, nước miếng chảy ròng ròng xuống như một kẻ ngu ngốc thì trong lòng rất khẩn trương. Hiện tại tu vi của nàng còn thấp, không thể điều khiển linh hoạt ngọc diện tỷ bà. Một khi gảy lên là chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần là người nghe phải đều sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực. Mà như thế thì đại nhiệt còn đi trộm quả nhân sâm kiểu gì? Huyền âm trùng kích, phân thân của Trấn Nguyên Tử cũng bị rung động tâm thần, đủ loại hào giác nườm nượp mà đến. Hắn lên đỉnh Thái Sơn cùng Tam Đa Phúc Lộc Thọ đánh cờ luận đạo, hắn lên Thiên Cung tham gia tiệc bàn đảo, xem nhóm lớn nhóm nhỏ tiên nữ nhảy múa, hắn tiến nhập Nam Hải cùng Long Vương thưởng rượu. Đại tiên dù sao cũng có cảnh giới cao thâm, rất nhanh ý thức được gặp ngộng, hét lớn một tiếng, niệm một câu thần chú, thân hình phóng lớn lên rồi mãnh liệt đánh về phía hồ ly, đích đến là cây tỷ bà của nàng. Đại nhiệt, thấy đầu heo kia vẫn còn đang há hốc mồm ngơ ngẩn, hồ ly nôn nóng hét lớn một tiếng, hy vọng có thể đáng thức hắn. Sau đó nàng cất đi tỷ bà, xuất ra hoa cái tán, trực tiếp đối kháng lại một chảo của Trấn Nguyên Tử. Một tiếng bang thật lớn vang lên, hồ ly chỉ cảm thấy bị một luồng lực lượng khổng lồ đè xuống, thiếu chút nữa hôn mê. Thông linh phù bao bọc ngoài cơ thể nàng giống như là một tấm kính bị đập mạnh đến vỡ tan, bắn tung ra tứ phía rồi cả bóng dáng cũng không còn. Cái gì gọi là đại thần? Đây là đại thần. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây là chênh lệch. Chẳng qua chỉ tùy tiện đập xuống một cái, người được xưng là cao thủ như hồ ly đã gần như phải chết. Thấy một chảo của mình lại không phá được chiếc ô của hồ ly, Trấn Nguyên đại tiên không khỏi ngạc nhiên, cười nói. Có chút buồn sự. Sau đó, hắn lại bay lên không mà đến. Biến chảo sang quyền, ầm ầm nện xuống. Mau lên. Chư bắt rơi chết tiệt kỳ a a a. Hồ ly tức giận đến dậm chân liên tục, một bên thì vội vàng nuốt vào một viên đại hoàn đan trị giá vạn đồng. Nắm tay chưa tới, sức gió đã ép không thở nổi. Nàng căn bản không có cơ hội tránh né. Với hình. Đất đá bay loạn, bụi múa đầy trời, một cái hố to vài mét xuất hiện. Bên trong hố, hồ ly ngã ngồi dưới đó, tóc thai bù xù, giáp trụ tổn hại, giống như một đóa hoa sắp điêu tàn. Mà pháp bảo tứ phẩm hoa cái tán đã sớm tứ phân ngũ liệt, chỉ còn lại một cái chuôi cầm cong veo trong tay nàng. Len ken một tiếng, chiếc mặt nạ hồ ly nàng vẫn đeo rớt xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của nàng cùng với dòng tên trên đầu. Tiểu Long Nữ. Nhưng đại nhiệt lại không có cơ hội thấy được, hắn nghe tiếng gọi của nàng thì đột ngột tỉnh lại từ hỗn loạn, thiếu chút nữa hỏng đại sự, trong lòng hắn hận không thể cho mình mấy cái tát, vội triển khai thân pháp, nhắm thẳng đường trốn chạy tới cửa vào quán ngũ trang. Trấn Nguyên đại tiên hừ một tiếng. Thằng nhãi nhà ngươi dám. Nói xong hắn xoay người định tóm lấy đại nhiệt thì chợt từ cái hố kia lóe ra hào quang chói lòa, năm luồng ánh sáng hình trụ bay cao lên rồi kết thành một cái lồng hình nón vây lấy Trấn Nguyên Tử. Kim cô chú, chỉ bằng vào cảnh giới cấp 2 đã mong vây khốn ta sao? Thân hình đại tiên đột nhiên bành trướng lên mấy chục lần, như là một quả bóng được thổi thêm hơi vào, lập tức vượt khỏi phạm vi của cột sáng hình nón kia. Huynh linh mấy tiếng, cột sáng bị chấn động kịch liệt, vỡ toang rồi biến mất. Bị lực lượng thật lớn phản chấn, hồ ly học một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Tới gần cửa, đại nhiệt rốt cục vẫn không nhịn được quay đầu lại quan sát, hắn không thấy hồ ly trong hố đang gặp tình huống gì, nhưng thấy được một vòi máu tươi từ trong hố phóng ra, từng giọt lấp lánh dưới trăng như những viên ngọc đỏ thâm tuyệt đẹp, tim của hắn run lên một cái, giống như bị một cây châm đâm trúng, có chút chua xót, có chút tán loạn, không hiểu nổi đó là cảm xúc gì. Đầu heo, hiện tại đều trông vào anh. Hồ ly mất đi cả khí lực để cất tiếng đầu hàng, chỉ có thể thầm cầu chúc trong lòng, sau đó dồn sức còn lại nâng tay lên, lại phát ra một cái kim cô chú lớn hơn nữa. Thiên phú kim cô chú của đường tăng chỉ có thể vây khốn một đối tượng, cấp 1 có phạm vi hữu hiệu là 30 mét, có thể phát ra một lồng sáng có đường kính chừng 3 mét, vây khốn người chơi hoặc quái vật trong đó. Sau khi lên cấp 2 sở kỳ hiệu sẽ linh thông hơn, phạm vi công kích gấp đôi, hơn nữa kích thước của lồng sáng không còn hạn chế. Có thể căn cứ vào đối tượng mà phát ra tương ứng. Đương nhiên, dưới tình huống bị đối tượng đột ngột phóng lớn như hiện tại sẽ ngoài sức chịu đựng của chiếc lồng. Tới khi đến cấp 3 thì loại tình huống này đã thay đổi hoàn toàn, cái lồng sáng kia gần như trở thành vật co giãn, thậm chí cả khi mặt đất xung quanh bị phá tan hoang nó vẫn còn tồn tại. Mặt khác, kim cô chú tới cấp cao nhất này còn có hiệu quả cấm bay, thời gian liên tục trong 10 giây. Dù chỉ có tác dụng nhốt đối tượng, không gây sát thương nhưng vững chắc đến độ chỉ có một số rất ít đại thần thông mới có thể phá vỡ. Chỉ là phương pháp này quá mức phí pháp lực, không phải người có tiền để cắn thuốc liên tục thì không dùng nổi. Trấn Nguyên Đại Tiên lại bị kim cô chú vây khốn, giận tím mặt, ngửa mặt lên trời thét dài, song trưởng toàn lực đánh ra. Kim cô chú của hồ ly tức thì tan nát không một dấu vết. Thế nhưng lúc này đại nhật đã không còn thấy bóng dáng, 99% là đã vào trang. Trấn Nguyên Tử vừa sợ vừa giận, đang muốn làm phép chạy về hang ổ, đem chư bát giới chết tiệt kia cắt thành 8 khối thì lần nữa lại có một lồng sáng chụp tới vây hắn lại. Kim cô chú. Hồ ly lại chưa chết. Không biết lực lượng gì khiến nàng có thể gắng gượng để liên tục sử dụng pháp thuật khi đã sức tàn lực kiệt thế này. Hắn đã trộm được quả nhân sâm chưa nhỉ? Nàng nằm trong hố, thần trí đã rất mơ hồ, chỉ còn chút ý thức mong chờ đại nhật thành công. Một đòn kim cô chú cuối cùng kia hoàn toàn là dựa vào bản năng phát ra, nàng chỉ muốn tranh thủ thêm chút thời gian cho đại nhật, dù rằng khoảng thời gian đó tính bằng giây. Đại nhật đang chạy như bay, hắn chưa từng chạy nhanh như vậy. Cuối cùng cũng tới được gần gốc cây nhân sâm, hắn nhảy bật lên, đáp xuống một cành cây vững chắc rồi rút kim kích tử ra, hung hăng đập tới quả nhân sâm. Một quả, hai quả, ba quả. Chỉ cần vừa chạm phải kim kích tử, từng quả nhân sâm vô giá sẽ tự động rơi vào trong hành trang, có điều đại nhiệt không hề cao hứng nổi, mà ngược lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Không sai, là khó chịu, hắn là một người có lòng tự trọng rất mạnh, chưa từng cầu xin cái gì, nhưng hiện tại lại để một cô gái xả thân làm lá chắn cho mình, liều mạng sáng tạo cơ hội cho mình, như thế sao hắn cao hứng nổi. Tuy rằng đây chỉ là một trò chơi, tuy rằng hồ ly chết xong có thể sống lại rất đơn giản, tuy rằng bọn họ mới giao tiếp vài lần, nhưng nhận ơn chính là nhận ơn, không thể bởi vì lý do nào mà chối bỏ. Động tác của đại nhiệt rất nhanh, hắn biết hồ ly không chống đỡ được bao lâu, việc mình có thể làm là bằng thời gian ngắn nhất cướp được số lượng trái cây nhiều nhất, điều này mới có thể để sự hy sinh của nàng đạt được giá trị lớn nhất. Từng tiếng gầm giận dữ vang dội cả bầu trời, chính là phân thân của Trấn Nguyên Tử đang gào thét gấp rút trở về. Đại nhiệt thở dài, không kịp nghĩ nhiều, sử dụng ẩn thân phù sau đó nhanh chóng nhảy xuống đất, chạy ra ngoài. Vèo. Đại tiên gầm rú bay trở lại dưới tàng cây, vừa ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy đầy cây đều là lá cây, quả nhân sâm đã không còn được 1/10. Hắn tức đến thở hổn hển, vội vàng tìm chư bát giới kia, lại không thấy bóng dáng. Ẩn thân. Hay cho con heo nhà ngươi, xem tụ lý cản khôn của ta đây. Không đem toàn bộ trái cây ngươi trộm được moi hết ra không được. Sắc mặt đại tiên sắp tím tái đến hơn cả gan heo, vận thần thông, tay áo hắn rung lên rồi bành trướng gấp trăm lần, sau đó như một cái máy hút bụi mà hút khắp quanh sân. Pháp thuật này vừa thi triển ra, thiên địa lâm vào biến sắc, những vật không đủ lớn trong phạm vi ảnh hưởng đều bị hắn thu hết vào ống tay áo, mặc kệ kẻ nào ẩn thân hay không, chỉ cần còn quanh đó nhất định không thoát. Quét qua một vòng, đại tiên phất một cái khôi phục lại tay áo, sau đó muốn rũ những thứ bên trong ra rồi bắt lấy đại nhiệt. Có điều hắn phất tay cả nửa ngày vẫn không hề thấy bóng người. Ồ bộ. Cuối cùng thì cũng có một con ếch da xanh từ bên trong tay háo nhảy ra, ồ bạp mấy tiếng tựa như đang khen, thần thông thật mạnh, thật mạnh. Điều này ít nhiều làm đại tiên vãn hồi chút mặt mũi. Năm ó ó năm. Quy 4 chương 24, thành công là nhờ có người âm thầm đứng phía sau. Đại nhiệt chạy như điên, mãi tới khi ra khỏi cửa vào, về lại trong thành mới yên lòng. Hắn ngồi phệt xuống đất, hít thở phì phò từng ngụm lớn. Không ngờ thành công rồi. Mình không phải đang nằm mơ chứ. Đại nhiệt vội vàng mở hành trang, chỉ thấy từng dãy quả nhân sâm đã nằm chỉnh tề theo hàng lối ở bên trong. Hắn đến qua, lại có đến tận 88 trái. Ca thật là một thiên tài. Không đến 10 giây mà hái được nhiều như vậy. Kỳ thật cũng không phải hắn thiên tài thiên thai cái gì, chẳng qua quả nhân sâm kia chỉ cần chạm nhẹ kim kích tử đã tự vào hành trang, mà nó lại mọc san sát, vung tay một cái có thể đánh trúng 7-8 trái. Đại nhiệt lấy tay sờ thử lên một trái, chỉ thấy một xúc cảm rất đặc biệt. Giờ hắn mới thực sự tin những linh quả vô giá này hoàn toàn thuộc về mình. À quên, trong đó có 3 trái của hồ ly nữa. Tất cả chuyện này đều là thật. Sau khi khẳng định mình không có nằm mơ, hắn mới biểu lộ ra bộ dáng hưng phấn, tay nắm lại thật chặt, miệng nghiến răng ken két, diễn một vở kịch câm cực kỳ biểu cảm. Tiếp đến hắn đứng lên, bắt trước điệu bộ bước đi của lạc đà rồi lộn mèo một vòng, giơ tay lên trời làm dấu hiệu chiến thắng. Kế tiếp là phải nếm thử đã, chính mình ăn trước 3 trái, 30 vạn ngộ tính A. Hắn vừa nghĩ xong, lập tức lấy ra 3 trái, học cách ăn của trừ bát giới trong nguyên tắc, tung ba trái lên rồi há to miệng ra hứng lấy như hứng lạc. Hệ thống nhắc nhở, bạn dùng một trái vô thượng tiên quả là quả nhân sâm, đạt được 10 vạn điểm nộ tính. Như thế ba lượt liên tiếp, dòng hiển thị nộ tính của đại nhiệt nhất thời có thêm một hàng dài những con số 0. Kích động A. Đại nhiệt vui mừng giống như đứa trẻ, ngửa mặt lên trời cười lớn rồi hét to. A a a a a a a. Thoải mái quá a a a a. Đêm dài cảnh tĩnh, chỉ có những tiếng dế mèn du dương như đang cất lời ca cùng chia vui với hắn. Chia cho Yến Cuồng Đồ 3 trái là tất nhiên, như vậy còn 79 trái, vẫn nhiều lắm, tài trợ cho cuồng nhiệt giả mấy trái nữa đi. Còn lại, bán, thích lại tặng, còn không phải quá phong cách, hố hố. Nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn lại cười ầm lên, sau đó bắt chước những người lên nhận giải thưởng thấy trên TV mà phát biểu cảm nghĩ. Lần này được thành công, đầu tiên cho tôi được gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ekip thực hiện cùng các anh chị em ABCVV. Cuối cùng, tôi muốn trịnh trọng cảm tạ một người, một cô gái. Mọi người đều nói, sau lưng mỗi một người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ yên lặng hy sinh, thực may mắn, tôi cũng có một người như vậy cho mình. Nói đến đây, Đại Nhiệt bình tĩnh đứng lại, ngây dại, lâm vào một loại cảm xúc thật khó hiểu, hồ ly rốt cuộc là cô gái như thế nào. Một người tiếng tăm lừng lẫy trong đêm, lại luôn lạnh lùng lý trí mà có thể khăng khăng hợp tác cùng mình, thậm chí làm ra hy sinh lớn như vậy, thật sự chỉ vì ba quả nhân sâm sao. Một trái tăng 10 vạn điểm ngộ tính nghe thật lớn, thế nhưng nếu tính kỹ ra cũng chỉ khoảng 100 vạn đồng mà thôi. Mà nàng trả giá bằng thế tử quỷ, hoa cái tán các loại pháp bảo, giá trị kia đã vượt xa con số 100 vạn, loại hành vi mất nhiều hơn được này ai lại nguyện ý làm. Giải thích duy nhất là, nàng có mục đích riêng. Như vậy, mục đích này là mang tính chất chính trị. Hay là tính chất tình cảm. Đại Nhiệt nhịn không được lập tức PM cho nàng, hai người trở thành hảo hữu thì hồ ly cũng vẫn lựa chọn phương thức gần đi tên ít, không rõ là nguyên cớ gì. Hay là nàng có cái tên rất kỳ quái. Thăm dò một chút trước xem. Tôi đã về rồi. Cô đang ở đâu thế? Hồ ly rất nhanh đáp lời. Đang ở chỗ ngưu đầu mã diện đợi đầu thai. Giọng của nàng xen lẫn chút mệt mỏi. Đại Nhiệt lại khiếp sợ, nàng quả nhiên không còn đồ vật thoát thân nào dạng như thế tử quỷ. Tức là vừa quyết định kế hoạch đi làm người giữ chân đã có ý niệm quyết định hy sinh trong đầu, lại thêm một thân pháp bảo trên người nàng sợ rằng khi chết đã không còn, xem ra lần này tổn thất không ít. Vừa nghĩ xong, hắn vội hỏi. Vậy cô có bị rớt cái gì ra không? Hồ ly lạnh nhạt nói. Lúc tôi bị trấn nguyên tử giết chết thì đã không còn cái gì đáng giá để mà rớt. Ý của nàng tức là những thứ tốt đều bị trấn nguyên tử đập nát rồi, ngọc diện tỷ bà cũng hủy diệt rồi sao? Thật đúng là đáng tiếc. Đại Nhiệt im lặng, đống nhiên nói. Tôi hẳn là nên đưa 30 quả nhân sâm cho cô. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn 3. Hồ ly kiên quyết nói. Đại Nhiệt vội la lên. Đây là cô nên được. Xem như bù lại chút tổn thất đi. Tôi không cần. Cứng rắn muốn nhét cả một mâm bảo ngư vi cá vào miệng một người không cảm thấy đói khát sẽ chỉ làm người ta chán ghét chứ không có cảm kích đâu. Hồ ly nói rất từ tốn nhưng lại lộ lập trường kiên định. Đại Nhiệt không có cách nào, chỉ gặp qua liều mạng đòi lợi ích, chưa từng thấy ai liều mạng chối tiện nghi. Đành phải nói. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đưa quả nhân sâm cho cô. Hồ ly nói. Giờ thì tôi đang không rảnh lắm, anh cứ gửi qua hệ thống thư tín đi. Đại Nhiệt ta một tiếng rồi nói. Cũng đúng. Nhưng cô phải nói tên cô cho tôi biết thì mới gửi được chứ. Công năng hệ thống thư tín cần phải có tên tuổi cụ thể của người nhận, không thể nặc danh như lúc PM. Bên kia hồ ly im lặng một lúc mới nói. Anh gửi cho Nít Long truyền nhân đi. Ha ha. Đại Nhiệt cười rộ lên. Rốt cuộc biết tên của cô rồi, hóa ra cô gọi là Long Truyền Nhân. Tên hơi tục một kẹo, chẳng trách cứ giấu mãi không cho thấy. Vừa nói, hắn vừa đem 3 quả nhân sâm gửi qua hệ thống thư tín. Hồ ly từ chối cho ý kiến, lát sau mới nói. Hôm nay hơi mệt, tôi ô đây. Này! Đại Nhiệt còn muốn nói thêm vài câu thì hồ ly đã thoát nít hẳn. Đại Nhiệt chợt cảm thấy trống rỗng, không biết là cảm giác gì, lần này thành công, hồ ly chiếm công lớn nhất. Nếu trước đó không có ngọc diện tỷ bà của nàng gửi ra huyền âm quấy nhiễu, phân thân của trấn nguyên tử căn bản sẽ không có rời khỏi quán ngũ trang nửa bước, mà đến lúc rời đi rồi, nếu không có nàng cực lực kiềm chế, Đại Nhiệt cũng sẽ không có thời gian trộm quả nhân sâm. Đương nhiên, cũng phải kể tới Đại Nhiệt có ẩn thân phù mới có thể toàn thân trở ra, nhưng chuyện này để sau hắn nói. Không thể tưởng được nàng lại không chịu cấp cả cơ hội để cảm ơn mà xoay người bỏ đi. Loại tác phong xuất quỷ nhập thần này sao càng lúc càng thấy quen thuộc. Đại Nhiệt nghĩ ngợi mãi một hồi, chỉ thấy sao trời bay đầy đầu. Kế tiếp Đại Nhiệt gửi qua hệ thống thư tín 10 quả nhân sâm cho Yến Cuồng Đồ, nhắn lại nói đây là một chút tâm ý của hắn VV. Làm xong hết thảy, thời gian cũng đã trôi một khoảng khá dài, về 12 quả nhân sâm còn sót lại trong quán ngũ trang thì để lại cho đám thiên hạ nhất thủ đi, cũng không nên lấy sạch, kỳ thật dù đại nhiệt có muốn cũng không có năng lực đó. Hắn vốn ảo tưởng bằng vào đỉnh cấp võ học của mình sẽ có thể đấu mấy hiệp cùng phân thân của Trấn Nguyên Tử, nhưng sau khi chạm mặt thì ảo tưởng này đã tan thành mây khói. Cũng không phải lực công kích hắn không đủ, mà là lực phòng ngự hiện tại của hắn không chịu nổi một kích. Chân vũ độn giáp cấp 1 rất yếu, căn bản không thể chịu nổi một chảo của Trấn Nguyên Tử. Dùng một câu của người trong nghề, bạn đánh người khác 10 đòn, người khác không hề xây xước, nhưng người khác đánh bạn một đòn, bạn đã knock out, vậy còn đê? Ú làm gì? Xem ra sau này phải hao tổn tâm sức tăng cấp cho độn giáp phòng thủ chứ không chỉ một mực tu công kích. Quyết định xong, thấy trăng đã lặn, sao cũng thưa dần, đại nhiệt đang chuẩn bị lò gỗ út nghỉ ngơi thì đột nhiên tại bãi đất trống trước mặt hắn bốc lên một đoàn khói xanh cuồn cuộn. Đoàn khói dần dần tụ lại thành hai con quỷ có hình dạng dữ tợn, trên tay chúng cầm tờ giấy có ghi hai chữ đại nhiệt, tới gần đại nhiệt không thèm nói một lời, móc ra dây thừng quăng tới trói hắn lại rồi lôi đi. Cái, ạm, hai thứ này là vật quái quỷ gì vậy? Lại có thể ở trong thành bắt lấy mình, mà mình thì nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có, chẳng lẽ là tai họa từ quả nhân sâm? Đại nhiệt dãy rủa không ngừng, vội vàng nói. Các ngươi là ai? Muốn mang ta đi đâu? Hai con quỷ kia nói. Đại nhiệt, lúc trước ngươi hành sự nghịch lại đạo trời, dám làm bị thương câu hồn sứ giả, trốn chạy số mệnh trừng phạt. Thập điện Minh Vương giận dữ, ban xuống phê văn, một, nói chuyện lúc trước của ngươi còn chưa xong, lệnh cho hai chúng ta tới bắt ngươi. Đại nhiệt há hốc miệng đến nửa ngày không khép vào được, mơ mơ màng màng hỏi. Có ý gì? Đi nhanh lên, chớ có dài dòng. Hai con quỷ mạnh mẽ lôi kéo, veo một cái đại nhiệt đã thấy mình ở một nơi cực kỳ kỳ quái. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn đã gây ra nhiệm vụ tam giới cửa thứ nhất, hành trình xuống địa phủ. Nhiệm vụ này có tính chất cưỡng chế, một khi gây ra sẽ không thể cự tuyệt hoặc rời khỏi. Nam O O Năm. Chú thích. 1. Phê văn, dạng công văn phê duyệt, quyết định. Hết quyển số 4. Mời đón đọc quyển số 5, xông vào địa ngục. Quy 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Minh Giới. Đó là một nơi rất kỳ quái, rộng chừng 10 mét vuông, ba mặt là tường sắt, mặt còn lại là song sắt, trên trần treo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng ra cái nhà tù. Thế nhưng vì là nhà tù nên mới kỳ quái, bởi vì trong địa ngục mà còn làm nhà tù, chẳng phải là đã đi bậy ra quần rồi mới cởi. Hoàn toàn là việc thừa. Đại Nhật nhìn chằm chằm vào phán quan, một, đối diện, thần tình nghi ngờ, phán quan này mặc một thân áo dài đỏ thẫm, đầu đội mũ ô sa, đeo đai ngọc, thế nhưng lại phối với một bản mặt đen tùi lui, râu ria lởm chởm đến nỗi không biết đã nuôi qua bao nhiêu năm tháng, trông tựa như một bức tranh tương phản. Phán quan lẳng lặng mà ngồi, không nói tiếng nào, con mắt xám trắng thỉnh thoảng lại chớp một cái, tỏ vẻ ta đây không có ngủ gần. Phật, làm bộ cái rắm. Mời uống trà thì rót đi. Mà trừng phạt thì lôi dụng cụ ra đi, cứ giữ giữ mệt. Đại Nhật chẳng hiểu sẽ có chuyện gì, mà hắn cũng lười hỏi, vắt chân chữ ngũ rồi lẩm bẩm hát mấy câu, có gì phải vội, đã là nhiệm vụ, đến thời cơ tự nhiên sẽ có nở tờ cờ ra mặt công bố. Có điều hắn nghĩ mãi mà không rõ làm bị thương câu hồn sứ giả, trốn chạy số mệnh trừng phạt là có ý gì, mình với âm ti chỉ có một lần giao tiếp duy nhất là khi nhiệm vụ tại Tân Thủ Thôn thất bại, lúc ấy hắn chưa đánh đã ngất, khi tỉnh lại thì hồn phách đã không còn. Theo lý thuyết. Hồn bắt đi rồi, phạt cũng xong rồi, nhiệm vụ cái chết của Ngụy Trừng coi như đã kết thúc, nhưng sao giờ lại mọc đâu ra hai con quỷ, nói cái gì mà chuyện cũ chưa xong, đem hắn xuống địa phủ, thật sự là muốn gán tội cho người tốt, ép cùng ư. Đại Nhiệt lại không biết ngày đó chiếc tiểu hồ lô kỳ quái trên người hắn đột nhiên nhảy ra, ở thời khắc mấu chốt đỡ cho chủ, cùng anh Dũng đả bại câu hồn sứ giả. Mà cũng chính việc ngẫu nhiên ngoài ý muốn này đã khiến Đại Nhiệt phát động được nhiệm vụ tam giới. Tam giới là từ để chỉ ba không gian vũ trụ bất đồng đẳng cấp, thường thường sẽ gọi là phàm giới, tiên giới, thần giới, nhưng ở trong Tây Du nhất ngộng thì trở thành minh giới, tiên giới và Phật giới. Nhiệm vụ gắn với ba đại giới này dĩ nhiên đều sẽ thuộc cấp bậc khó nhai, cơ SSS. Tục ngữ nói, muốn xem thành tựu cả đời của một người đàn ông thì phải xem người đó tìm được người phụ nữ thế nào, mà muốn xem thành tựu trong game của đàn ông thì phải xem hắn ta đã nhận được nhiệm vụ cấp bậc gì. Đại Nhật là người rõ hơn ai hết về chỗ thơm ngon của nhiệm vụ tốt, chính là mở ra con đường thứ ba độc nhất vô nhị cho hắn. Hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ liên hoàn ở Tân Thủ Thôn, tuy kết cục bi tráng nhưng hắn cũng đã học được sở kỳ hiệu đặc thủ thập bát mô. Sở kỳ hiệu này tạm thời còn chưa có phát dương quang đại, nhưng sau này nhất định sẽ có công dụng cực lớn. Mặt khác, hắn còn thu hoạch được một cái hồ lô kỳ quái, xem dáng vẻ không hề tầm thường, còn có thể biến hóa, tuyệt không phải vật trong ao. Cứ lợi đến thời điểm nhất định sẽ phát huy tác dụng. phán quan vẫn một mực bảo trì bình thản, không hề mở lời. Đại Nhật có chút không kiên nhẫn, dự định lo gỗ út đi ngủ, ngủ đấy rồi ăn sau đó lại tiếp tục chờ. Có điều lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, vất vả lắm mới lĩnh được một nhiệm vụ lớn siêu cấp, ai không muốn làm người đầu tiên tìm hiểu nó chứ. Tiếng bước chân văng lên, một nở tờ cờ tiểu quỷ trong bộ dáng cai ngục chạy tiến vào, đưa một tờ giấy giao cho phán quan, cung kính nói. Phán quan đại nhân, đây là phê văn, trên có ấn ký của Thập Điện Minh Vương, 2. Cái gọi là Thập Điện Minh Vương, chính là nói tới 10 vị vua cai quản âm phủ, phân biệt là Tần Quản Vương, Sơ Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. 10 vị vua này phân biệt ở 10 điện của địa ngục, bởi vậy xưng là Thập Điện Diêm Vương. Ở phương diện thần thoại, trò chơi thiết kế quả thật rất sát với những gì dân gian thường kể, khiến người chơi có một cảm giác mình lạc vào thế giới kỳ ảo rất phấn khích. Phán quan kiểm tra phê văn xong, rốt cuộc lên tiếng, giọng khàn khàn giống như tiếng cổng, ong một cái. Đại Nhật, ngươi đã biết tội của mình chưa? Đại Nhật bấy giờ mở miệng theo, nói. Thôi đi, ca từ nhỏ đã bị hù cả ngày rồi, không ăn thua gì đâu, có dám gì cứ phóng. Phán quan nổi giận. Ngươi dám coi rẻ bản phán quan. Có thể nói tội tăng thêm một bậc. Hắc hắc. Coi rẻ cái gì, khinh bỉ ấy chứ. Ca tình nguyện nhận thêm tội đấy. Đại Nhật tiếp tục châm ngòi. Trong trò chơi, NPC có chỉ số thông minh, cũng có cả cảm xúc. Một khi bạn tạo ra cảm xúc vượt bình thường cho các NPC này thì sẽ có thể gây ra một vài tình cảnh đặc biệt. Có thể là một cái nhiệm vụ phụ, cũng có thể là một ít tư liệu về nhiệm vụ đang nhận, nhưng bản thân nhiệm vụ đó sẽ không đổi trình tự. Phán quan giận quá hóa cười. Chư bát giới nhà ngươi giỏi lắm, ngươi đã không biết ăn năn, ta đây sẽ y theo phân phó của Thập Điện Minh Vương, thả ngươi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lao ném phê văn ra, lập tức tờ giấy bị một ngọn lửa màu lam đốt thành tro bụi. Lửa địa ngục. Phê văn thông qua. Cửa địa ngục mở. Phán quan niệm xong, phất ống tay háo một cái. Một luồng gió đen cuốn lấy Đại Nhiệt bay đi. Đại Nhiệt không mở nổi mắt, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, qua không bao lâu, lại nghe giặc một tiếng, hắn tựa hồ đánh vỡ cái gì đó, tiếp đến ngã xuống. Hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, bạn đã tiến vào Minh Giới. Minh Giới là nơi hắc ám nhất trong tam giới, tụ tập toàn bộ tội ác, oán hận, oan linh trong thiên hạ, bởi vậy có Tây Thiên Như Lai, Cửu Tiêu Ngọc Hoàng Đại Đế, Địa Ngục Địa Tạng Vương cùng liên danh mở kết giới cho nơi này. Ở tại đây, toàn bộ kênh tin tức của bạn đều sẽ bị cưỡng chế đóng lại, các loại đạo cụ đặc thù như thế tử quỷ, thổ địa phù v.v. sẽ không thể sử dụng. Một khi người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thể rời đi. Nếu trong quá trình này người chơi bị giết chết thì sẽ hóa thành trạng thái cô hồn dã quỷ liên tục trong 3 giờ, thời gian vừa hết sẽ tự động phục hồi. Chẳng thể trách chưa từng thấy có ai có thể tiến xuống địa ngục, hóa ra nơi này phải phát động từ việc lĩnh nhiệm vụ liên quan tới âm ti, sau đó lại do nở tờ cờ đặc biệt đưa tới. Đại Nhật ổn định tâm thần, đứng lên quan sát, không khỏi chấn động, vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện trước mắt mình là một cây cầu kỳ quái. Đây là một cây cầu làm hoàn toàn bằng đá, phía dưới cầu không biết là nước hay là vực thẳm, sâu không lường được, chỉ có màn sương khói màu xanh lượn lờ bốc lên. Đầu cầu có một tấm bia đá ghi 3 chữ to màu đỏ nhìn đã ghê người, cầu Nại Hà. Theo truyền thuyết, cầu Nại Hà là con đường nối giữa hai giới âm dương. Mọi người sau khi chết đều phải đi qua cây cầu âm dương này sau đó tiến vào quỷ môn quan, nếu không qua được cánh cổng này sẽ thành cô hồn dã quỷ, không thể đầu thai chuyển sang kiếp khác. Đương nhiên, những điều này chỉ là truyền thuyết, còn cây cầu trước mặt kia đến tột cùng là thông tới nơi nào. Đại Nhiệt mặt không đổi sắc, đi nhanh lên cầu, chỉ thấy mặt cầu rất kiên cố khiến tâm lý của hắn ổn lên nhiều. Hắn đi rất mau, qua tới đầu cầu bên kia chỉ thấy trước mặt là một bức tường đá, ở giữa đục thành một cái động lớn, trong động tối đen. Gió lạnh thổi ra từng cơn, rít gào không ngừng. Trên cửa động có khắc 3 chữ to màu đỏ như máu, quỷ môn quan. Nhất nhập quỷ môn quan, tam thế hồn nan hoàn, 3. Chẳng lẽ thật sự đã tới âm tào địa phủ? Đại Nhật là một người theo chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ mê tín, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng chân thật trước mặt cũng không khỏi có chút bất an, lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện ma quái đáng sợ. Nhìn qua thời gian, không ngờ đã gần 4 giờ sáng, đúng là thời khắc người ta mệt mỏi nhất. Dù sao nhiệm vụ này không phải nhất thời nửa khắc có khả năng hoàn thành, trước hết lo gỗ út nghỉ ngơi đi, các cụ đã nói rồi, làm việc gì cũng phải để đường lui, ít nhất cho tinh thần nó nghỉ cái đã. Đại Nhật nghĩ đến đây, không vội tiến vào quỷ môn quan nữa mà lo gỗ út trèo lên giường đi ngủ. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Phán quan, vị quan lo việc ghi chép công, tội của mọi người, mọi gia đình, mọi thôn xã. 2. Ở cõi Diêm La có 10 vị vua cai quản, có nhiệm vụ và công việc khác nhau để xem xét người chết lúc còn sống trên thế gian đã phạm vào những tội lỗi gì mà có hình phạt thích đáng. Một nhất điện, Tần Quảng Vương cầm sổ sống chết. Hai nhị điện, Sở Giang Vương coi Đẳng Hoạt địa ngục. Ba tam điện, Tống Đế Vương coi Hắc Thẳng đại địa ngục. Bốn tứ điện, Ngũ Quan Vương coi Chúng Hiệp đại địa ngục. Năm ngũ điện, Diêm La Vương coi Khiếu Hoán địa ngục. Sáu lục điện, Biện Thành Vương coi Đại Khiếu Hoán địa ngục. Bảy thất điện, Thái Sơn Vương coi Nhiệt Nao địa ngục. Tám bát điện, Đô Thị Vương coi Đại Nhiệt Nao địa ngục. Chín cửu điện, Bình Đẳng Vương coi Ạ Ti địa ngục. Mười thập điện, Chuyển Luân Vương cho đi đầu thai. Ba, nhất nhập quỷ môn quan, tam thế hồn bất hoàn, vừa tiến vào quỷ môn quan thì linh hồn cả ba kiếp cũng không cách nào trở ra được nữa. 66. Không liên quan đến chuyện lắm, nhưng cảm phiền mọi người đọc xong nhân tiện vào vuột một vuột cho mình tại link, bạch gọc sắc con phỏ dùm y nức sắc tờ hợp tờ, thờ giờ 13.413 để đỡ tuổi thân khi xem kết quả cuối tháng cười mịn. Mi nảm y s a z. Quy 5 chương 2, yêu yêu. Một giấc này đại nệt ngủ thật ngon, mai tới khi mặt trời sầm núi mới bị cơn đói dựng dậy. Việc ăn uống quả thực là một vấn đề, có đôi khi đại nhiệt tự hỏi một câu rất ngớ ngẩn, nếu con người không cần phải ăn thì thật là tốt biết bao. Tuy hắn đã tỉnh lại nhưng vẫn còn chưa chịu mở mắt, vẻ vải nằm lì ở trên giường, tiến hành đấu tranh với cái dạ dày đang biểu tình. Đột nhiên điện thoại văng lên, vừa nhìn, là một dãy số xa lạ, hắn ấn nghe rồi chặn trước. Alo, sai số rồi nhé. Sau đó hắn lập tức cúp máy, cái này không thể trách đại nhiệt bất lịch sự, mà đây là kinh nghiệm hắn rút ra được từ nhiều lần bắt máy nghe số lạ. Ở thời đại này, nhận được cuộc gọi nhầm số là việc rất bình thường. Nhưng khiến người khác ghét nhất với việc gọi nhầm là nhận được chúng khi đang ngủ ngủ và khi vừa mới cởi quần. Đừng hiểu sai, cởi quần không phải chỉ là để lên giường, còn là để đi nhà cầu nữa chứ. Đương nhiên, nếu là đặt hàng một tiểu thư nào đó từ dịch vụ để tới giúp bạn ngủ ngon thì nhận số lạ lúc cởi quần lại là đúng đắn. Tiếng điện thoại lại vang, vẫn là dãy số vừa rồi. Chẳng lẽ là thật sự tìm hắn? Nghĩ vậy, hắn lập tức nghe máy. Đối phương quả nhiên là tìm hắn, lại còn là nữ. Tiểu ca. Em là yêu yêu nè. Em thi đậu đại học 20 rồi. Tiểu ca, cách gọi người con trai không có quan hệ ruột thịt theo ý thân mật, giống tiểu ca muộn du bình trong Đạo Mộ Bút Ký. Thật sự mình không tìm được từ thuần Việt chuẩn xác về nghĩa nên để nguyên Hán Việt, nhưng với trường hợp này nó gần sát với từ anh hai. Đại học 20 chính là trường của Đại Nhiệt, còn yêu yêu chính là em gái ruột của Mai Mai, và tiểu ca thì là cách gọi yêu yêu dành cho Đại Nhiệt. Mối quan hệ tam giác này rõ ràng như ban ngày, chỉ có một điều Đại Nhiệt không rõ là tại sao yêu yêu lại đăng ký vào trường này? Lấy thành tích của nàng, chỉ cần không có ngủ gật trong cuộc thi thì chẳng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa hoàn toàn mặc nàng lựa chọn. Mà Đại học 20 tuy có chút thanh danh, nhưng so với những trường đại học tiếng tăm tại thủ đô thì vẫn kém rất nhiều. Vấn đề là ở chỗ này, có bào ngư vi cá lại không ăn, đi chọn ăn mồng tơi củ cải, việc này nhìn thế nào cũng không giống tính cách của người bình thường, đặc biệt là của phụ nữ. Tiểu ca. Vốn em đã định tìm anh sớm hơn nhưng sợ ảnh hưởng tới việc ôn thi của anh, vì thế mãi đến khi dàn xếp xong xuôi mọi việc ở trường mới liên lạc nè. Anh có đang ở trường học không ạ? Hi hi, em định nhờ anh dẫn em đi tham quan một vòng. Giọng của yêu yêu nghe trong eo, tựa như tính cách của nàng, tươi trẻ mà trong sáng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không co quanh co lòng vòng. Đại Nhiệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện mấu chốt, mới vài năm trước đây, khi tất cả còn là những đứa trẻ, yêu yêu luôn cũng theo sau chị gái cùng Đại Nhiệt. Cả ba người chơi chung một chỗ, tình cảm rất tốt. Lớn lên, từ lúc Đại Nhiệt và Mai Mai có chút ý tứ, yêu yêu đã tranh chức làm giám sát, nói muốn mãi mãi theo phía sau Đại Nhiệt, giám thị hành động của hắn, không cho phép hắn làm chuyện gì có lỗi với chị mình. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, tình cảm mông lung giữa Đại Nhiệt và Mai Mai đã hóa thành mây khói, đương nhiên yêu yêu cũng biết, vậy sao nàng còn chọn Đại học 20? Không phải là tới đuổi giết kết tội đó chứ? Hức, không ngờ nơi này lại nóng như vậy, chạy hết cả mỡ rồi. Tiểu ca, anh có biết nơi nào tránh nóng được không? Chúng ta cùng tới đó chơi đi. Nghe tiếng cười như chuông bạc của nàng, Đại Nhiệt cũng từ trong hồi tưởng tỉnh lại, cười nói. Gần đây có đồng hồ cũng đẹp lắm, mai anh sẽ dẫn em tới đó dạo chơi. Dạ. Yêu yêu vui mừng hò reo. Vậy giờ anh đã ăn cơm chưa? Đồ ở ca nhìn tạm thời em ăn chưa quen, hay anh mời em đi ăn đi? Đó là một ý kiến hay, một công đôi việc, vừa giải quyết cái bụng biểu tình lại vừa coi như mời khách. Đại Nhiệt vui vẻ đáp ứng, hẹn lúc 6 giờ tối tại cổng trường. Giai nhân ước hẹn, Đại Nhiệt đương nhiên gấp, nào vào buồng vệ sinh kết hợp đánh răng rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ. Hơn 10 phút sau, một vị tiểu bạch kiểm chân chính bước ra. Kỳ thật nếu hắn có thể cường tráng hơn một chút thì đã miễn cưỡng được gắn danh hiệu xoái ca, giờ tạm thời chỉ có thể ở mức mà thôi. Trải chuốt hoàn tất, Đại Nhiệt lập tức chạy tới trường học, có hẹn với phái yếu mà để người ta phải chờ thì thật là quá xấu hổ. Khi hắn hộp tốc lao đến cổng trường thì đã thấy Yêu Yêu mặc một bộ váy ngắn nhìn rất đáng yêu đứng chờ ở đó, thấy hắn nàng bèn nở nụ cười. Yêu Yêu tên thật kêu Lý Hỷ Trúc, bởi vì nàng là người nhỏ tuổi nhất nhà, cho nên người lớn gọi nàng là Yêu Yêu, bé út. So với Mai Mai tính tình cứng ngắc làm gì cũng theo kế hoạch thì Yêu Yêu lại hoạt bát từ nhỏ, nói đúng là rất nghịch ngợm, thường xuyên để quần áo lấm lem bùn đất. Sau khi lớn lên, định nghĩa nghịch cũng thu liễm lại, nhưng nàng vẫn linh động như trước, cả ngày hi hi ha ha, làm người khác cũng vui lây. Cô gái có tính cách thân thiện hướng ngoại như vậy rất khó khiến người khác không có cảm tình, hơn nữa còn được trời ưu ái tặng cho một vẻ ngoài xinh đẹp, quá thừa để cho vô số nam sinh phải theo tít hàng dài. Tiểu ca, anh định mời em đi ăn cơm ở chỗ nào đây? Yêu Yêu cười rất ngọt ngào. Đại Nhiệt nói, gần đây có một nhà hàng chuyên bán món ăn Quảng Đông, hơn nữa món nổi tiếng ở đấy là súp cá phi lê, đúng khẩu vị của em nhé, khẳng định em sẽ thích. Hay quá, lâu lắm rồi em chưa được ăn súp cá, mau đi thôi. Nàng rất tự nhiên khoác tay Đại Nhiệt kéo đi. Đại Nhiệt giật mình, theo bản năng tức thì khẽ rụt tay lại thì khuỷu tay lại chạm phải một chỗ nào đó có nhiều thịt hơn bình thường. Đại Nhiệt hoảng sợ, lập tức cánh tay cứng ngắc giả dạng cương thi, không dám lộn xộn, tim đập thình thịch, con bé này đã dậy thì tới quy mô này rồi sao? Nhớ rõ lần gặp hồi đầu năm nay thì nơi đó vẫn chỉ bình thường thôi mà, không ngờ nhoáng cái đã phát triển thành hai kiến trúc quân sự rất có quy mô rồi, đúng, là rất có quy mô. Yêu Yêu hồn nhiên không thèm để ý, cũng không ngừng kể về mấy chuyện mới mẻ về vài ngày nàng tới trường gần đây. Đại Nhiệt hỏi, Yêu Yêu, em thi đại học được bao nhiêu điểm? Yêu Yêu thực tự hào trả lời. Số 1 tại trường cấp 3, cũng số 1 thành phố luôn. Vậy sao em lại đăng ký vào trường này? Không phải em rất muốn tới thủ đô học sao? Yêu Yêu cười khanh khách nói. Em đổi ý rồi, em thấy nơi này tốt, không bị áp lực, lại rất có tự do. Cũng phải, một con hạc mà bay cùng cả đàn hạc thì sao có thể ngạo nghễ như ở cùng với bầy gà. Tuy rằng này quan điểm có chút hơi tiêu cực, nhưng mỗi người đều có cách sống riêng của mình, chẳng có đúng hay sai. Mọi người trong nhà em có đồng ý không? Yêu Yêu nói. Mọi người đều tôn trọng quyết định của em. Đại Nhiệt từ một tiếng rồi đột nhiên hỏi. Chị em có khỏe không? Nghe nói là đính hôn rồi sao? Hỏi xong, hắn vội để ý thật kỹ nét mặt Yêu Yêu, sợ nàng không vui. Nào ngờ Yêu Yêu vẫn tươi cười. Chị ấy khỏe lắm, anh rể tương lai cũng rất tốt, bọn họ đang rất hạnh phúc. Đại Nhiệt nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy là tốt rồi. Anh còn sợ chị em vẫn giận anh. Sao thế được chứ? Yêu Yêu cười nói. Anh hâm à, ai nấy cũng hiểu cả mà. Huống hồ, ai cũng không có sai. Hắc, nghe giọng điệu này sao giống từ người đã thấu sự đời thế nhỉ? Con bé này, xem ra không chỉ dậy thì mỗi thân thể thôi đâu. Tới nơi, gọi mấy món ăn ngon, hai người lại bắt đầu ngồi vui vẻ tán gẫu. Yêu Yêu đã lâu không liên lạc với Đại Nhiệt, rất là hưng phấn, chuyện mãi không hết. Mà Đại Nhiệt thì chuyên chú làm người lắng nghe. Giọng của Yêu Yêu nghe rất êm tai, cộng thêm cách nói chuyện trau chuốt từ ngữ, khiến như là đang kể chuyện xưa, Đại Nhiệt nghe cũng thấy rất thú vị. Ăn uống no nê, Yêu Yêu nói muốn tới thăm phòng Đại Nhiệt thuê, Đại Nhiệt tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người khoác tay nhau đi qua quán của ở Lao Vương ở dưới lầu thì Lao Vương cũng thấy được, ông ta lắp bắp kinh hãi, Tiểu Trần không phải có Lao bà rồi sao? Nhanh như vậy đã kiếm thêm được một cô bé còn đi học. Cả Lao bà lẫn tình nhân đều xinh đẹp như vậy, không biết cậu ta có quá sức không nữa? Xem ra lần sau mình phải kiếm hộ Tiểu Trần một ít Ngọc Dương Ngưu Tiên thôi. Ngọc Dương, Ngưu Tiên, các bộ phận trên cơ thể dê và trâu, có tác dụng tăng cường sinh lý. Vừa vào nhà, Yêu Yêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiết bị online của Đại Nhiệt, kêu lên. Tiểu ca, anh cũng chơi Tây Du Nhất Mộng sao? Ừ, em cũng biết trò này hả? Yêu Yêu vỗ tay cười nói. Thật tốt quá, em cũng đang chơi, là một tiểu bạch long, em ở thành Ngạo Lai, anh thì sao? Vậy xem như đồng đội rồi. Anh đang ở Trường An. Hai người vừa nhắc tới trò chơi thì giống như bắt trúng sóng, đàm luận đến cao hứng. Đúng rồi tiểu ca, vừa nãy em thấy phòng bên cạnh chưa có ai thuê, hay là em rời ký túc ra thuê ở đây nhé? Yêu Yêu nói. Phòng cách vách đó vốn là nơi ở của Vương Tiểu Thư có bộ ngực kết cấu 36C, có điều từ lúc cô ả quen gã con nhà giàu kia thì đã dọn đi rồi, bởi vậy hiện tại phòng đang trống. Đại Nhiệt vội nói. Không nên, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học của em đấy. Yêu Yêu nói. Không đâu, em lớn rồi, tự có chừng mực. Cứ quyết định vậy đi, trước hết về thu dọn, đợi lát nữa nhớ giúp em xách đồ đấy. Nàng căn bản không để cho Đại Nhiệt có đường phản đối, cực kỳ hứng thú chạy về trường học. Đại Nhiệt cũng hết cách, đành phải để mặc nàng. Năm ó ó năm. Quy 5 chương 3, phòng bên có nữ đến. Từ khi ra thuê nhà ở ngoài thế này, Đại Nhật từng vô số lần ảo tưởng sẽ có một cô gái ôn nhu đáng yêu, xinh đẹp động lòng người tới ở sát vách phòng mình, hai người túi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, đầu mày cuối mắt mãi rồi hóa thành gian tình. Sau đó Vương Tiểu Thư đến, tuy rằng không phải dạng người dịu dàng nữ tính như mộng của hắn, nhưng vẫn xem như một cô nàng xinh đẹp, vẫn khiến Đại Nhật nhiều lần phải tim đập mạnh, huyết áp tăng. Mà hiện tại, Yêu Yêu đến, đúng chuẩn một cô gái hòa nhã xinh đẹp, hoạt bát mà dịu dàng. Nói nhỏ một bí mật, trước kia Đại Nhật cũng cùng nổi lên vài ý niệm với Yêu Yêu, cụ thể là khi nào thì chính hắn cũng đã quên rồi. Kỳ thực điều này rất bình thường, nhưng hôm nay khi thấy Yêu Yêu vẫn một mực tin tưởng, như em gái với anh trai mà khoác lấy tay mình thì Đại Nhật đã cảm thấy rất là hổ thẹn, cho rằng mình thật đê tiện, dù là hiện tại đê tiện đang rất thịnh hành. Trong quá trình giúp Yêu Yêu dọn phòng, tại thời điểm thanh lý di vật của Vương Tiểu Thư, Đại Nhật lại bới được ra một tá ba con sói được đóng gói kỹ càng chưa sử dụng. Thiên sư đôi cậu nam nữ, thật là lãng phí. Hắn vốn định lập tức thu vào trong túi, nhưng hiện tại không chỉ có một người, để chứng tỏ tấm lòng mình trong trắng như lòng heo, hắn chỉ đành nhịn đau định ném chúng nó vào thùng rác. Yêu Yêu đứng cạnh đúng lúc tinh mắt nhìn thấy, kêu lên. Tiểu ca, đừng ném, đó là hàng đủ ý đấy, rất nổi tiếng. Đại Nhật rất tò mò hỏi. Sao em biết? Yêu Yêu cười khanh khách nói. Biết có gì kỳ lạ, em đã sớm trưởng thành rồi. Câu cửa miệng của nàng chính là em là người trưởng thành. Thời điểm nàng kéo dài giọng điệu như để chứng minh ý này, bộ ngực cũng phình lớn lên một chút, như muốn làm minh chứng cho mặt ngoài. Nàng đích xác là một người trưởng thành rồi, bất kể thân thể hay tâm trí đều đã là thành thục chờ người hái. Nhưng Đại Nhật trong lúc nhất thời còn chưa quen được cô bé khờ dại hoạt bát có hai cái bím tóc đuôi sam ngày nào đã chuyển biến thành bộ dạng hiện tại. Yêu Yêu thấy ánh mắt của hắn có chút nghiền ngẫm, vội nói. Tiểu ca, anh đừng có hiểu sai. Em chưa bao giờ sử dụng mấy thứ này, nhưng không ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy chứ. Đại Nhật cười nói. Đương nhiên là anh không nghĩ thế rồi. Em là thiên chi kiều nữ, nam nhân để em xem trọng có lẽ còn chưa có sinh ra đâu. Yêu Yêu cười hì hì nói. Vậy sao? Nhưng em lại rất xem trọng anh đấy. Đại Nhật lập tức làm bộ cảm kích muốn rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có người xem trọng anh. Tiểu ca, anh không đúng rồi, khiêm tốn là tốt, nhưng quá khiêm tốn sẽ thành giả dối. Anh cũng không phải loại người dối trá cơ mà. Đương nhiên không phải loại người đấy rồi. Đại Nhật ho khan mấy cái, đổi đề tài. Ba mẹ anh độ này có được khỏe không? Yêu Yêu nói. Chú mỗi ngày đều tập thái cực, tay chân linh hoạt lắm, gì thì lại học được mạt trược Đài Loan, mỗi ngày đều mở bàn chơi cùng đám cô trường, rất là vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Yêu Yêu nhìn hắn, nói. Chỉ có Tiểu Trần tiên sinh là có chút cổ quái thôi, vốn tốt nghiệp xong có thể trở về nhà rồi vào làm trong cục nhân sự. Đọc báo cả ngày, việc nhẹ lương cao, vị trí làm cho bao nhiêu người hâm mộ, thế mà anh lại tình nguyện ở lại trường thi cao học. Đại Nhật cười nói. Đối với anh, công việc kia cũng chỉ là thường thường thôi, có làm hay không cũng không sao. Lưu lại trường có nhiều tự do, mà danh nhân cũng nói rồi đấy thôi, học, học nữa, học mãi. Ha ha, anh tưởng em không biết anh ghét việc đấu đá trong quan trường nên cố ý lấy cớ không làm sao. Nhưng dù trì hoãn tới đâu, cuối cùng sẽ có ngày anh phải bước vào xã hội thực tại xám xịt kia thôi. Đại Nhật thở dài. Làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy đi. Hai người dọn dẹp hơn một giờ cuối cùng cũng xong việc. Yêu Yêu đặt thiết bị ôn lại Tây Du nhất ngộng của mình cẩn thận lên bàn, sau đó nói. Tiểu ca, buổi tối chúng ta cùng vào trò chơi nhé, em sẽ tới trường An tìm anh. Đại Nhật đem tình huống hiện tại ở địa ngục của mình nói ra. Yêu Yêu ấm ức nói. Vậy anh làm nhanh đi, xong rồi gặp vậy. Một thân toàn mồ hôi mồ kê. Đại Nhật vội cáo từ về phòng thay đồ tắm rửa. Xong xuôi bước ra, hắn lại phát hiện Yêu Yêu đã ngồi trên giường của mình mà xem TV. Mái tóc đen chạm vai, chiếc áo ngủ kiểu hoa văn hồng nhạt tận hiện làn da trắng hồng, hoàn toàn là một bộ dạng mỹ nhân mới lớn, tuyệt đối có đủ tiền vốn khiến nam nhân nảy ra suy nghĩ không lành mạnh. Càng hấp dẫn chính là mấy chiếc ba con sói nhãn hiệu nổi tiếng thế giới kia lại bị nàng mang đến bỏ ở trên giường. Đại Nhật không dám nhìn nhiều, có chút hối hận việc hai người quyết định trao đổi chìa khóa phòng. Bởi vì cứ đà này kéo dài, một nam một nữ rất dễ phát sinh tình cảm. Hắn hít một hơi để tỉnh táo lại, vội nói đánh tiếng. Em tắm nhanh thế à? Em tắm gội lúc nào cũng nhanh mà. Đại Nhật khẽ ừ một tiếng, chỉ vào mấy chiếc đủ ít trên giường hỏi. Vậy em lấy mấy cái này? À, thứ này đàn ông mới dùng được, đương nhiên là em mang cho anh rồi. Yêu Yêu tươi cười thực thuần khiết, có vẻ như đang đàm luận một vấn đề gì đó quá đỗi bình thường. Có điều Đại Nhật cảm thấy không thoải mái. Thậm chí có chút ngại ngùng, vội lấy cớ tiễn khách. Sáng mai chắc em có tiết chứ, sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Yêu Yêu trợn mắt lên. Tóc em còn chưa có khô. He he, tiểu ca, có phải là anh sợ bạn gái hiểu lầm nên mới muốn đuổi em về không hả?
Làm gì có.
Người nào đó rất nghiêm túc nói. Anh chỉ sợ em chậm trễ chuyện bài vở thôi.
Ừ.
Sợ bạn gái thì cứ nói đi, có phải chuyện gì xấu mặt đâu cơ chứ?
Yêu yêu không dễ bị gạt như vậy.
Đại Nhiệt thở dài.
Bạn gái của anh ấy à, khoan dung rộng lượng, ôn nhu như nước, thiện lương mộc mạc, hoạt bát đáng yêu, đánh không đánh trả, mắng không cãi lời.
Hắn nói một hơi hơn 10 tính từ tốt đẹp.
Em nói cô gái như vậy sao anh có thể sợ chứ?
Yêu yêu mở to hai mắt, hỏi.
Trên thế giới có cô gái như vậy sao?
Không có.
Đại Nhiệt trả lời rất kiên quyết.
Vậy sao anh nói?
Yêu yêu nghi hoặc khó hiểu.
Đại Nhiệt cười to nói.
Đó là hình tượng bạn gái trong ngộng của anh, cũng là anh tưởng tượng ra.
Ngất, nói cả nửa ngày, tóm lại anh không có bạn gái hả?
Thật thất bại.
Thất lễ, anh chính là đồ đệ của một vị trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, sư phụ anh hiệu Đồng Phương Bất Bại, còn anh chính là Tây Phương Thất Bại.
Yêu yêu cười gập cả người, lại cấu hắn một cái.
Chỉ biết ba hoa.
Tiếp đó nàng nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu hỏi.
Thật ra anh cũng không tệ mà.
Mặc dù có chút tiểu bạch kiểm, nhưng thắng được ở tính cách tốt.
Tại sao lại không ai thích anh nhỉ?
Đúng rồi.
Tại sao lại thế nhỉ?
Đại Nhiệt nhún vai, làm bộ một đứa trẻ vô tội.
Anh cũng muốn biết vì sao người khác từ 16 tuổi đã có đôi có cặp, còn anh 16 tuổi chỉ có đôi dép với cặp đeo, người khác có người yêu chiều, mỗi ngày tán tỉnh, anh thì chỉ có đất cắt quý thương, mỗi ngày đều nhờ gió thổi đến bám chặt lên người.
Yêu yêu hừ một tiếng.
Thứ.
Anh cứ tiếp tục giả bộ đi.
Em nghĩ mãi không rõ, tại sao anh lại thích nói kiểu châm chọc vậy chứ? Đến cả bản thân mình cũng chẳng tha, cứ như vậy sẽ rất dễ khiến phụ nữ tức giận đấy.
Đại Nhiệt sợ nhất cùng người khác thảo luận vấn đề thâm sâu này, lập tức lảng.
Yêu yêu, em chọn chuyên ngành gì?
Còn có thể là cái gì, quản lý công thương thôi ạ.
Kỳ thật em muốn học ngôn ngữ Hán giống anh, nhưng mà bà không cho.
Yêu yêu cảm thấy rất ấm ức.
Tiểu ca, lúc trước anh chọn trung văn thì đấu tranh với giai cấp tư sản kiểu gì vậy?
Dùng biện pháp gì để thành công?
Giai cấp tư sản là ẩn dụ mà bọn họ dùng cho nhóm cha chú từ nhỏ, có ý tứ trêu chọc rất hàm xúc.
Đại Nhiệt cười hắc hắc nói.
Cho nên nói tư tưởng cách mạng của em còn chưa đủ nhiệt rồi.
Ngay cả chiến thuật vĩ đại đánh du kích từ từ mà em cũng không biết dùng.
Em phải nghiên cứu tâm lý của giai cấp tư sản, mỗi ngày nói một chút để cho họ thấy tư tưởng của mình đã có người hiểu và kế tục, sau đó sẽ đáp ứng.
Mà một khi tới trường rồi thì đó sẽ là thiên hạ của giai cấp vô sản chúng ta. Chẳng phải muốn chuyên ngành nào thì cứ học chuyên ngành ấy sao?
Núi cao hoàng đế ở xa, bọn họ có muốn quản cũng không kịp.
Yêu yêu tròn mắt.
Nếu ba em mà biết em bằng mặt không bằng lòng, nói dối lừa ông thì ông sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu vặt của em, tới lúc đó làm sao mà mua kem ăn được.
Vậy mới nói ý chí cách mạng của em không đủ kiên quyết.
Em phải ý thức được đây là một trận đánh lâu dài, phải làm tốt chuẩn bị để chống mọi khó khăn gian khổ, nhất định phải kiên trì thì mới không ngã xuống.
Đại Nhiệt thuyết giáo. Bộ dạng rất có khí thế.
Bỏ đi, em cũng thích công thương, cũng chẳng phải cái gì không tốt.
Cô bé phòng bên thực không có khí khái lựa chọn thỏa hiệp, làm cho vị tiền bối cách mạng đang làm công tác tư tưởng cảm thấy vẻ vải.
Trời đã chuyển về đêm, mắt yêu yêu cũng nặng đến muốn giữ lại, liền đứng dậy cáo từ trở về phòng ngủ.
Tiếp đó, Đại Nhật cũng chẳng còn tâm trạng chơi game, ăn no tắm mắt xong, giờ tới ngủ kia mới là chính đạo.
Năm ó ó năm.
Quy năm chương 4, em làm bạn gái của anh nhé.
Có vết xe đổ, Đại Nhiệt không dám tiếp tục mình trần ra trận, buổi sáng thức dậy tập thái cực quyền cũng nhớ mặc thêm bộ quần áo thể thao.
Tới 8 giờ, yêu yêu chạy qua.
Nhưng nàng cũng không có sử dụng chìa khóa tự tiến vào, mà rất lễ phép gõ cửa trước, tối qua nàng cũng làm như thế, có điều Đại Nhiệt đang tắm nên không nghe thấy mà thôi.
Đây là điểm khác nhau giữa yêu yêu cùng Long Hải Thanh.
Long Hải Thanh lạnh lùng cao ngạo, trong biểu cảm thường thường để lộ ra một loại khí thế quý tộc làm cho người ta không dám dễ dàng tiếp cận, hơn nữa hành vi ương bướng. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, suy nghĩ biến ảo như trong trong khiến không ai có thể bắt kịp.
Ở cùng với nàng thời gian càng lâu, bạn sẽ càng phát hiện nàng thật giống như một đầu hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, cực kỳ khó nắm bắt.
Còn yêu yêu thì sao?
Nàng có tính cách tựa như ánh mặt trời, đối xử với người khác vô cùng ấm áp, thích cùng người kết giao bằng hữu, cũng thích náo nhiệt.
Nàng tựa như một đại tiểu thư khuê các, tuy lễ phép lại không câu nệ, tự nhiên hòa nhã, thấu tình đạt lý, thật sự là đi ra được phòng khách. Đi vào được phòng bếp, lại còn lên được giường lớn.
Có lẽ do đọc sách nhiều, Đại Nhiệt rất thích việc đánh giá con người bằng những tính từ cụ thể, mà hai đối tượng nữ chính hắn muốn đánh giá thì lại vô cùng đáng giá để hắn tìm hiểu cho điểm.
Hiện một trong hai đối tượng đáng giá đó đang đi tới trước mặt hắn, cười ngọt ngào nói.
Tiểu ca, hôm nay là cuối tuần, em không có tiết, anh có định cho em đi đâu chơi không? Kỳ thật trong lòng Đại Nhật có chút không muốn, hắn còn băn khoăn về nhiệm vụ địa phủ của mình, so với bất cứ ai hắn càng thêm khát vọng có thể sớm tìm hiểu được quái vật ở địa ngục, những tồn tại đại danh đỉnh đỉnh như Hắc Bạch Vô Thường, Sinh Tử Phán Quan, Diêm La Vương v.v. Nhưng hắn càng hiểu được từ chối lời hẹn của một mỹ nữ là một chuyện rất không thân sĩ, vì thế nói. Hôm nay đẹp trời, chúng ta tới Đông Hồ đi. Có thể chèo thuyền trong hồ nữa. Vì thế bọn họ đi ra Đông Hồ, sau đó thuê một con thuyền gỗ để dạo trên mặt hồ, đương nhiên tự mình làm người chèo thuyền. Một gã trạch nam như Đại Nhật đã thật lâu không có đi ra du ngoạn giải sầu, nhanh chóng bị quang cảnh hồ nước cảm nhiễm, tâm tình trở nên rất vui vẻ. Yêu Yêu lại càng cười vang không ngừng, chốc lại vụt tay xuống hồ té nước lên người Đại Nhật. Hai người vui đùa ầm ĩ lên, giống một đôi anh em, à không, phải nói là giống một đôi tình lữ đang hò hẹn. Vui đùa mãi tới mệt mỏi, hai người trở lại bờ, chọn một quán nước vào ngồi, gọi mấy món đồ giải khát. Thời tiết oi bức, Yêu Yêu cởi chiếc áo khoác chống nắng ra, bên trong là một chiếc áo phông màu vàng nhạt, bởi vì bị mồ hôi tẩm ướt mà dán chặt vào bộ ngực, làm lộ rõ vòng một căng đầy. Đại Nhật an vị ở đối diện nàng, ánh mắt không tự chủ được trượt tới chỗ mê người kia. Hắn không thể không thừa nhận rằng tai nạn giao thông trên đường có một bộ phận là bởi vì lái xe đưa mắt sai chỗ mà thành. Tiểu ca, anh đang nghĩ gì mà nhập thần vậy? Kỳ thật Yêu Yêu muốn hỏi là anh đang nhìn cái gì thế, nhưng rất rõ ràng, ánh mắt của hắn chính là bộ phận dưới xương đòn của mình, trong lòng nàng lập tức run lên, vội sửa miệng. Đại Nhật lưu luyến chuyển rời ánh mắt lên đồ uống mới được bưng ra trên bàn, nói. Yêu Yêu, em thật sự trưởng thành rồi. Còn phải nói, em đã đủ 18 tuổi rồi. Đã hoàn toàn là người trưởng thành. Yêu Yêu làm như không hiểu thâm ý trong lời nói của hắn. Hay lắm. Vậy là em đã có quyền lợi và năng lực để sống độc lập rồi. Vậy thì sao ạ? Nhìn khuôn mặt tràn đầy tinh thần của nàng, không hiểu sao Đại Nhiệt lại thở dài, rồi nói giọng thương cảm. Vậy tức là em cũng sẽ nhanh chóng rời xa anh. Hai, cuộc sống là cô đơn như thế sao? Ước gì chúng ta không phải lớn lên. Hi hi. Đây không phải là lời thoại trong phim sao? Em nhớ nguyên văn là cuộc sống là khó khăn như vậy sao? Hay do ta vẫn chỉ là một đứa trẻ? Không ngờ bị anh đổi mấy chữ đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Tiểu ca, anh không hổ là học trung văn. Ánh mắt Yêu Yêu toát lên vẻ tán thưởng. Đại Nhật nói. Anh chỉ là có chút cảm khái thôi, nhớ mới hồi nào có anh, chị của em, còn có Lao Ngũ, Tiểu Niên, cả đám mỗi ngày đều cùng một chỗ vui đùa, thời thơ hấu mới vui vẻ làm sao. Thế mà giờ ai nấy đều đã trưởng thành, người lập gia đình. Người thăng quan, người xuất ngoại, chẳng còn mấy khi gặp mặt, mà có gặp cũng chưa nói xong mấy câu đã bận bịu chia tay, thật là làm cho lòng người thổn thức. Yêu Yêu nâng cằm yên lặng nhìn hắn. Tiểu ca, anh biết em thích anh nhất ở chỗ nào không? Chính là bình thường cứ hi hi ha ha, nhưng có những thời điểm cần thiết lại bộc lộ chân tình, nói ra những điều triết lý làm người ta vô cùng hoài niệm. Đại Nhật nhún vai. Tất cả mọi người đều nói như vậy đấy. Yêu Yêu xì một tiếng rồi nở nụ cười. Vừa khen được một câu đã tự sướng. Đại Nhật cười ha ha nói. Thì tự em nói mà, làm người đừng có quá khiêm tốn, anh nhất trí làm theo thôi. Ừ, học một biết mười đấy nhỉ, có khi nào em cần khen thưởng anh không? Đương nhiên là cần. Ôm hay hôn gió thì miễn đi, kiếm cái gì thực tế chút ấy, như là vàng bạc châu báu, nhà lầu xe hơi chẳng hạn. Anh không phải là kẻ tham lam nên mỗi thứ lấy một phần là đủ rồi. Yêu Yêu gắt giọng. Từ lúc nào anh lại trở nên tục thế này hả? Đại Nhật chớp chớp con mắt. Tục chỗ nào, ăn, mặc, ở, đi lại vốn là căn bản của đời người, ai lại không muốn có cuộc sống tốt. Lại chém rồi, nghe gì nói tiền tiêu vặt mỗi tháng ít nhất anh đều tích ra một nửa, sao anh không đem số đó mà đi mua đồ hiệu, ăn sơn hào hải vị đi, cuộc sống tốt đó. Đại Nhật nói, anh là muốn bảo trì bản sắc khó khăn gian khổ phấn đấu vì cách mạng của giai cấp vô sản. Gớm, thôi đi ạ. Anh tưởng mọi người không biết sao. Anh là đang cố tiết kiệm để sau này có thể chọn lựa công việc mình thích, không cần mặc cho cha mẹ an bài chứ gì. Yêu Yêu nói một câu xoáy thẳng vào sự thật. Bí mật bị bật mí, Đại Nhật bối rối hỏi. Ba mẹ anh cũng biết sao? Yêu Yêu cười duyên nói. Người địa cầu ai cũng biết. Nói thật cho anh nè, em tới nơi này học chính là tuân lệnh gì, gì nói em nhất định phải cải tổ cái đầu cho anh, đừng để anh làm chuyện điên rồ. Chuyện điên rồ là chuyện gì? Tự anh biết. Còn nữa? Anh đáp ứng chú sẽ mang bạn gái về nhà, tới lúc đó để xem anh làm sao lo liệu. Đại Nhật cười hát hát nói. Chuyện này không lo, anh sắp xếp xong cả rồi. Yêu Yêu nghi ngờ. Anh định thuê người đóng giả sao? Lấy trí tuệ của anh sao làm chuyện ngu vậy được? Đại Nhật dè dỉu. Anh có an bài khác, tới lúc đó sẽ rõ. Trong lòng hắn rất có tự tin, Long Hải Thanh ra trận nhất định sẽ làm cho ba mẹ thỏa mãn. Yêu Yêu hứ một tiếng, mặt sĩ ra, tiếp tục chủ đề ban nãy. Tiểu ca, có phải là anh rất sợ em sẽ rời xa anh không?
Cũng không đến mức như vậy, chỉ là có chút thổn thức thôi. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, tất cả rồi đều sẽ có ngày phải tách ra. Chỉ là anh còn chưa thích đứng kịp, chắc dần dần sẽ quen thôi.
Yêu Yêu nhìn chằm chằm lên hắn, khuôn mặt ửng đỏ nói.
Nhưng em không muốn rời xa anh.
Đại Nhiệt cười nói.
Cái này khó rồi.
Anh cũng không hy vọng bị một đám đông thanh niên cầm dao phay truy đuổi sau lưng đâu.
Nói anh chiếm hoa tươi lại không hái.
Vậy thì anh hái đi là được rồi.
Lời vừa ra khỏi miệng, Yêu Yêu đã cảm thấy không ổn, vội cúi gằm mặt xuống, chỉ thấy cả vành tai cũng đỏ bừng lên như quả táo chín.
Nam nhân vật chính của chúng ta lại không hiểu ý tứ trong câu nói kia, ngây ngốc hỏi.
Tức là sao cơ?
Thẹn thùng qua đi, Yêu Yêu bình tĩnh lại, dũng cảm ngẩng đầu nói.
Tiểu ca, em làm bạn gái của anh nhé.
Tờ 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 tờ.
Nam chính của chúng ta cực kỳ hoảng sợ, vừa uống vào một ngụm nước tức thì phun hết ra ngoài, mà chuẩn xác làm sao lại trúng hết vào gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong phía đối diện.
Năm ó ó năm.
Không liên quan đến chuyện lắm, nhưng cảm phiền mọi người đọc xong nhân tiện vào vuốt một vuốt cho mình tại link. Bạn gõ sắc con phỏ rủn thở giờ 13.413 để đỡ tuổi thân khi xem kết quả cuối tháng cười mịn.
Quy 5 chương 5, tai nạn giao thông.
Có thiếu nữ nào không từng hoài xuân?
Mùa xuân của Yêu Yêu chính là Đại Nhiệt.
Giấc mơ này đã theo nàng từ khi còn nhỏ, chẳng qua vì đủ loại nguyên nhân, từ việc học tới chị gái mà nó luôn bị ẩn giấu đi.
Rồi sau đó Mai Mai và Đại Nhiệt buông tay vì vấn đề tính cách, cũng là lúc nàng vượt qua giai đoạn khẩn trương vì bài vở, giấc mơ kia lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Trong các loại ái tình, tình cảm bồi dưỡng từ khi còn thơ trẻ chính là thứ làm người ta khó quên cùng day dứt nhất.
Sau khi biết Đại Nhiệt muốn ở lại trường học tiếp, Yêu Yêu liền chọn tới học đại học này, như vậy bọn họ mới có nhiều cơ hội ở chung hơn.
Mà lúc trước nàng cũng thường xuyên tới nhà thăm cha mẹ của Đại Nhiệt, thường xuyên nói bóng nói gió hỏi thăm tình hình về hắn.
Hai ông bà Trần đương nhiên còn chưa có hồ đồ, nhanh chóng hiểu được tâm ý của nàng, không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Hai cụ vẫn luôn lo lắng việc con mình là một cái thằng cứng đầu cứng cổ, đã không thích đầu cơ luôn túi, cũng không biết cách nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ sợ không lừa nổi con gái nhà nào về làm vợ.
Giờ đây có con út nhà họ Lý tự động tìm tới cửa, có lẽ là ứng với thành ngữ, người ngốc có phúc của người ngốc.
Chưa kể vừa mới đánh mất trái dưa hấu, Mai Mai, hiện tại lại nhặt được một trái dưa hấu nhỏ còn ngon ngọt hơn, tại sao lại không cao hứng cho được.
Vì thế hai cụ nói thẳng luôn, trước tiên dùng góc độ người lớn để khẳng định tâm ý của Yêu Yêu. Cũng tích cực cung cấp tình báo, ngay cả Đại Nhiệt thích mặc quần lót màu gì cũng vạch trần hết ra ngoài.
Mà bị chính cha mẹ đẻ bán cho người ta tới cả cái quần lót cũng không chừa, cách đó nơi xa ngàn dặm, nhân vật chính là Đại Nhiệt lại hồn nhiên không hề hay biết.
Được người lớn ủng hộ, lá gan của Yêu Yêu cũng lớn lên, trải qua vô số lần suy nghĩ, rốt cuộc quyết định thổ lộ với Đại Nhiệt vào hôm nay, hoàn cảnh xung quanh là trời xanh thẳm, mây trắng bay, hồ nước mát lành, quả thật rất thích hợp bản chuyện lứa đôi.
Yêu Yêu từng suy đoán qua phản ứng của Đại Nhiệt. Nàng nghĩ tới hoặc hắn sẽ vui mừng nhận lời, hoặc giật mình bất ngờ, thậm chí có cả từ chối, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn lại phun luôn ngụm đồ uống lên mặt mình.
Chuyện này thật sự quá xấu hổ.
Điều khiến nàng xấu hổ hơn nữa còn ở phía sau, bởi vì gã nam chính kia lại luống cuống chân tay túm lấy khăn ướt trên bàn rồi dùng tinh thần không biết sợ của đội viên cứu hỏa mà xông lên, không ngừng lau lau trên mặt nàng, sau đó lại thuận tay chuyển tới bộ ngực, ra sức mà miết qua lau lại.
Xin người.
Đây là trụ sở quân sự bí mật của con gái nhà người ta đấy.
Bị người trà miết như vậy, sau này còn có mặt mũi gặp ai nữa chứ?
Mà càng khiến Yêu Yêu căm tức là, cách lau của Đại Nhiệt không có nổi nửa phần kỹ thuật, lại còn dùng lực chẳng theo quy tắc nào cả, không biết là lau vì sạch nước hay lau vì sướng tay.
Yêu Yêu vừa thẹn vừa giận, vừa bực mình vừa buồn cười, theo bản năng đẩy hắn ra, dậm chân hét.
Tức chết đi được.
Sau đó nàng xoay người chạy vội đi.
Bình tĩnh.
Mình phải bình tĩnh.
Đại Nhiệt tóm lấy ly nước dốc cả vào bụng, lẩm bẩm bảng cửu chương để đánh lạc hướng suy nghĩ cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó thật sự lo lắng cho tai nạn giao thông xảy ra bất thình lình vừa xong.
Đầu tiên có thể xác định, Yêu Yêu hoàn toàn nói thật.
Nàng là một cô gái tâm tư kín đáo, suy nghĩ chu toàn, nhất định sẽ không vì chút xúc động nhất thời mà thổ lộ với hắn.
Tiếp đó, Yêu Yêu là một cô gái tốt.
Bất kể là hoàn cảnh gia đình hay trình độ văn hóa, thậm chí dung nhan cá nhân, tất cả đều cực kỳ xuất sắc. Quan trọng nhất là tính cách của nàng cũng không thua kém những điều trên.
Nhưng mà điều kế tiếp hắn lại không thể xác định, hắn thích Yêu Yêu sao?
Hẳn là thích đi, những khi hai người ở chung chẳng phải là luôn vui vẻ và hòa hợp sao?
Chẳng qua là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia, hiện tại Yêu Yêu chủ động phá vỡ làn danh tình cảm, gợi cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ,
tựa như gặp phải một sự cố giao thông cổ quái, tìm không thấy nguyên nhân sự cố, cũng không cách nào đoán trước hậu quả. Vấn đề là, hai người vốn quen thân như anh em ruột, đột nhiên biến thành quan hệ yêu đương, loại chuyển biến này làm Đại Nhật có chút không quen, có chút xấu hổ, hắn chợt nhớ tới lời cha hắn đã nói, hóa ra giữa nam và nữ thật sự rất khó tồn tại tình cảm hữu nghị thuần túy. Một vấn đề càng lớn hơn là, nếu hai người ở cùng một chỗ, người nhà họ Lý sẽ thấy thế nào? Mai Mai sẽ có cảm tưởng gì? Đại Nhật chỉ thấy đầu óc muốn loạn lên, nhất thời không nghĩ ra được chủ ý gì, cuối cùng hắn quyết định đi về nhà đã, rồi sẽ tìm Yêu Yêu nói rõ ràng sau. Yêu Yêu cũng đã trở về phòng mình, tắm rửa thay quần áo xong xuôi, mái tóc còn ẩm xóa ra, thong dong ngồi trước bàn xem một quyển truyện tranh. Nhìn qua nàng rất bình thản, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có con gấu đông đặt tại đầu giường méo mó vì những vết nắm chặt mới chứng minh được nàng từng có vài hành vi kích động. Đại Nhật gõ cửa rồi bước vào, nhìn qua nàng, không biết bắt đầu mở miệng thế nào. Vẫn là Yêu Yêu tinh tế, nhỏ giọng hỏi trước. Tiểu ca, anh nghĩ thế nào? Anh chưa nghĩ được gì cả. Lời vừa ra khỏi miệng, Đại Nhật liền cảm giác được quả thật là mình thiếu kinh nghiệm trò chuyện với phái nữ. Thuộc lòng 300 bài thơ không khó bằng một lần trò chuyện chân chu cùng nữ giới. Trước nay hắn chỉ toàn thông thuộc lý thuyết xuông, hiện giờ gặp chuyện thì rối lên như mớ bòng bong. Yêu Yêu cả giận, giọng cũng lớn thêm. Cái gì gọi là chưa nghĩ được? Anh chỉ cần đồng ý hoặc từ chối thôi. Bắt một cô gái phải chủ động tới mức này, điều này khiến Yêu Yêu rất giận, nàng rốt cuộc hiểu được tại sao tới giờ Đại Nhật vẫn chưa có bạn gái, hắn quả thực chính là một gã đầu gỗ, mỡ không thấm môi không vào, bình thường khi giỡn thì mạnh miệng lắm, đến khi động tới đau thật thương thật thì cái gì cũng lơ mơ. Kỳ thật cái này không thể trách Đại Nhật, thân là trai tân chưa từng yêu, phương diện tình cảm nam nữ quả thật hắn là kẻ ngoại đạo, nhưng theo tính cách của hắn, chỉ cần một lần trải qua thì trở thành thi nhân cũng không phải là việc khó. Tình cảm với Mai Mai chỉ là rung động đầu đời, chưa đi tới đâu nên không tính. Vạn sự khởi đầu nan. Yêu Yêu phải gánh vác trách nhiệm làm người dẫn đường chỉ lối, thật là khó cho nàng. Đại Nhật cuối cùng cũng biểu hiện ra được một ít phong phạm của nam nhân, ho khan một tiếng, nói. Anh bây giờ đang rất bối rối, chuyện này tới quá bất ngờ, anh còn chưa tiếp thu kịp. Anh nghĩ, hay là chúng ta cứ ở cạnh nhau thế này đã? Để cho cả hai có thời gian tự hỏi, nếu đến lúc đó mà tình cảm không thay đổi thì chúng ta tiến tới cũng không muộn. Hắn nói cũng có lý, Yêu Yêu suy nghĩ một lát rồi đáp ứng. Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, cũng không thể quá gấp, nếu bức quá hắn có thể sẽ lại chạy mất, nàng hiểu rất rõ tính tình của tiểu ca. Đại Nhật nghĩ đến một chuyện mấu chốt, hỏi. Yêu Yêu, người nhà em có biết chuyện này không? Kỳ thật, hắn muốn hỏi là Mai Mai có biết hay không? Đương nhiên biết rồi. Yêu Yêu nói rõ ràng. Anh biết là em luôn rất ngoan mà, có chuyện gì quan trọng đều sẽ bàn bạc với mọi người trong nhà, đặc biệt là với chị của em, tuy rằng cuối cùng em đều sẽ kiên trì ý nghĩ của mình. Đại Nhật hỏi. Vậy mọi người có ý kiến gì không? Yêu Yêu chớp chớp mắt. Sao lại có ý kiến gì ạ, em lớn rồi mà. Anh cho là em và chị sẽ còn để ý chuyện trước kia sao? Không ngờ anh lại cổ hủ thế đó. Đại Nhật toát mồ hôi. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao mình không được phái nữ hoang nên. Vừa gặp chuyện nam nữ đã sợ nọ sợ kia, tay chân lòng nóng, cứ thế bao giờ mới cưa đổ được một bóng hồng. Đại Nhật ảo nao nói. Anh chỉ muốn hỏi cho rõ thôi mà. Yêu Yêu nói. Vậy giờ anh rõ rồi chứ? Rõ rồi, anh đi được chưa? Đại Nhật hỏi một câu khá ngu. Yêu Yêu hận không thể một ngụm cắn đứt lỗ tai hắn xuống, tức đến đỏ mặt lên hét. Đi đi. Đại Nhật cũng chạy như trốn trở lại phòng của mình, gấp gáp lục lọi giá sách, hắn đang tìm một quyển sách trước đây được một người bạn học tặng. Tên là Tình Yêu Giống Như Một Vụ Tai Nạn Giao Thông. Hắn cảm giác hiện tại mình cực kỳ cần quyển sách này chỉ điểm. Năm O O Năm. Quy 5 chương 6, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghiên cứu xong đề tài tình ái, Đại Nhật cảm giác cả người mất tự nhiên, tựa như mặt nước tĩnh lặng đột nhiên mọc ra một gốc sen xanh mướt, khiến cho cuộc sống luôn tự do tự tại, thích gì làm nấy bị quấy nhiễu. Tuy rằng loại quấy nhiễu này trước nay hắn vẫn luôn mong đợi, nhưng tới khi nó đến thật lại chẳng biết phải làm sao. Hắn quyết định online một chút cho khoái khỏa. Vừa vào game đã thấy quỷ môn quan đập vào mắt, Đại Nhật không chút do dự mà bước vào. Cánh cổng này không sâu, nhoáng cái đã qua, tới khi trước mắt sáng bừng trở lại thì phía trước hắn đã là một bờ biển mênh mông hùng vĩ, không biết rộng bao nhiêu vạn vạn dặm, hơn nữa nước biển lại có màu xanh đậm, mỗi khi từng đợt sóng gầm kinh thiên động địa trồm lên lại có những linh hồn quái dị hiện hình, hoặc khóc lóc, hoặc mặt mày dữ tợn, hoặc ai oán, muôn hình vạn trạng khiến người run sợ. Nơi bờ biển vốn là cát trắng cũng được thay bằng một màu đỏ thẫm như lửa thiêu. Bên trên mọc vô số loài hoa cỏ đẹp đẽ không biết tên, sắc cũng thấm như lửa, bốn mùa không tàn, tản mát hương thơm nồng đậm. Nhìn bộ dạng, có lẽ chúng chính là hoa bị ngạ, một, trong truyền thuyết. giữa biển hoa đỏ thắm là một tấm bia đá cao hơn 3 mét làm từ đá hoa cương, cứng rắn như sắt. Bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ. Tám chữ rồng bay phượng múa đỏ như máu được khắc trên bia, nét chữ vẫn còn long lanh nước như là vừa được viết lên, nét bút phiêu giật uốn lượn tựa có sinh mạng, như để thức tỉnh thế nhân. Bên hai là những tiếng quỷ khóc thần tru, trước mặt lại có bia đá viết hàng chữ máu lập lòe, tâm trí Đại Nhiệt cũng bị lay động, thiếu chút nữa không nhịn được mà thực sự bước vào bể, biển, khổ phía trước. Hắn cả kinh, nhanh chóng dùng một viên tiểu hoàn đan rồi bốc một nắm cắt lên ném về tấm bia đá kia, định che hàng chữ trên đó lại. Tấm bia đá đột nhiên phát ra một quần sáng xanh quanh thân, khiến cắt chưa bay tới nơi đã bị tán ra, dài đầy trời. Phật! Bay đặt quay đầu là bờ mà lại đi làm cái bẫy chuyên dụ người ta nhảy xuống biển, may là ca tỉnh nhé. Đại Nhiệt không dám nhìn tấm bia nữa, quay đầu sang hướng khác. Nhưng bờ biển dù dài lại không có chỗ nào khác biệt, cũng không phát hiện nơi nào kỳ quái, không có quái vật, không có nở tờ cờ, trừ mặt biển rít gào đáng sợ ngoài kia thì tất cả đều bao trùm trong yên lặng đến đáng sợ. Cửa vào địa ngục ở đâu đây? Không phải định bắt ca nhảy vào bể khổ tìm đấy chứ? Nguyện dành hết cả đời của ta để thay chúng sinh chịu khổ, chỉ mong tất cả được giải thoát, nguyện từ nay về sau để coi Trần Thành Tịnh như đóa sen trong đầm nước, dùng địa ngục để luận tội cải tạo chúng sinh. Trước khi địa ngục thành trống không, thế không thành Phật. Đại Nhiệt đang mê hoặc, trên mặt biển đột nhiên truyền tới một tràng tụng kinh réo rắt cao vút. Chỉ thấy sóng lớn dâng lên, bọt sóng trắng xóa, đập vào nhau bắn ra vạn đạo kim quang, một vị Bồ Tát từ từ bay lên từ trong bể khổ. Vị Bồ Tát này mặt tròn hai dài, đầu đội mũ tỷ lô, người mặc áo cà sa vàng óng, một tay cầm gậy tích trượng, một tay cầm hoa sen, lướt sóng mà đến. 2. Xem khí thế kia, hẳn đó không phải là quái vật trong trò chơi, nhưng trên đầu vị Bồ Tát này lại không hiển thị tên, hiển nhiên lại là một đại nhân vật. Đại Nhiệt vội đã chạy tới chào hỏi. Vị Bồ Tát này trông thật trang nghiêm đạm mạo, không biết xưng hô thế nào. Bồ Tát khẽ động môi, nói: "Ta chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, trông coi địa ngục không biết đã bao nhiêu tuế nguyệt rồi. Nay thấy thí chủ lầm đường lạc lối nên cố ý tới điểm hóa. Thì ra là bột trung cực của địa ngục. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Trong Tây Du nhất ngộng, bởi vì có được trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, cho nên rất nhiều nhân vật truyền thuyết thanh danh hiển hách sẽ được máy tính sắp xếp để mang tới vài thân phận, có lúc hóa thành nở tờ cờ giới thiệu nhiệm vụ, có lúc còn có thể làm lão sư truyền thụ pháp thuật v.v. Và khi thời cơ đến, những nhân vật đó lại hóa trở lại thành những quái vật không đội trời chung với người chơi. Hiện tại Địa Tạng Vương chính là lấy thân phận nở tờ cờ đến hướng dẫn nhiệm vụ hành trình xuống địa phủ." Đại Nhiệt cười ha ha, không xiểm lĩnh hỏi: "Xin hỏi Bồ Tát sẽ điểm hóa ta thế nào?" Phật viết: "Ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Thí chủ muốn rửa sạch tội nghiệp trên người chỉ có cách xông vào địa phủ, cuối cùng nếu như có thể thoát thân mà ra, thoát khỏi bể khổ, mới có thể chứng đắc đại đạo. Nhưng địa ngục có 18 tầng, nghiệp lực vô cùng, người bình thường chỉ cần hơi sơ suất sẽ vĩnh viễn đọa vào luân hồi, không được siêu sinh. Hệ thống giao cho Địa Tạng Vương Bồ Tát mấy lời thoại quả thực rất khí thế. Trong điển tịch Phật giáo, 18 tầng địa ngục thì tầng không phải chỉ không gian lên xuống, mà là chỉ thời gian thụ án cùng luật hình khác nhau, ở mỗi một tầng thì hai yếu tố kia càng dài càng nặng hơn. Trong Tây Du nhất ngộng lại làm ra cách tân cùng thay đổi, đem địa ngục định nghĩa thành căn cứ của quái vật quỷ tộc, trong đó lấy Địa Tạng Bồ Tát cầm đầu, Thập Điện Diêm Vương là trợ thủ đắc lực, tương đương với trưởng lao hộ giáo, thủ hạ khác như là Hắc Bạch Vô Thường, Sinh Tử Phán Quan, Câu Hồn Sứ Giả, Nhu Đầu Mã Diện là các tiểu đầu mục, còn tiểu yêu thì là Cương Thi Khô Lâu, Cô Hồn Giã Quỷ v.v. Đại Nhật cũng không lạ gì kiểu nhiệm vụ này nữa, đơn giản là tìm đồ vật nào đó hoặc là giết bột mục tiêu. Kỳ thật hai thứ này thường sẽ bị gộp làm một, bởi vì tín vật cần tìm thường sẽ được an bài trên người bột, chỉ khi nào giết nó thì vật mới rơi ra. Vì thế Đại Nhật hỏi: "Bồ Tát, làm thế nào ta mới tính là thoát khỏi bể khổ?" Thật lâu trước kia, Bồ Tát đổi giọng 180 độ, bộ mặt hiền lành kể lại một chuyện xưa. Đó là một thời đại hỗn loạn không chịu nổi, yêu nghiệt hoành hành, lòng người loạn bậy, tham lam dâm dật, thích chém thích giết. Ngã Phật từ bi, không đành lòng thấy trăm họ lầm than, vì thế Như Lai Đại Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế và bản Bồ Tát liên hợp cùng bản sách lược, định ra một cái nhiệm vụ tam giới. Nhiệm vụ này phàm là chúng sinh đều có thể tiếp nhận, nhưng chỉ cần có một người dẫn đầu hoàn thành thì nhiệm vụ những người khác đã nhận sẽ tức khắc bị hủy. Cái này thật đúng là châu nhuận phát rồi, lại là nhiệm vụ do tam đại cự đầu chung tay định ra, tin rằng nhất định là một trong những nhiệm vụ cao cấp nhất trò chơi. Nhưng theo vị nờ tờ cờ này nói thì mỗi người chơi đều có thể gây ra, song chỉ có một người nhanh nhất hoàn thành mới là người may mắn nhận thưởng, xem ra muốn Đỗ Trạng Nguyên cũng gian nan đây. Đại Nhiệt vội truy hỏi: "Bồ Tát, ngài có thể giới thiệu chút tình huống nhiệm vụ không?" Bồ Tát mỉm cười nói: lý chỉ của Phật môn là quảng đại chúng sinh, nhưng nếu kinh nghiệm dễ dàng truyền ra sẽ khiến người ta không coi trọng, vì thế thí chủ chậm rãi tìm hiểu đi. Lại cố làm ra vẻ huyền bí rồi, Đại Nhật nhịn không được muốn dựng thẳng ngón tay giữa ân cần hỏi thăm gã nào thiết lập trò chơi này một chút. 18 tầng địa ngục, 18 quan cảnh. Thí chủ hãy mở ra bảng nhiệm vụ, trong đó sẽ xuất hiện phím lựa chọn, sau khi bấm hệ thống sẽ ngẫu nhiên truyền tống thí chủ tới một trong 18 tầng kia. Kế tiếp phải xem biểu hiện của thí chủ, một khi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ nhắc nhở thí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ và truyền tống thí chủ ra khỏi địa ngục. Tiếp đó, thí chủ sẽ tiếp tục tu luyện cùng nghỉ ngơi chờ đợi nhiệm vụ vòng 2 tới. Bồ Tát nói xong, lại từ từ bay lên không, trở lại trong bể khổ. Vừa nhìn nờ tờ cờ khuất sau mặt biển, Đại Nhật vừa thất thần suy nghĩ xem câu chờ đợi nhiệm vụ vòng 2 là có ý gì. Ai, nghĩ lắm làm gì, đến đâu hay đến đó. Hắn nhanh chóng mở ra bảng nhiệm vụ, quả nhiên mặt trên có một phím ấn màu làm chú thích dòng chữ, lựa chọn địa ngục. Hắn lập tức bấm phím, thân thể nhòe đi, liền tiếp nhập vào một nơi có cái tên rất kỳ quái. Nam O Ho Nam. Chú thích. 1. Hoa bỉ ngạ, tương truyền là loài hoa nở trên đường tới suối vàng. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục. Đây là loài hoa duy nhất của minh giới. Theo truyền thuyết, hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. 2. Gậy tích trượng, mũ tì lô, giống tạo hình của đường tam tạ. Xem thêm, Bitly một sơ dịch. Tên của quái vật và nở tờ cờ nhiều khi sẽ là tên của các vị thần tiên. Đây chỉ là một câu chuyện viết về trò chơi online, tình tiết và truyền thuyết có thể sẽ meo mó, mong mọi người không phải ý. Quy 5 chương 7, Đao Sơn Địa Ngục. Xin chú ý. Bạn phát động trình tự nhiệm vụ, tiến vào địa ngục tầng thứ 7, Đao Sơn địa ngục núi Đao. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên thật đúng lúc. Theo truyền thuyết dân gian, Đao Sơn địa ngục là nơi dành cho những kẻ khinh nhờn thần thánh hoặc những kẻ thích sát sinh. Không bàn tới giết người, chỉ cần khi còn sống bạn giết qua trâu ngựa mèo chó cũng tính vào đây. Bởi vì chúng nó cũng là sinh mệnh, có lẽ kiếp trước của chúng là người. Âm ti không giống với dương gian, nơi đây không có phân ra cao thấp giữa trâu, ngựa, mèo, chó v.v. và người, tất cả đều chỉ có chung một cái tên là sinh linh. Phàm là những kẻ phạm một trong hai tội trên, khi chết sẽ bị đẩy xuống Đao Sơn địa ngục, bị lột sạch quần áo, bắt trần truồng mà trèo lên núi Đao, tùy vào tội nghiệt nặng nhẹ mà thời gian chịu tội sẽ tương ứng dài ngắn khác nhau. Đại Nhật chỉ mới liếc mắt nhìn qua đã thấy nơi đây toàn là đao. Đao thật nhiều thật nhiều. Vách tường là đao chồng lên nhau mà thành, trần nhà cũng là đao xếp lên, từng thanh chỉnh chỉnh tề tề, ánh đao chói lọi, chỉ cần không cẩn thận chạm phải thì không nghi ngờ sẽ lập tức mất vài miếng thịt trên người. Trong lúc tò mò quan sát, Đại Nhật chợt nhớ ra một vấn đề lớn, đó là nơi này cơ hồ không có một vật nào có uy lực để dùng thái cực đạo nhấc lên làm vũ khí. Hắn cũng định mượn tạm vài thanh đao để dùng, ai ngờ hệ thống đã vang lên tiếng nhắc nhở, đây là vật phẩm do Đao Sơn Địa Ngục Vương luyện chế. Không thể sử dụng. Mà trừ đao ra thì ở nơi này hầu như không còn gì ngoại trừ mấy viên gạch dưới nền. Không lẽ lại phải dùng lại ném gạch thần công trong truyền thuyết sao? Đại Nhật chán nản nghĩ. Mặc dù đỉnh cấp võ học thái cực đạo của hắn mạnh mẽ vô cùng, nhưng cảnh giới thứ nhất nhân tài thi giáo, vạn vật giai bị vu ngã vẫn còn nhiều hạn chế. Ví dụ, uy lực lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào độ lớn và cứng của vật thể lấy ra làm vũ khí. Ai chẳng muốn bốc cả một ngọn núi để đi đập người, có điều nhấc lên nổi sao? Nói hơi quá một chút, kể cả nhấc được, nhưng sau đó còn sức mà ném ra không, hay lại tự làm nó đè lên mình mới là vấn đề. Tiếp nữa, nếu hoàn cảnh xung quanh không có vật gì thì phải làm sao? Đây không phải là chuyện không thể xảy ra, bởi vì trong trò chơi sẽ có những bản đồ không có thứ nào cứng rắn to lớn như hòn đá hay gốc cây, nhiều nhất chỉ có mấy viên gạch, đất cát, nước chảy, tuy có thể sử dụng nhưng những thứ này có uy lực nhỏ. Đến thương cảm, chỉ mang đi giết gà dọa khỉ được thôi. Gặp phải tình huống thế này, việc không dễ làm rồi. Thái cực đạo của Đại Nhật sáng tạo thuộc về con đường võ lực, trong đó lại chia thành hai hướng, mượn lực chứng đạo và dùng lực chứng đạo. Đại Nhật là đi theo hướng đầu tiên. Mượn lực chứng đạo, tên sao nghĩa vậy, lực lượng bản thân bạo phát ra sao là nhờ lực ở bên ngoài. Ở phương hiện này mượn lực lại chia thành nhiều loại hình thức, như của Đại Nhật là mượn dùng những tài liệu, vật thể vô chủ có ở xung quanh, tài liệu vật thể này càng tốt thì uy lực càng lớn. Tới khi lên cảnh giới thứ hai thì thêm vào có thể dùng võ lực của mình để cải tạo rèn luyện tài liệu, để cao uy lực. Mà một khi tiến lên cảnh giới cao nhất, vậy thì võ lực thông thiên, hoàn toàn không bị hạn chế về tài liệu nữa mà có thể biến không thành có, hư không tạo vật, đạo tạo hóa trời đất. Còn dùng lực chứng đạo là dựa vào bản thân của nhân vật, tu luyện mình đồng ra sát, không cần binh khí mà bản thân chính vũ khí, chẳng qua bây giờ còn chưa có ai theo con đường này. Con đường thứ ba, lấy võ nhập đạo, không chỉ là con đường bí ẩn nhất trong Tây Du nhất ngộng mà xác suất để bước lên được cũng nhỏ đến thương cảm, hơn nữa quá trình tu luyện cũng cực kỳ khó khăn gian khổ. Như mượn lực chứng đạo, căn bản của nó là mượn lực, nhưng không phải lực nào cũng mượn được, ví như người mới nhập môn mà chỉ sáng tạo ra võ học sơ cấp hay trung cấp thì chỉ có thể mượn lực từ cành cây hay hòn gạch, mấy thứ này dùng để ném chim nhỏ còn ăn thua chứ đánh người thì. May mà Đại Nhiệt sáng tạo ra võ học đỉnh cấp, cho nên mới không gặp phải cảnh khổ này. Nhưng có câu khổ trước xương sau, khổ tận cam lai. Võ lực nếu tu luyện đến tầng cao nhất thì tính ưu việt của nó so với tiên thuật hay Phật Pháp sẽ hiện ra rõ rệt, trong đó lợi hại nhất chính là có thể đạt tới cảnh giới truyền thuyết vượt ra ngũ hành. Vượt ra ngũ hành, tức là người chơi có thể tùy ý phát huy ra toàn bộ hiệu quả ngũ hành kèm theo, cũng không tiếp tục tồn tại vấn đề ngũ hành tương khắc. Đơn giản chính là bạn có thể dùng ngũ hành khắc chế bất kể kẻ nào, còn người khác lại không thể khắc chế bạn. Nhưng cũng cần nói rõ, thực lực giữa hai bên là một nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng tới ngũ hành tương khắc, người ta mạnh hơn, bạn vẫn bị đổ sát bình thường. Chưa kể tới việc có pháp bảo tốt cũng theo nguyên lý tương tự. Nhưng bây giờ mà bàn luận vấn đề này với Đại Nhật thì còn quá xa xôi, tốt nhất vẫn là nên nghĩ làm sao để dùng viên gạch đánh gục được quái vật ở nơi này mới là quan trọng. Tranh thủ thời gian, Đại Nhật nhặt lên 4 viên gạch, 2 viên bỏ vào hành trang, 2 viên cầm trên tay. Gạch nơi này khá to, dài chừng 30 phần, màu xanh đậm, cầm vào khá chắc tay, làm cho tinh thần của Đại Nhật cũng tốt hơn, vác gạch chạy loạn giống như là một con chuột say rượu đang đi kiếm mèo quyết đấu, thi thoảng còn hét to một tiếng. Đao Sơn Địa Ngục thực chất là một mê cung do đao tạo thành, không biết rộng lớn bao nhiêu, quanh co khúc khuỷu, may là con đường đi tới khá lớn cho nên không sợ bị đao ở hai bên dễ dàng sát thương. Đương nhiên, ấy là khi bình tĩnh mà đi, còn lúc bị một đám quái vây quanh thì còn khó nói. Rất nhanh, Đại Nhật đã đụng phải con quái vật đầu tiên ở địa ngục. Đó là một khô lâu, bộ xương, một con khô lâu chỉ có một tay, số lượng quái vật quỷ tộc rất thưa thớt, chỉ nhỉnh hơn Phật tộc, loại hình cũng không nhiều, nhưng có vẻ dễ thấy hơn, bởi vì đôi lúc quỷ tộc sẽ thả một ít cương thi vào khu hầm mỏ tại Tân Thủ Thôn, với lý do là vì trừng phạt lòng tham không đáy của phàm nhân, địa ngục ra tay răn dạy. Nhắc đến cương thi, Đại Nhật lại nhớ đến lúc quen biết với Yến Cuồng Đồ ở khu vực hầm mỏ, một cảm giác ấm áp chợt dâng lên. Đã nhiều ngày không cùng hắn liên hệ rồi, lấy tính tình của hắn, thu được quả nhân sâm lại tìm không thấy người, không tức đến xì khói mới là lạ. Khô lâu này trông hơi gầy gò, hai hốc mắt trống rỗng vừa nhìn thấy Đại Nhật thì lập tức đập cây gậy bằng xương người tới. Loại quái vật cấp tiểu yêu này, chỉ cần Đại Nhật sử dụng chân vũ độn giáp thì cho nó đập cả trăm cái vẫn không cần nhăn mày. Đại Nhật không thèm động thân, chỉ nhấc tay vung gạch đập trả. Mặc dù khô lâu chỉ là tiểu yêu, lực sát thương không cao, nhưng toàn thân đều là xương cốt. Độ cứng rất khá, đặc biệt ở xương đầu, thường thường đao thương chém chúng cũng không nứt vỡ, cho nên viên gạch vừa đập chúng thì kêu bốp một tiếng rồi tự vỡ ra làm nhiều mảnh. Khô lâu bị nện một cái, đầu xoay 360 độ nhưng lại không hề bị thương. Nó tức thì xoay đầu lại vị trí rồi lại giơ gậy xương vào tới. Bố khỉ! Xem ra cách này không xài được rồi. Lần tấn công đầu thất bại khiến Đại Nhật bắt đầu phải tính xem con nên đổi tác phong chiến đấu hay không. Khô lâu thấy đối thủ vẫn không nhúc nhích, liền vung gậy đập càng hăng. Sau một lúc đắn đo, Đại Nhật quyết định đổi hình thức công kích. Tuy rằng có vẻ như dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng theo cách nói ở âm ti, mọi sinh linh đều bình đẳng, giết gà và giết trâu có khác gì đâu. Được, là mi ép ca đời nhá. Đại Nhật cầm lên một viên gạch khác, giơ lên cao, môi mấp máy không biết là đọc gì, đồng viên gạch đột nhiên biến hóa, tỏa ra một làn khói xanh vờn quanh viên gạch không tan, cực kỳ quỷ dị. Điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Đại Nhật vừa nói xong thì viên gạch đã đập ra. Vừa chạm phải làn khói xanh kia, khô lâu liền run rẩy cả người, khung xương trắng nếu như chạm phải lò đung, nhanh chóng tăng ra, chưa đến 2 giây đã biến cả thành cho tàn. Năm ó ó năm. Quy 5 chương 8, ngũ hành chi độc. Thực tế, tu vi của Đại Nhật từ lần thứ 2 đoạt kim kích tử đã tăng nhiều, cảm giác sắp từ cảnh giới thái cực đạo thứ nhất nhân tài thi giáo, vạn vật giai bị vu ngã tiến hóa đến cảnh giới thứ 2 điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Tiếp đó hắn đã khẩn trương tiến hành tự tu trong quán trà, cũng chính là lúc hắn tăng thêm niềm tin để nói với Yến Cuồng Đồ rằng có thể đánh mấy hiệp với phân thân của Trấn Nguyên Tử. Tới khi có được Hoàng Thổ Ngọc 20 võ lực thì tiến trình tu luyện của hắn càng tăng rõ rệt, cuối cùng trước khi theo hồ ly lên núi đánh Trấn Nguyên Tử đã thành công tiến hóa đến cảnh giới điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Đương nhiên, lần này hắn rất bình tĩnh, cũng không có kích động như lúc bắt đầu mở ra con đường thứ 3 võ lực, bởi vì đây đã là chuyện trong dự liệu. Không có bao nhiêu bất ngờ, bởi vậy người ngoài cũng không biết hắn lại thay ra đổi thịt, tăng lên cấp bậc. Có điều hắn vừa mới bước vào cảnh giới thứ 2 nên vận dụng còn chưa trôi chảy, chỉ có thể áp dụng lên một số vật phẩm nhỏ, ví dụ viên gạch. Nhưng viên gạch lúc này đã không giống viên gạch lúc xưa, sau khi được thuộc tính mộc của chư bát giới đại nhiệt rót vào thì đã biến thành gạch độc, mang theo hiệu quả độc sát thương của thuộc tính mộc trong ngũ hành, lực sát thương cường đại hơn cả trăm lần, bất kể rồi bỏ rán chuột hay thần tiên quỷ quái, nếu sức chống cự không đủ sẽ bị đập chết ngay lập tức, mà mạng dài một chút cũng là chậm rãi chờ chết. Chiêu thuật lợi hại như thế, tất nhiên hạn chế sẽ không ít. Thứ nhất, chiêu này cực hao tổn võ lực. Võ lực cũng giống như tiên thuật hay Phật pháp, một khi cạn phải ăn tiểu hoàn đan bổ sung. Mặc dù không có thông báo dạng số hóa như mạ nạ ở những game online thời đại trước, nhưng hệ thống sẽ khiến bạn cảm thấy choáng váng, toàn thân tê mỏi, tứ chi vô lực. Và lúc đó chính là lúc phải cắn thuốc bổ sung rồi. Tiếp nữa, bởi vì yêu cầu võ lực quá lớn, cho nên dù có vận dụng thành thạo thì cũng khó áp dụng lên những vật thể, tài liệu có thể trọng thể tích vượt quá hạn mức. Ví dụ như ở cảnh giới thứ nhất tối đa có thể nâng tảng đá 10 tấn làm vũ khí thì sang cảnh giới thứ hai nhiều nhất cũng chỉ rèn luyện cải tạo được tảng đá 1 tấn, rút lại khoảng 10 lần. Mặt khác, một ít tài liệu tương khắc với thuộc tính mộc là không thể tái sử dụng, chuyển độc, ví dụ những vật bằng kim loại, đây cũng là một tổn thất lớn, bởi vì vũ khí bằng kim loại luôn có uy lực lợi hại nhất, mà uy lực từ thái cực đạo của đại nhật cũng dựa vào uy lực từ vật liệu. Nhưng ngay cả như vậy, có một viên gạch độc cũng không khác gì có một pháp bảo tứ phẩm. Độc lợi hại ra sao, tin rằng lão đại của thú tộc là thú vương hiểu rõ nhất, ở tân thủ thôn nó đã dính thi độc của đại nhiệt mà ngậm ngùi nằm xuống. Mà ngũ hành chi độc so với thi độc chẳng khác nào thạch tín so với thuốc sổ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vốn đại nhiệt định lấy phân thân của trấn nguyên tử làm khối đá thử vàng đầu tiên, nhưng hồ ly lại xuất hiện. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của nàng vừa đầy trí tuệ lại ít mạo hiểm cho nên đại nhiệt chỉ có thể tiếp tục cẩn nhẫn. Không ngờ mãi tới hôm nay ngũ hành chi độc mới được xuất thế. Hơn nữa còn dùng trên một con khô lâu cấp bậc tiểu quái, còn là tiểu quái tàn tật bẩm sinh, thật sự là nhân sinh vô thường a. Nhoáng cái đã giải quyết trận chiến, đại nhiệt không muốn lãng phí võ lực trên người tiểu quái nên né đi tìm bột. Dọc theo đường đi, số lượng tiểu quái ngày càng tăng, cương thi, khô lâu, quỷ không đầu, quỷ thắt cổ v.v. đủ loại như trong truyền thuyết. Đám tiểu quái thấy có người còn sống xâm nhập thì nhao nhao rít gào lên vây tới, tay tóm miệng cắn, thi triển thủ đoạn công kích. Có câu kiến cắn chết voi. Vô số công kích như thế ập đến khiến chân vũ độn giáp của đại nhiệt cũng có chút chịu không nổi. Đặc biệt trong số kia còn có một loại tiểu quái tên là quỷ sợ chết, tóc hai bù xù, bộ dạng đáng khinh, thân hình khô đét, luôn lén lút trốn sau các tiểu yêu khác rồi chốc lại dính cơ hội thi triển ra vũ khí độc môn của nó, một cục đờm xanh biếc, chẳng những ghê tởm còn kèm theo hiệu quả ăn mòn. Bị con quái bẩn thỉu này ngăn chặn đường đi, đại nhiệt bốc hỏa ra, gạch độc đập tới giữa đám đông. Chỉ cần dính vào một chút lập tức sẽ có tiểu yêu lăn ra rồi chết sau một lát. Địa ngục chính thức thành địa ngục. Đám tiểu quái bị giết tới khóc thét không ngừng, cuối cùng có con biết khôn len lén trốn đi báo cáo thập điện minh vương trấn thủ Đao Sơn địa ngục là Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương còn gọi là Đao Sơn địa ngục vương, kiếp trước là một con ưng đầu bạc khổng lồ, bởi vì cơ duyên xảo hợp, bái nhập làm môn hạ của Côn Bằng yêu sư, học được một môn Phật học hại tên là Phật cũng có đao, gọi tắt là Phật đao. Sau đó, vào thời Hồng Hoang đại chiến, Bình Đẳng Vương bị giết chết, tiến vào luân hồi, tiến nhập quỷ tộc nhất mạch, bằng vào bản sự làm tới thập điện minh vương, xưng là Bình Đẳng Vương. Đây là tư liệu mà nhà phát hành trò chơi giới thiệu, đích thật là rất có óc tưởng tượng. Tới đây không cần nhìn tư liệu nữa, xem thực tế đi. Phật đao của Bình Đẳng Vương không phải là loại hữu hình, mà vô hình vô ảnh, bạn còn chưa rõ cái gì xảy ra đã trúng luôn mấy đao. Tiểu quái giết vừa nhanh vừa nhiều, nhưng thu hoạch thì ít đến thương cảm, chỉ chừng trăm điểm nộ tính, còn chưa bằng một bữa cơm. Lại chẳng rớt ra đồ vật gì, nói chung là công không bỏ sức. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì cảnh giới thứ 2 của đỉnh cấp võ học thái cực đạo của bạn tăng lên độ thuần thục cho nên cảnh giới thứ nhất sẽ hoàn toàn bị thay thế, từ nay về sau biến mất. Chúc mừng đỉnh cấp võ học thái cực đạo của bạn tăng cấp thành công, trước mắt là cảnh giới thứ 2, điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Chú thích một chút, ở trên nói đã bước vào cảnh giới thứ 2, nhưng đến giờ mới đủ điểm thuần thục để hoàn toàn xóa cảnh giới thứ nhất. Đại nhiệt quả thật có chút tiếc nuối cảnh giới đầu tiên, dù sao tùy tiện điều khiển vật thể, khiến đá bay cây đổ làm công kích cũng thật uy phong. Còn ở cảnh giới thứ hai, vật thể một khi rời khỏi tay hắn thì sẽ mất đi hiệu quả ngũ hành kèm theo, cũng tương đương hóa thành đồ bỏ. Như thế tức là cảnh giới thứ hai buộc hắn phải chơi cận chiến, tới khi nào sang cảnh giới tiếp theo mới thôi. Còn một vấn đề nữa, đó là cảnh giới đầu tiên tiêu hao rất ít võ lực, cũng nghĩa là tốn rất ít tiền mua thuốc. Nhưng mà cũ không đi thì mới không đến. Thay cũ đổi mới đã là lẽ tự nhiên, thiên địa vạn vật đều không cách nào tránh khỏi. Đại nhiệt dùng một viên tiểu hoàn đan nữa, vừa lúc ngẩng đầu lên nuốt thuốc thì nhìn thấy từ bên tay phải lao ra một con quái thân hình cao lớn, cách ăn mặc rất quen thuộc, hình như chính là phán quan đã đưa mình vào địa ngục, chỉ khác là hiện tại hắn mang theo một cái bút phán quan dài hơn 1 mét, đằng đằng sát khí chạy tới. Rốt cuộc cũng có một tiểu đầu mục chạy tới, phần tiền lời phi nghĩa đầu tiên của ca tại địa ngục là nhờ mi đó. Đại Nhiệt hưng phấn hẳn lên, vui mừng chào đón bằng cách nện viên gạch tới đầu khách đến. Phán quan thấy vũ khí trong tay Đại Nhiệt bốc lên khói xanh thì lắp bắp kinh hãi, vội nâng bút ra đỡ. Ngũ hành chi độc còn không có biến thái đến độ có thể chuyển qua vật trung gian, bởi vậy phán quan tránh được một kiếp, nhưng cũng bị đẩy lùi về sau 2 bước. Lao kêu lớn mấy tiếng, bút phán quan rung bần bật mấy cái, đầu bút chợt nổ tung rồi xuề ra, biến thành một cái chổi lớn, hung tợn mãnh liệt quét đến. Đại Nhiệt không định dây dưa với lão, nghiêng người né rồi lấy gạch đập lên đầu đối phương. Phán quan có chút tu vi, độc mới vừa lên thân đã biết, phát hiện không ổn, cất bước bỏ chạy, ai ngờ đầu góc choáng váng, đụng đánh xoẹt một cái vào bức tường đao rồi dính chặt lên đó, không thể động đậy, rất nhanh độc tính phát tác, chỉ một lát sau đã hóa thành tro cốt. Len keng, một cây gậy rơi ra. Quả nhiên có hàng. Đại Nhiệt vui mừng hớn hở chạy tới nhặt lên xem. Phán quan đồng, pháp bảo cửu phẩm, vũ khí của Cờ Lạt Tôn Ngộ Không, gia tăng lực công kích cho pháp thuật hệ kim 9%. Cái đệch, không dùng được, nhỏ thật. Đại Nhiệt đột nhiên nhớ tới thiên phú hạnh vận nhất đầu chư của mình còn không có tiến hành thăng cấp. Từ lúc hắn đạt được quả nhân sâm thì vui đến vắng não, không còn nhớ gì tới sở kỷ cộng may mắn này nữa. Đại Nhiệt vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồng, bật lên bảng thuộc tính tiến hành thao tác. Hạnh vận nhất đầu chư muốn lên cấp 2 cần 10 vạn điểm nộ tính, hiện tại hắn dư giả, lập tức ấn xác định. Chúc mừng bạn thành công thăng cấp thiên phú hạnh vận nhất đầu chư, trước mặt cấp bậc là cấp 2, gia tăng 10% giá trị may mắn bản thân, thăng cấp đến cấp bậc tiếp theo cần ngộ tính 30 vạn điểm. Cái ảm. 30 vạn điểm nộ tính, sao không đi mà cướp ngân hàng đi? Đại Nhiệt vốn đang dự tính tăng đầy cấp cho thiên phú may mắn này, thế nhưng khi thấy yêu cầu kia thì không hỏi trận tròn mắt, ân cần thăm hỏi nhà phát hành Tây Du Nhất Ngộng. Năm ó ó năm. Quy 5 chương 9, ngươi ăn lắm. Bực tức thì bực tức, ngàn vạn lần đừng bốc hỏa. Đại Nhiệt đem đoán khí phát tiết lên người đám tiểu yêu vô tội, không hề tiết kiệm võ lực, gạch vung ra liên tiếp, khiến đám tiểu yêu kia chỉ hận sao mình không là quỷ ba, bốn chân mà chạy cho nhanh hơn. Cuối cùng, tình hình biến thành Đại Nhiệt chạy khắp mấy khúc quanh mà vẫn không hề tìm thấy một bóng quỷ nào nữa, quỷ tộc không hổ là cùng Phật tộc tiên tộc xương thành tâm giới, quái vật lại còn hiểu được cả chạy trốn. Đại Nhiệt cảm thấy rất mất hứng, sau một lúc tìm mồi không thấy thì bắt đầu lững thững đi về trước. Tới khi hắn vừa định chuyển sang một khúc ngoặt thì cạch, từ trần nhà đột ngột rớt xuống một con quỷ với cái lưỡi đỏ lòm dài đến vài mét, khiến Đại Nhiệt cũng bị dọa giật mình đến nhảy dựng. Con quỷ kia có thân mình cực cao, quần áo trắng toát, mái tóc đen rũ rượi xoa dài chạm đất che kín mặt cộng thêm cái lưỡi đỏ thâm nhúc nhích trên mặt đất như rắn độc, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Qua thoáng giật mình, Đại Nhiệt tưởng nó chẳng qua là một con quỷ thắt cổ, không hề sợ chút nào mà vươn gạch ra đập. Cà cho mi dọa này. Con quỷ kia lại rất nhanh nhẹn chống hai tay lên đất rồi bật ngược ra phía sau né, tiếp đó đứng dậy, la lớn. Ngươi không sợ tí nào sao? Kỳ lạ. Giọng nói của nó rất non nớt, lại trong mắt như là âm thanh của trẻ con. Cái thân mình cao lên khênh của nó cũng rất kỳ lạ, giờ nhìn cẩn thận thì ra là do đứng trên cà kheo. Con quái này có thể nói được, do vậy hẳn là buốt, nhưng không ngờ lại có bộ dạng này. Đại Nhiệt cười hê hê nói. Cái gì ca cũng sợ, nhưng lại không sợ quỷ. Con quỷ buồn bực, ấm ức nói. Tại sao ngươi không sợ quỷ hả? Ha ha. Mi thắc mắc cái gì, ca là tới để giết quỷ thì sao lại sợ quỷ? Con quỷ kia không phục. Nhưng ta là một con quỷ rất đáng sợ mà. Xem lưới với mặt của ta này. Nói xong, nó vén hai bên tóc lên, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch mà lại không có mắt mũi. Đại Nhiệt dè dỉu. Sời, loại hóa trang thế này có mù cũng biết là do vẽ lên, loại ai chứ? Là ai hóa trang cho mi đây? Con quỷ thành thật trả lời. Ta bảo Hắc Vô Thường vẽ cho. Còn nữa này, tóc giả mà mi đội vừa khô vừa sơ xác. Cụ à, đi ra dọa người cũng cần bỏ chút tiền vốn đi chứ. À này, sao mi là quỷ rồi lại còn phải hóa trang? Đại Nhiệt thắc mắc hỏi. Con quỷ ngượng ngùng nói. Trông ta trẻ con quá, căn bản không giống quỷ, chẳng dọa được ai cả. Nói xong, nó xoay tròn một cái, quanh thân toát ra một trận sương mù màu vàng nhạt. Sau khi sương mù tan đi thì xuất hiện một bóng người. Cái yếm đỏ thẫm, mặt phấn mắt to, bím tóc nhỏ buộc tốn chỉ lên trời, thân hình cao chưa tới 1 mét, quỷ ở chỗ nào, rõ ràng là một đứa nhóc cực kỳ đáng yêu. Đại Nhiệt nhìn mà choáng váng, không thể không thừa nhận tiểu quỷ này làm quỷ thật thất bại. Tiểu quỷ lại chắp tay thi lễ, vẻ nho nhã nói. Ta chính là Bình Đẳng Vương trong thập điện Minh Vương, đệ tử của Hồng Hoang Nhất Đại Tông Sư Côn Bằng Yêu Sư. Bình sinh ta luôn muốn có một lần dọa được người ta mà chưa bao giờ đạt, vẫn luôn nuối tiếc. Quá bất ngờ. Đại Nhiệt há mồm to đến nỗi thiếu chút nữa chật cả khớp hàm. Hắn sớm biết hệ thống thiết lập cho những quái vật đẳng cấp cao có trí tuệ cùng tính cách cố định, nhưng vị bình đẳng vương trước mắt này, bất kể là hình tượng hay là cách nói năng đều quá tương phản so với miêu tả trong truyền thuyết, làm cho người ta không nhịn được phải trợn trắng mắt mà nhìn. Ngươi chính là Đại Nhiệt đúng không? Ngươi thật to gan, lại dám đả thương câu hồn sứ giả địa ngục phái ra, trốn khỏi trừng phạt. Mà càng to gan hơn là lại dám không sợ khi bị ta dọa. Bình đẳng vương đổi mặt nhanh như lật sách, thế nhưng với khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng của hắn thì dù có ôm thêm cả hai thanh đao chắn trước mặt cũng không dọa được nổi ai. Thông qua lời nói và hành động của bấy bì trước mặt, Đại Nhiệt đại khái đoán được rằng tính cách mà máy chủ giao cho Bình đẳng vương là loại tính cách mau thích mau chán, dễ dàng biến đổi của trẻ nhỏ. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là tại sao Bình đẳng vương cũng nói mình làm bị thương câu hồn sứ giả. Lúc ấy chính mình bị nện ngất, đến cả bị môi đốt còn không biết mà đập chứ đừng nói làm bị thương câu hồn sứ giả. Nhưng hệ thống hẳn không phải là ăn không nói có đâu. Vì muốn làm cho tiến trình của trò chơi càng thêm lưu loát hợp lý, cốt truyện bối cảnh càng thêm hoàn mỹ, công ty Thánh Đại phát hành Tây Du Nhất Mộng còn mua bản quyền của vài chục bộ tiên hiệp hồng hoang nổi tiếng hiện hành rồi tiến hành bắt chước cùng tham khảo. Bởi vậy cơ hồ mỗi một nhiệm vụ trong trò chơi đều có một cốt truyện hợp tình hợp lý. Ví dụ ở Tân Thủ Thôn, bạn giúp Trương Đại Thẩm mua mảnh vải, lý do hệ thống đưa ra sẽ là con trai Trương Đại Thẩm từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành thần tiên chính nghĩa hàng yêu trừ ma, cho nên muốn đi Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bái bổ để lao tổ làm sư phụ. Do đó Trương Đại Thẩm muốn nhanh chóng may mấy bộ y phục để con mình có cái mặc trên đường về. Mà phàm là nhiệm vụ có cốt truyện nối tiếp thì hệ thống cũng sẽ đưa ra quan hệ nhân quả rõ ràng. Hiện tại, lý do hệ thống đưa ra cho nhiệm vụ lần này là, vì chạy trốn trừng phạt, Đại Nhiệt làm bị thương câu hồn sứ giả, vậy tức là chuyện này đã thật sự xảy ra. Tại sao lại có chuyện này, chẳng lẽ trên người mình đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn khó tin nào đấy sao? Đại Nhiệt ngẫm nghĩ đến muốn nổ tung cả đầu mà vẫn không sao tìm ra nguyên cớ. Bình đẳng vương thấy Đại Nhiệt trao mày ngẫm nghĩ, hoàn toàn đem lời của mình trở thành gió thoảng bên tai thì không khỏi giận điên lên, vung tay chém ra một đòn Phật đao. Phật cũng biết giận, Phật cũng có đao, Phật cũng giết người. Đây là căn cứ lý luận để Côn Bằng Yêu Sư sáng lập ra pháp thuật Phật đao này. Phật môn có câu cửa miệng vung đao đồ tể, lập tức thành Phật, nhưng một khi động sát khí muốn giết người thì sẽ ra sao? Đáp án ở trên người Đại Nhiệt, hắn chỉ nghe ầm một tiếng không báo trước, một thanh kiếm của Chân Vũ Độn Giáp đã bị mạnh mẽ bẻ gãy, bản thân hắn cũng thiếu chút nữa hộc máu. Tới lúc này, Đại Nhiệt mới nhớ ra việc trước mặt hắn là Bình Đẳng Vương, một đại bột cực kỳ mạnh mẽ, chính mình lâm trận phân tâm, đã phạm vào cấm kỵ mang tới họa sát thân. Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hắn xoay người bỏ chạy. Bình Đẳng Vương nhún người đuổi theo, thực hưng phấn mà kêu lớn. Đại Nhiệt, đừng chạy, ở lại chơi với ta. Chim cút, muốn chơi thì đi mà tìm quỷ cái đi. Bị đánh lén, Đại Nhiệt tức giận bất bình. Vội nuốt một viên tiểu hoàn đan rồi vừa chạy vừa suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể xử lý đại bột có dáng vẻ trẻ thơ vô hại này. Tốc độ của hắn nhanh hơn, Bình Đẳng Vương đuổi không kịp, lập tức đổi cách công kích, bức tường và trần nhà làm từ đao lập tức phát sinh biến hóa, vô số thanh đao sắc bén trên rơi dưới ép phong tới. Những thanh đao này là do Bình Đẳng Vương luyện chế lúc buồn chán, mỗi thanh đều dính ít nhiều một ít ý niệm Phật đao của hắn, do đó lợi hại hơn vũ khí bình thường nhiều. Mà bị một trận mưa đao như vậy chúng người thì dù không chết cũng bị lộ ra. Coi như mi lợi hại. Người nào đó bị mưa đao che hết đường đi trước, chỉ còn có thể quay đầu chiến đấu. Ở đằng sau, Bình Đẳng Vương tiếp tục đuổi sát tới, mưa đao theo ý niệm của hắn khống chế mà chuyển hướng tới vị trí hạ bộ của Đại Nhiệt. Mi ác lắm. Một. Chư bát giới vẫn luôn nổi danh bởi tính hèn mọn rốt cuộc nhận lấy báo ứng, phải dựa vào độn giáp đã không còn trọn vẹn gắt bao bảo hộ ở bộ vị trọng yếu. Lúc nào mới tránh khỏi vận mệnh bị thảm bị biến thành tám vía. Bình Đẳng Vương thấy thế không đổi nữa, vỗ bàn tay nhỏ bé lên nôm nốt mà cười lớn. Vui quá vui quá. Chơi thật vui. Trong lúc hắn còn đang cười tít mắt thì Đại Nhiệt cũng nhân cơ hội vọt tới trước mặt hắn, không chút nương tay vung gạch lên tặng lại một đòn. Bình Đẳng Vương bị đánh bay về sau, lúc người trên không trung thì phát hiện mình trúng ngũ hành chi độc, lập tức kêu lên thê lương. Đại Nhiệt, ngươi ác lắm. Sau đó hắn chuyển hướng ngay trên không, liều mạng chạy trốn. Đao mưa khắp bầu trời mất đi khống chế, rớt đầy đất. Thế cục nghịch chuyển, Đại Nhiệt làm gì có chuyện bỏ qua, giơ gạch đuổi theo, miệng hô to. Tiểu bằng hưu chớ đi, ở lại chơi với ca. Năm ó ó năm. Chú thích. Một, người ác lắm nhi hảo độc, tên một bài hát nổi tiếng vào những năm 90 của Trung Quốc. Bộ truyện này viết vào đầu những năm 2000, cho nên ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa thập niên 90, nhiều câu từ sẽ dùng những danh từ nổi ở thời đó ghép vào ví von, ví dụ như ở đây. Hoặc châu nhuận phát để chỉ sự phát tài, lời lãi. Ở Việt Nam cũng có cách ghép tương tự, ví dụ, cảm thủ chia tiền, uống rượu cao bằng bề bề.
40.
Không liên quan đến chuyện lắm, nhưng cảm phiền mọi người đọc xong nhân tiện vào vuột một vuột cho mình tại. Bạch gọc sắc con phỏ rủn thở giờ 13.413 để đỡ tuổi thân khi xem kết quả cuối tháng cười mịn. Quy 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, vô độc bất trợ phu. Ngũ hành chi độc phát tác quá nhanh, tốc độ của Bình Đẳng Vương vốn đã không tốt, từ khi dính độc lại càng trở nên chậm hơn. Hắn dứt khoát dừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn Đại Nhiệt, đôi mắt trẻ thơ đen lấy như muốn bốc hỏa. Đại Nhiệt nhàn nhã tản bộ ở phía sau, không hề nóng vội, nhìn Tiểu Quỷ Vương toàn thân xanh lẻ mà cười dài nói. Anh bạn nhỏ, bề ngoài của mi hiện tại nhìn rất được đấy. Có muốn tăng màu cho đậm thêm tí nữa không? Lấy tu vi của Bình Đẳng Vương, một lần chạm phải viên gạch có ngũ hành chi độc đại khái là chỉ làm rớt được của hắn 1/3 máu, cộng với sở kỳ Phật đao xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô ảnh kia quá là dọa người, bởi vậy Đại Nhiệt cũng không dám tùy tiện tới gần. Bình Đẳng Vương cả giận nói, không thể tưởng được trong phàm nhân lại có người tu luyện tới cảnh giới như thế, có thể sử dụng ra ngũ hành chi độc, ta quá khinh thường ngươi rồi. Đại Nhiệt được khen, cười toe toét. Quá khen quá khen. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đáp lễ thôi mà. Bình Đẳng Vương cũng chưa đủ trí năng để lý giải lời châm chọc của hắn, chỉ cảm thấy tiểu bạch kiểm này mặt cười xấu xa, nhìn qua chán ghét nói không hết lời, khiến tiểu bột này càng bốc hỏa, thét một tiếng chói tai rồi nhào lên, phất tay phát ra một đạo Phật đao. Hắn vừa động, Đại Nhiệt đã chuẩn bị xong, đứng sẵn ở trước khúc quanh, đúng lúc lùi ra sau mà tránh. Nhưng mà như thế chưa đủ để tránh Phật đao kia. Sở kỳ hữu này không ngờ lại có thể chuyển hướng, theo ý niệm của Bình Đẳng Vương mà hãm lại rồi ngoặt sang phía Đại Nhiệt. Âm một cái, chân vũ độn giáp của Đại Nhiệt lại gãy một thanh kiếm nữa. Tu vi Phật đao hiện tại của Bình Đẳng Vương tương đương với sở kỳ chiến đấu cao cấp của người chơi, lực công kích tương đối mạnh mẽ, mà càng lợi hại hơn là vô tung vô tích, muốn tránh cũng chẳng biết đường nào mà tránh. Đại Nhiệt qua phút choáng váng lập tức nuốt một viên tiểu hoàn đan, sau đó thay chân vũ độn giáp mới tinh, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm Bình Đẳng Vương, đề phòng hắn lại làm khó dễ. Có điều Bình Đẳng Vương cũng không chịu nổi, hắn giận dữ động thủ càng làm độc xâm nhập mau hơn. Tốc độ tụt máu nhanh gấp đôi, trong lúc nhất thời cũng không thể ra sở kỳ hiệu tiếp. Bốn mắt cùng chừng, đều hy vọng có thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Khổ rồi. Không thể tưởng được lên tới cảnh giới thứ hai lực công kích có tăng nhưng cách tác chiến lại tụt nhanh như tụt quần. Cần lao tới hùng hục như châu hút mã, nhưng mà lực phòng ngự chân vũ độn giáp của mình không đáng khoe ra, vậy làm thế nào để tiến tới sát đối thủ? Đại Nhiệt thầm kể khổ trong lòng, cầm lấy viên gạch, đánh từ bên trái không được, bên phải cũng không được. Cứ tình hình này chờ khi Bình Đẳng Vương sống qua giai đoạn độc phát thì nhất định sẽ đuổi giết mình khắp chín con phố mất. Sát chiêu Phật đao của hắn thật quá khủng, tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa còn có thể khống chế ngàn vạn thanh đao trên đường, chuyên chọn hạ bộ mà đâm. Trong lúc này, Bình Đẳng Vương im lặng vận công pháp, tận lực làm suy yếu ngũ hành chi độc, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hai bên ngươi trừng mắt ta trợn mắt, như thi xem ai mở được lâu hơn. Đúng lúc này thì vèo một tiếng, một cột sáng trắng chợt hiện, bên trong đó đột nhiên xuất hiện một người chơi. Nhiệm vụ tam giới có lai lịch không nhỏ, sau khi hoàn thành thì khẳng định thù lao không hề tầm thường. Nhưng nó cũng là một cái nhiệm vụ công cộng, bất kỳ người chơi nào thỏa mãn điều kiện đều có thể nhận, bởi vậy Đại Nhiệt khẳng định không phải người duy nhất có thể tới đây, thậm chí có lẽ đã có rất nhiều người chơi sớm đã tiến vào minh giới, chẳng qua mỗi người ở một bản đồ khác nhau nên chưa gặp mà thôi. Địa ngục có 18 tầng, 18 bản đồ lớn, mà còn chưa biết mỗi bản đồ đó rộng đến mức nào. Quả thật nếu không phải duyên lắm lắm thì khó mà gặp được lẫn nhau. Vận khí của Đại Nhiệt xem ra không tệ, đúng thời khắc mấu chốt tiến thoái lưỡng nan lại rơi thêm một người chơi từ trên trời xuống. 2-1, thế cục lập tức đảo ngược, để xem tiểu quỷ vương nhà ngươi chết thế nào. Người chơi kia có tên là Sao Băng Vụt Sáng, toàn thân trôi nổi nhiếp thân quang, là một gã theo Phật đạo. Người này dáng cao trung bình, nhìn qua cũng khá đẹp trai, chỉ có cặp mắt hơi ti hí làm người khác thấy khó tin tưởng. Hắn tò mò nhìn Đại Nhiệt. Lại nhìn Bình Đẳng Vương, hiển nhiên bị hình dáng trẻ thơ vô hại của Bình Đẳng Vương lừa gạt, không đầu không đuôi hỏi. Thần tiên. Bình Đẳng Vương không để ý tới hắn, chỉ lo trừ độc. Sao Băng Vụt Sáng sờ sờ đầu, lại hỏi. Yêu quái. Chúc mừng ngươi đoàn chúng. Ta là Thập Điện Minh Vương Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương cười ngọt ngào, Phật đao đồng thời chém ra. Vị nhân huynh mới tới trả lời chuẩn xác, nhưng đạt được không phải 100 điểm mà là một cái dầm thật lớn, nhiếp thân quang hộ thân tức thì tứ tán không thấy đâu. Một đòn bất ngờ này khiến nhân huynh kia giật nảy mình, hắn không thể tưởng được bé trai trước mặt lại là quái vật cấp bậc bốt, đờ đẫn người ra, cuối cùng bị Bình Đẳng Vương thừa thế truy kích, lại phát một đao, Sao Băng Vụt Sáng lập tức biến thành cô hồn dã quỷ, đi sở thu dụng cô hồn mình giới lao động 3 giờ, cũng may không có bị rớt trang bị. Cái đệch. sao mà ngỏm nhanh vậy trời. Đại Nhật thấy tình hình như thế, cảm thán không thôi. Nhưng có chút may mắn là trong lúc Bình Đẳng Vương động thủ đối phó vị nhân huynh kia, hắn cũng đã nhân cơ hội lao tới, ôm gạch đập cảm tử. Một đòn này thật quá đúng lúc, vừa vặn hết thời gian ngũ hành chi độc ban nãy. Bình Đẳng Vương vừa rồi cố sử dụng Phật đao đã khiến độc tăng hiệu quả rất nhiều, sinh mệnh tụt liên tục, giờ bị đập một cái nữa chịu làm sao nổi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thê lương kêu lên. Người ác lắm. Tục ngữ nói, vô độc bất trợ phu. Đa tạ đa tạ. Đại Nhật cười vô cùng khoái trá. Đáng chết. Bình Đẳng Vương liều chết cố phát thêm một đòn Phật đao, thế nhưng vừa lúc sinh mệnh thấy đáy, tức thì biến thành một đống cho tàn, chờ đợi hệ thống tái sinh, đáng tiếc, sau khi hắn chết cũng không rớt ra vật gì cả. Chúc mừng bạn đã giết chết Đao Sơn Địa Ngục Thập Điện Minh Vương Bình Đẳng Vương, đạt được 6.500 điểm nộ tính, hiện tại bạn có thể rời khỏi tầng địa ngục này, tới một tầng địa ngục khác tiếp tục tu luyện. Chúc mừng bạn đạt được một cái kén khạp thủy trùng. Khạp trùng thủy, sâu ngủ. Hệ thống nhắc nhở làm cho Đại Nhật ngẩn ra, sau đó lập tức mở hành trang, tới khi thấy trong đó có thêm một cái kén màu đen hình dáng như quả trứng chim cút thì cười ngoác mồm như vừa nhặt được vàng. Kén khạp trùng thủy, cách thời gian kén nước còn 24 giờ. Theo giờ ôn lại của người chơi, sau khi kén nước có thể đạt được một con khạp trùng thụy. Khạp thụy trùng có tác dụng gì ở trong trò chơi còn chưa rõ, nhưng ở trong nguyên tắc Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không biến thành con sâu nhỏ này còn làm ra ít chuyện kinh thiên động địa sao. Từ điểm này mà xét, con sâu này tuyệt đối là một bảo vật. Đã lấy được bảo bối như thế, Đại Nhật cũng không vội tiếp tục xông vào địa ngục, lựa chọn lò gỗ út nạp năng lượng cái đã. Năm ó ó năm. Quy 5 chương 11, cuộc sống hạnh phúc của Đại Nhật. Tháo thiết bị online ra, Đại Nhật làm mấy động tác xoay người cho giãn cơ, sau đó đi qua phòng bên cạnh tìm Yêu Yêu. Gõ cửa vài cái nhưng không thấy tiếng đáp, hắn bèn lấy chìa khóa của mình rồi mở cửa đi vào. Yêu Yêu không online mà đang nằm trên giường, dùng chăn che kín đầu mà ngủ, cái dáng ngủ này của cô nàng không ngờ giống Long Hải Thanh đến thế, hay là khi đi ngủ bất kỳ cô gái nào cũng đều có chung một kiểu vừa kín đáo vừa khiêu gợi này. Thêm nữa đã đắp chăn, lại bật quạt điện ở trước giường cho gió thổi mạnh tới, chậc chậc. Đại Nhật ho khan đánh tiếng rồi nói. Yêu Yêu, em đang ngủ sao? Hắn đang nghĩ nếu Yêu Yêu không trả lời thì hắn sẽ rời khỏi đây. Chỉ là Yêu Yêu căn bản không hề ngủ, khi nghe tiếng hắn gõ cửa, nàng cố ý không lên tiếng mà thôi. Bình thường nàng ngủ cũng không che kín đầu, lúc Đại Nhật mở cửa bước vào thì mới vớ cái chăn phủ lên. Trong lòng nàng đang rất tức giận, tiểu ca thật là một tên đầu gỗ, lúc trước ở chung với chị nàng hắn lại có biểu hiện khác cơ. Như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó là hắn căn bản không thích nàng. Chẳng qua là sợ nàng thương tâm, cho nên mới cố ý đưa ra ý kiến tạm thời cứ ở cạnh một thời gian. Nghĩ vậy nên nàng rất khó chịu, người đầu tiên mình thích, cũng là lần đầu tiên mình thổ lộ lại có được kết quả thất bại, còn thất bại xấu hổ như vậy, vì thế nàng rúc vào trong chăn mà hét lớn. Em không có ngủ. Đại Nhật bị tiếng hét làm giật mình, vội đáp. Vậy tại sao em lại nằm trên giường? Em bị bệnh. Yêu Yêu hờn giận nói. Đại Nhật lo lắng hỏi thăm. Yêu Yêu à, việc này là em không đúng rồi. Nhất định là bởi vì em vừa tắm xong, tóc còn chưa khô mà đã lên giường nằm ngủ nên mới sinh bệnh. Em phải chú ý thân thể chứ. Con gái vốn mảnh mai, cộng thêm thời tiết bây giờ sắp chuyển lạnh, đừng bật quạt số lớn quá, mà tốt nhất là hóng gió tự nhiên, còn nữa, cửa sổ nên thường xuyên mở ra cho thông khí. Còn nữa, em phải ăn đúng ngày ba bữa, không chỉ ăn muối thịt không thôi, vitamin có trong rau quả cũng rất quan trọng, căn cứ chính anh đã tự thể nghiệm qua thì canh cà chua cũng tương đối tốt. Yêu Yêu nghe hắn nói một hồi đến nỗi lông tóc dựng đứng, nàng nhảy dựng lên, đứng trên giường, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với hắn. Nam chính của chúng ta sờ sờ cái mũi, làm vẻ mặt ngạc nhiên nói. Yêu Yêu, không cần cảm động quá mà nhìn anh như vậy. Quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các bé gái là phương châm sống của anh mà. Xì một tiếng, Yêu Yêu liền nở nụ cười, nhưng bộ dáng tươi cười còn chưa bày ra hết thì lập tức thu lại, khiến vẻ mặt nàng vặn vẹo nhìn rất khôi hài. Sau đó cô nàng cố nghiêm giọng hỏi. Anh tìm em làm gì? Đại Nhật sắn sắn ống tay áo, giả bộ tập trung vào chuyên môn, nghiêm túc nói. Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều, anh muốn tới đây trưng cầu ý kiến, xem Lý Nhị tiểu thư có muốn dùng bữa tối không? Hử! Tiểu ca, anh có mang đồng hồ sao? Không có, nhưng anh cam đoan mình nói đúng. Yêu Yêu lẻ lưới làm mặt xấu. Còn lâu em mới tin. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn, không phải là 5 giờ 30 phút sao? Hứ, nhất định là hắn đã lén xem trước. Nàng biết Đại Nhật cố ý làm vậy để khiến nàng vui vẻ, cảm động chút chút, nhưng cơn tức còn tiêu hết nên dở giọng. Em không muốn ăn. Rồi rồi, lại tới nữa. Anh vừa mới nói phải ăn cơm đủ một ngày ba bữa, giờ em lại không muốn ăn cơm là sao? Điều này là không được nha, em đã là đặc phái viên của mẹ anh nhất định phải chiếu cố em thật tốt. Đại Nhật nói thật nghiêm chỉnh. Con người yêu yêu vội chuyển, nàng đã nghĩ ra một phương án tốt, nếu hắn đã muốn ở cạnh một thời gian, sao mình không biết thời biết thế, đem cuộc sống hai người gói chung một chỗ, cũng giống như tình tiết trong phim Hàn Quốc vậy, nam nữ nhân vật chính đều là từ ở chung mới chậm rãi sinh ra tình cảm, vì thế nàng nói. Thôi được rồi. Nhưng mà em không muốn ra ngoài ăn. Không bằng chúng ta cùng đi chợ mua đồ về nhà nấu đi. Đại Nhật có chút khó xử. Vậy cũng tốt, nhưng anh phải thanh minh trước, ở phương diện nấu nướng anh không thông thạo nhé, cả món luộc cũng không đạt tiêu chuẩn đâu đó. Yêu yêu cười hì hì nói. Có đại chủ sư là em ở đây, còn đến phiên anh phải động thủ sao? Anh cứ ngoan ngoãn đứng một bên xem là tốt rồi. Nhưng em có một yêu cầu, khi có thời gian rảnh anh phải cùng em đi chợ mua thức ăn. Coi như là đi tản bộ đi, chứ cứ ở lì trong phòng không tốt đâu. Đại Nhật xoa xoa tay, vẻ mặt tươi cười. Được, được chứ. Cùng em đi mua đồ là vinh hạnh của anh. Đọc xong cuốn kinh thư chỉ dẫn ái tình, hắn cũng đã nghĩ thông nhiều điều, quyết định dùng tâm tình bình tĩnh này ở chung với yêu yêu. Nói là làm, hai người liền đi tới chợ mua thức ăn. Không tận mắt thấy thì Đại Nhật thật không thể tin, một yêu yêu thường ngày nũng nịu lại có thể có trạng thái vĩ đại như thế khi đi chợ, có kẻ mặc cả, lúc rắn lúc ngọt ngào, dù dỗ được các bác gái bán cho hàng đã ngon còn rẻ. Nhân tài nha. Rốt cuộc Đại Nhật đã hiểu một cách sâu sắc tài năng của phụ nữ ở phương diện mua bán là thế nào, đó là một loại thiên phú mà đàn ông dù có quất ngựa đuổi cũng không kịp. Mua đầy đủ các loại nguyên liệu, chiến thắng trở về, giờ này đến phiên Đại Nhật phát huy, bao lớn túi nhỏ do bản thân hắn thầu tất. Yêu yêu sợ phòng ngủ ám mùi nấu nướng nên dọn dẹp lại căn phòng nhỏ chứa đồ bên Đại Nhật, biến nó thành một gian bếp, sau đó lập tức bắt tay vào băm băm chặt chặt. Đại Nhật đứng ở bên cạnh tò mò quan sát cũng không khỏi thêm một lần cảm thán. Yêu yêu không những cắt thái vô cùng điêu luyện, các bước tiến hành lưu loát tự nhiên, cả ánh mắt chuyên chú khi cho dầu thêm muối cũng đẹp đến như vậy, quả thực như đom đóm trong đêm, dù ở nơi nào cũng khiến người khác phải chú ý. Nếu như không biết chuyện mẹ yêu yêu là một đầu bếp có tiếng, yêu yêu đã được bà dạy nấu ăn từ nhỏ, Đại Nhật nhất định sẽ hoài nghi mọi hành động mà mình chứng kiến trước mắt đây chỉ là ảo ảnh. Thời đại bây giờ, câu nói muốn chinh phục trái tim một người đàn ông, con đường ngắn nhất là chinh phục dạ dày của anh ta không còn lưu hành nữa. Mà đã đổi thành muốn chinh phục một người phụ nữ, đầu tiên hãy để dạ dày của cô ấy được lấp đầy. Phụ nữ ngày nay đã sớm chiếm chủ quyền, còn có mấy người đi học nấu ăn. Đều là học làm ảo thuật, nấu một nồi cơm cuối cùng lại nấu ra một tảng đá. Trên một quả trứng lại thành một mảnh than. Thủ đoạn rất là quỷ dị, hiệu quả rất đặc biệt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hiện tại có một vị đầu bếp mỹ nữ đang đứng sờ sờ ở trước mặt biểu diễn, làm cho Đại Nhật như ở trong ngộng, có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng tất cả đồ ăn đều là thật đấy. Thịt ba chỉ hấp, thịt xào lăn, cải trao dầu, canh bí đao nấu sườn, đều là những món mà thường ngày Đại Nhật thích ăn. Đại Nhật cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình rốt cuộc đã đến, sức ăn của hắn vượt hẳn ngày thường, cắn nuốt một miếng thịt lớn chỉ mất 3 giây. Nhìn hắn ăn ngon lành, yêu yêu cũng rất cao hứng, cảm thấy sức lao động của mình không có uổng phí, tần suất gấp thức ăn càng nâng cao, cuối cùng khiến cái bát của Đại Nhật bị đồ ăn chất đầy như một ngọn núi. Đại Nhật cẩn thận từng ly từng tí mới giữ nguyên được bát cơm có kiến trúc hình nó này, hắn lau mồ hôi rồi nói. Yêu yêu, em nhiệt tình quá. Yêu yêu cười tươi như hoa. Tiểu ca à, anh gầy quá, ăn nhiều một chút, như vậy mới có da có thịt. Đây, ăn thêm miếng này nè. Lại một miếng thịt to được đưa vào bát, Đại Nhật len lén nuốt nước miếng ngực một cái, binh chia làm hai đường, một bàn tay lặng lẽ đưa xuống nửa người dưới, nối lỏng thắt lưng quần. Năm ó ó năm. Quy năm chương 12, truyền thuyết rút lưới. Cơm nước no nê, nói mấy câu chuyện phiếm, tiếp đến đương nhiên là lại tiến vào Tây Du nhất ngộng. Yêu yêu nói qua không ít tin tức về thành Ngạo Lai, đặc biệt nhắc tới hoạt động trung thu, nói người chơi trong thành đã tổ chức rất nhiều lần hành động lớn, nhưng đều bị phân thân của Trấn Nguyên Tử đập tan, đến lần nào chết sạch lần ấy. Từ chuyện này, Đại Nhật bỗng nhiên lại nghĩ tới không biết Thiên Hạ Hội có thành công hay không. Nếu bọn hắn trăm cay nghìn đắng rốt cuộc xử lý xong phân thân của Trấn Nguyên Tử, rồi cực kỳ hưng phấn chạy tới dưới gốc nhân sâm. Sau đó lại thấy trên cây chỉ còn hơn 10 trái thì không biết có cảm tưởng thế nào nhỉ. Biểu cảm nhất định sẽ rất đặc sắc đây, hố hố. Thu dọn bát đĩa xong, yêu yêu trở về phòng để tắm gội, nói sau đó sẽ chơi game nên không qua nữa. Ý này quả hợp lòng Đại Nhật, hắn cũng vội vàng hoàn thành mấy việc vệ sinh cá nhân rồi tiến vào trò chơi. Lại lần nữa bấm nút chọn ngẫu nhiên, hắn đã thấy mình xuất hiện trong bản đồ bạt thiệt địa ngục rút lưới. Truyền thuyết kể rằng, phàm là khi còn sống, kẻ nào châm ngòi ly gián. Phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn ngụy biện, dối trên lửa dưới thì sau khi chết sẽ phải tiến vào bạt thiệt địa ngục, bị quỷ tốt tách miệng ra rồi lấy kìm sắt kẹp vào đầu lưỡi, cứ thế rút ra, không phải là một lần xong ngay mà là chậm rãi kéo từng chút một. Truyền thuyết có chút khủng bố, nhưng bản đồ trước mắt đại nhật đương nhiên là không có chuyện ghê rợn như vậy, mà chỉ là một thảo nguyên thật lớn với sương mù lơ lửng cùng cỏ lau che nửa thân người. Khung cảnh như vậy kết hợp với bầu trời đầy những tầng mây nặng nước nhìn qua rất u ám. Nhưng bất kể là thế nào, nơi này cũng không giống cảnh tượng địa ngục, có lẽ là thiết kế viên của trò chơi muốn thay đổi phong cách một chút. Đại nhật đứng trong đám cỏ, ngước mắt nhìn chung quanh, có chút mở mịt không biết nên làm cái gì. Cặp cặp cặp. Một loạt tiếng động kỳ quái vang lên, chỉ thấy ba con giòi biến dị lớn cỡ con rùa biển từ bụi cỏ bò ra. Toàn thân chúng nó xám đen, lớp da giống như một bộ áo giáp cứng rắn, trên đầu lại có hai cái sừng lớn vừa dài vừa nhọn, thật giống như hai lưỡi liềm sắc lẹm. Tử hồn thi trùng. Quái vật quỷ tộc, thuộc về cấp đầu mục. Theo truyền thuyết, linh hồn của bọn nó đã được rèn luyện bằng sổ sinh tử, bởi vậy có được quỷ lực tương đối cao. Chúng nó sinh hoạt tại những nơi âm u ẩm ướt, đã tự suy thoái thị giác, nhưng khứu giác lại cực kỳ linh mẫn, hơn nữa mẫn cảm nhất là với mùi của người sống. Ba con giòi tách ra, chia làm hình tam giác chạy tới. Đại nhiệt cầm viên gạch, bước về trái hai bước muốn công kích con bên trái trước. Tổ hợp ba con giòi biến dị này có uy lực không thể khinh thường, phương pháp tốt nhất chính là tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng ba con quái vật nhìn qua có chút ù ì này lại nhanh nhẹn vô cùng, hơn nữa còn có thể bật lên như tôm, lấy toàn thân làm vũ khí đánh tới. Nếu bị hai lưỡi liềm trên đầu chúng nó đánh trúng, sợ là độn giáp cũng chưa chắc trụ được. Đại nhiệt không muốn đánh giáp lá cả với chúng nó, bèn trượt xuống sát đất tránh cú bật rồi lấy gạch định tấn công vào chỗ yếu hại bên dưới của nó, nhưng đúng lúc này một con giòi khác cũng đồng thời bật tới lao thẳng vào vị trí cúc hoa của đại nhiệt. Cái sở xù nhà chúng nó lại có thể hiểu được hợp trận, xem ra phải đánh nhanh thắng nhanh. Đại nhiệt không có cách nào né được, chỉ có thể cứng rắn vận độn giáp chống đỡ. Sau đó tốn tới 2 viên tiểu hoàn đan mới giải quyết được 3 con tử hồn thi trùng, thu hoạch 186 điểm nộ tính. Thảo nguyên lại khôi phục yên tĩnh, thi thoảng có chút gió lạnh thổi tới khiến cây cỏ ngả nghiêng, làm không gian có vẻ nguy cơ trùng trùng. Nơi càng yên tĩnh thế này thì càng dễ phát sinh nguy hiểm. Đại nhiệt cố trấn tĩnh tiến lên, thế nhưng vào sâu mãi mà vẫn chưa đụng phải bất kỳ quái vật nào. Chuyện này có chút kỳ lạ. A a a a a a a a a. Chợt đột nhiên một tiếng thét thê lương thảm thiết từ phía trước truyền đến, làm bất cứ ai nghe được cũng phải sợ hãi đến nổi ca da gà. Rốt cuộc có động tĩnh. Đại nhiệt thật cẩn thận men theo tiếng kêu mà đi, qua một đoạn không xa lắm, trước mắt trở nên trống trải, cảnh sát hoàn toàn khác biệt, đồng cỏ rập rạp ban nay không biết biến đi đâu mất, cả một khoảng đất rộng trước mặt lại không có nổi một gốc thực vật. Dường như thảo nguyên chỉ tới đằng sau lưng đại nhiệt là đã bị chặt đứt hoàn toàn. Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị này, đại nhiệt đang muốn cất bước lên xem xét. Xì xì xài ải. Từ bên trái phát ra một tràng tiếng thổi gió, có vẻ như là âm thanh của rắn độc. Đại nhiệt bỗng nhiên xoay người, viên gạch cũng đi theo đập qua. Ấy ấy, đừng đập, là người, là người. Một người chơi có tên người tuyết ngày hè vội kêu toáng lên, chật vật từ đám cỏ bước ra. Tại minh giới có thể gờ, vừa rồi may mà hắn né nhanh, nếu không đã trở thành người chơi đầu tiên bị đại nhiệt khai đao chộp trò chơi. Sư con hàng này. Yên lành nấp trong cỏ làm gì không biết. Xem ra tiếng xì xì ghê tởm vừa rồi có khi là tiếng đại tiểu tiện của hắn. Giờ nhìn kỹ mới thấy người này đội trên đầu một cái mũ rơm tự chế, trên mũ còn cắm vài nhánh cỏ đang lung lay theo nhịp cử động, rất là buồn cười. Đại nhiệt tức giận lớn tiếng nói. Cả còn tưởng là rắn chứ. Tự dưng xì xì làm cái gì thế hả? Xuyệt. Người tuyết ngày hẹ vội vàng lại xì với xuyệt. Đừng lớn tiếng như vậy, có rắn thật đấy. A a a a a a a a a a a. Lại một tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa, ngay sau đó là một đoạn kêu cứu có nội dung rất rõ ràng. Dần. Cứu mạng. Dần a a a a a a. Tiếng kêu tắt úm, sau đó chợt một cơn gió thổi tới, mang theo một mùi máu tanh tưởi khiến người khác buồn nôn. Đại nhiệt hoảng sợ, bầu không khí theo đó khẩn trương hẳn lên, hắn không khỏi nhỏ giọng lại, hỏi. Cái quái gì thế? Người tuyết ngày hè hướng hắn ra hiệu, ý bảo làm như mình, nằm sấp trong bụi cỏ. Đại nhiệt nghĩ, đồng ý, úp sấp bên cạnh hắn, thuận tay giật một đám cỏ đắp lên người để ngụy trang. Hai gã đàn ông cứ thế nằm sát cạnh nhau, có màn trời chiếu cỏ mà thỏ thẻ. Người tuyết ngày hè nhỏ giọng nói. Người anh em, ông không nghe nói về truyền thuyết rút lưới sao? Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ toàn nhổ răng chứ có biết cái gì là nhổ lưới rút lưới đâu. Người tuyết ngày hè háng giọng một cái, có chút đắc ý khoe khoang nói. May mà ca đây tính trước, vừa rồi dùng hỏa nhãn kim tinh tìm được hư thật, không vội vàng đi tới. Nếu không cũng biến thành dã quỷ giống bọn họ rồi. Đại nhiệt không kiên nhẫn. Truyền thuyết rút lưới là cái gì, mau nói đi. Tôi không có thời gian đâu. Người tuyết ngày hè hừ một tiếng, nghĩ thầm Chư Bát Giới này thật bất lịch sự, hỏi thăm người ta mà còn lớn giọng như vậy. Hắn cũng đành bỏ qua lòng vòng, nói: Bạt Thiệt Địa Ngục là bản đồ đặc biệt nhất trong địa ngục, nằm ở tầng 18, một nơi này là một con rắn tinh ngàn năm thuộc về đại quái yêu tộc. Đại Nhiệt ngạc nhiên. Trong địa ngục lại có quái vật yêu tộc. Còn là một bột. Hê hê, cũng không phải là, cái này cần nói tới một truyền thuyết từ thời thượng cổ. Khi đó tam giới chưa phân, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn tu hành ở nhân gian, ngài vừa đắc đạo thì nuôi dưỡng một con yêu xà, dạy cho nó về đạo, lại giúp nó cô đọng tinh huyết. Trải qua ngàn năm, yêu xà kia đã có được yêu lực. Sau này tam giới phân rõ, Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn yêu xà tới minh giới, cũng mệnh lệnh cho nó thủ hộ Bạt Thiệt Địa Ngục. Thì ra là thế. Đại Nhiệt bắt đầu tự hỏi làm như thế nào đối phó bột kỳ lạ này. Người Tuyết Ngày Hè tiếp tục nói. Chọn Tôn Ngộ Không đúng là chuẩn thật. Vừa rồi tôi còn dùng hỏa nhãn kim tinh chứng kiến xà yêu này là hệ thổ. Hê hê, rất thích hợp cho Chư Bát Giới các ông đấy. Nhưng giờ có một mình ông sợ chưa đủ cân lượng. Không bằng chúng ta liên thủ, khả năng sẽ có kế hay. Có điều phải nói trước, khi có cơ hội, tôi muốn diễn vai nam chính. Nói đến nam chính, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, một tay đưa lên sờ lên cằm, dáng vẻ đắc ý. Con hàng hâm dở này. Thôi kệ sát hắn tự sướng. Ừm, hệ thổ sao? Xem ra hệ thống vẫn cho nam chính ca đây một chút mặt mũi, hát hát. Đại Nhiệt sờ lên cằm, có vẻ bệnh đắc ý dễ lây, sau đó không thèm quan tâm nhiều, nói. Được, để cho ông làm nam chính đấy. Được Đại Nhiệt đồng ý, người Tuyết Ngày Hè thật cao hứng, có điều vừa liếc qua bộ dạng của Đại Nhiệt, hắn không khỏi trợn trừng mắt, tại sao thần thái của Chư Bát Giới này lại giống mình thế chứ? Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ có một bóng người lảo đảo lao ra, có vẻ như đã chịu qua một trận công kích kịch liệt, cả người rách dưới. Vẻ mặt kinh hoàng. Người Tuyết Ngày Hè còn chưa kịp phát ra tiếng chào hỏi độc môn xì xì của mình thì người sống sót tên nửa đêm nghe tiếng sáo kia đã hoảng hốt chạy bừa vào tới, còn giẫm cả lên người hắn. Huỵch. Bị người xem là thảm chùi chân, người Tuyết Ngày Hè hổn hển nhảy bật dậy rồi chửi ầm lên. Mu à, không thấy đại ca đang mai phục sao? Ê, đừng có chạy, trả tiền thuốc men. Hắn đang chửi hăng, bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm, chậm rãi quay đầu lại, giọng nói có chút run run. Nó tới rồi. Năm ó ó năm. Quy năm chương 13, xa yêu ngàn năm. Mùi tanh trong không khí càng ngày càng đậm, người Tuyết Ngày Hè quay đầu, liền nhìn thấy một hình ảnh kinh tâm động phách. Mây đen là, gió thổi cỏ lau tạo thành những tiếng xào xạc, nghe giống như một khúc dân ca từ xa vọng lại. Trong khúc nhạc thiên nhiên này, một cái đầu rắn to cỡ cái bàn, hình thù kỳ lạ chậm rãi từ bụi cỏ trôi ra. Đôi mắt rắn màu lam phát sáng, thi thoảng lại bắn ra những tia sáng đỏ lập lòe công bố thân phận yêu tộc ngàn năm của nó. Cái lưỡi thô dài không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra từng tiếng phì phì chói tai khiến người ta ngạt thở. Mà để cho người kinh ngạc chính là mắt của nó lại đang không ngừng trào ra nước mắt trong suốt, tí tách từng giọt, tựa như là một thiếu nữ thất tình bất lực mà khóc thầm. Hết thảy truyền thuyết đều là thật. Trong truyền thuyết, yêu xà ngàn năm khi cắn nuốt huyết nhục sinh linh sẽ rơi lệ. Yêu lệ vừa ra, hồn tan xương nát. Đệt. Ăn thì ăn đi, còn bày đặt nhân nghĩa khóc lóc. Người Tuyết Ngày Hè tuyệt vọng chửi ầm lên. Hắn lúc này mới đột nhiên phát giác, Chư Bát Giới kia không thấy đâu nữa rồi. Con heo chết tiệt chạy nhanh thật. Người Tuyết Ngày Hè lúc này nghiễm nhiên xem mình trở thành nam chính, trong lòng hung tận mắng. Có điều lúc này mắng có tác dụng cái rắm, hắn chỉ hận chính mình mới vừa rồi không có chạy. Nam chính này ai muốn làm thì cứ làm đi. Xà yêu ngạo nghệ tiến tới, nhưng mãi vẫn không thấy đến điểm đuôi của nó, cũng không biết toàn thân nó dài tới mức nào. Hai vạ đến nơi, người Tuyết Ngày Hè không có cam lòng, hỏa nhãn kim tinh của hắn chỉ mới cấp 1. Không thể nhìn nhiều hơn thuộc tính của xà yêu ngàn năm, càng không rõ tại sao con rắn tinh này lại không biến thành hình người, hay là muốn dùng chân thân mà đi dọa kẻ khác. Hắn cũng không phải đèn cạn dầu, cố gắng suốt một tháng đã đem tiên thuật trung cấp bản thân sáng lập thăng tới cao cấp, lại đặt cái tên là Như Ý Đao, một khi xuất ra có thể vẽ một luồng đao ảnh hình bán nguyệt, rất có uy lực. Mặt khác, hắn cũng có chuẩn bị mà đến. Hắn vung tay một cái, lấy từ hành trang ra một vò rượu hùng hoàng, nốc một hơi cạn sạch sau đó đập nát vỏ. Mặc cho rượu chảy ướt đẫm thân trên. Hùng hoàng chuyên khắc rắn, nhưng đối phó xà yêu ngàn năm này xem ra còn khó nói. Tiếp đến, hắn lại đeo lên cổ một cái vòng to tướng kết từ tỏi tươi, mục đích, trừ tà. Cuối cùng, hắn xuất ra một lá bùa màu xanh nhạt. Hỏa linh thần phù. Lá bùa này chính là một loại pháp thuật chuyên dụng của tiên đạo, rất hiếm có, uy lực kinh người, không phải người bình thường có thể sử dụng, nhất định phải dùng máu tươi tế lễ mới có thể triệu hồi ra viêm hỏa chi linh hồn của ngọn lửa. Lại rất hao phí tiên thuật, cho nên chỉ ở thời khắc bất đắc dĩ mới dùng tới. Tốc độ của xà yêu cũng không nhanh, từ từ lại gần, đôi mắt thi thoảng lại đảo, tựa như coi thường người Tuyết Ngày Hè. Đột nhiên, nó ngẩng đầu rít lên, âm thanh chói tai vọng mãi trong trời đất, lớn đến nỗi khiến người tuyết ngày hè suýt nữa thủng màng nhĩ, đầu óc ông muốn ngất đi. Khí tức cường đại từ trên áp xuống, hai chân người tuyết ngày hè không tự chủ được run run, nhưng tay hắn vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp phát ra một cái như ý đao. Ánh đao trước nhàn nhạt, sau dần rõ ràng, hình thành một hình bán nguyệt, phá không mà đi, thực chuẩn xác đánh trúng đầu của xà yêu. Một tiếng ken vang lên, đòn tấn công lần này bóc ra của nó một chút vậy ngoài. 6.600. Như thế mà thôi. So với lượng máu trăm vạn của nó, một đòn này tương đương với miss. Người tuyết ngày hè miệng há hốc thành hình trứng chim tiêu chuẩn. Bị tạo vậy, xà yêu ngửa đầu rít một tiếng còn chói tai hơn bay nãy, thân hình từ từ nhổng lên, càng ngày càng cao, cuối cùng cao tới cả gần 20 mét, từ trên không nhìn xuống, con mắt phát ra hung quang càng thêm mãnh liệt, thực không khách khí nhìn chằm chằm người tuyết ngày hè, tựa như ở nhìn chằm chằm một món ăn trong mâm cơm. Người tuyết ngày hè cảm thấy yết hầu phát khô, hắn hiện tại rất muốn theo một cảnh trong bộ phim gì đó quên tên, nhân vật chính hét một tiếng, sau đó nói mình đi qua nơi đây tiểu tiện, cuối cùng xách quần rời khỏi. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải đóng phim, không muốn ngồi chờ chết chỉ có thể liều mạng. Ngũ lôi chính pháp, hỏa linh thần phù. Người tuyết ngày hè hét lớn một tiếng, miệng cắn đầu ngón tay rồi phun ra một ngụm máu lên hỏa linh thần phù. Lá bùa kia lập tức bốc cháy, ngọn lửa phụt lên gần 3 mét, thế hừng hực. Đi. Người tuyết ngày hè giương tay lên, lá bùa tức thì bay ra ngoài, đánh về phía xà yêu. Một chiêu này khí thế thật không tầm thường, xà yêu có chút kiêng kỵ, đang muốn xoay mình né qua. Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ đông xuất hiện một bóng người, giơ lên một viên gạch có khói xanh quấn quanh đập lên người xà yêu, vị trí là chỗ bảy tấc, gián tinh cũng là gián, bất kể tiến hóa thế nào, nhược điểm bảy tấc vẫn khó thể nào hoàn toàn cải thiện. Chỗ bảy tấc, nơi có tim rắn. Một kích trúng đích, vị nhân sĩ khách mời này tức thì chuồn nhanh như thỏ ra tuốt đằng xa. Ngũ hành chi độc lập tức phát tác, xà yên ngàn năm kêu lên thê lương thảm thiết, hồn nhiên quên bén đi lá bùa của người tuyết ngày hè, nhất thời lại ăn trọn một đòn nữa. Hỏa linh thần phù có một cái đặc tính là một khi dính vào, mặc kệ là gỗ hay là sắt đều sẽ bị đốt cháy, trong không khí lập tức tản mát ra một mùi hương khét lẹt. Nhưng sát thương lớn nhất vẫn là ngũ hành chi độc. Một khắc thổ, với đối tượng là hệ thổ thì ngũ hành chi độc được cộng thêm 60% sát thương, tức khắc khiến tốc độ rớt máu của xà yêu nhanh như nước chảy. Vốn đại nhiệt không thể dễ dàng tiếp cận xà yêu như vậy, cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Hắn vẫn nằm im trong bụi cỏ chờ cơ hội. Thế nhưng nhờ có người tuyết ngày hè làm ra tác dụng mấu chốt, thành công hấp dẫn lực chú ý của bột, mới khiến đại nhiệt nhân cơ hội một đòn thành công. Độc thương phát tác thật sự nhanh, cộng thêm bị lửa thiêu bỏng rát, xà yêu hoàn mình ra đất mà lăn lộn rồi vốn lượn thân như làn sóng, xem ra định chạy trốn. Nơi này rộng tới vạn dặm, nếu nó trốn mất còn tìm được chăng? Đại nhiệt không kịp nghĩ nhiều, nhảy bật tới, đúng lúc túm được đuôi của xà yêu, sau đó vận sức ngồi lên thân nó. Xà yêu cảm thấy bị người cưỡi lên, vừa sợ vừa giận. Lắc đầu vung đuôi liên tục, động tác cực kỳ hung mãnh. Người tuyết ngày hè đang ngây ngốc đứng xem ở gần đó bị cái đuôi của nó nện trúng, tức thì hộc ba ngụm máu, bay ra xa hơn 100 mét. Hắn lung la lung lay đứng lên, nhanh chóng nuốt một viên đại hoàn đan trị giá cả vạn đồng, chỉ cảm thấy xương khớp toàn thân muốn nứt ra, sao bay đầu đầu, khụ khụ. Vai nam chính quả không dễ làm a. Đại nhiệt chết không buông tay, tranh thủ thời gian lại bồi thêm 2 phát gạch. Sinh mệnh trôi qua như hoàng hà cuồn cuộn chảy, xà yêu ngàn năm hoảng hốt không thôi. Nó tuy rằng tu luyện ngàn năm, pháp lực cao thâm, nhưng bởi vì linh trí bị chủ nhân Địa Tạng Vương Bồ Tát phong ấn, cho nên không thể hóa thành hình người, cũng không cách nào nói chuyện, việc này vô hình trung hạn chế rất nhiều tu vi của nó. Hiện tại thân chúng ngũ hành chi độc, càng dễ rủa thì càng bị chết mau hơn. Cuối cùng, xà yêu ngàn năm dựng người lên cao cả chục mét, rít gào thê lương lần cuối cùng rồi ầm ầm ngã xuống, nơi đáp lại đúng là chỗ mà nam chính chính quy người tuyết ngày hè đang đứng. Nam nhân vật chính trọng thương chưa lành chỉ biết hận vận mệnh bất công. Nhanh chóng xuất ra khí lực để dành từ lúc còn bú sữa mẹ để chạy sang bên mấy mét. Ầm. Xà yêu đập thật mạnh lên mặt đất, đi đời nhà ma. Người tuyết ngày hè tâm thần tê liệt, thế không bao giờ làm nam chính nữa. Chúc mừng bạn giết chết bột của bạt thiệt địa ngục, xà yêu ngàn năm, bạn đạt được 7.000 điểm nộ tính. Hiện tại bạn có thể rời khỏi bạt thiệt địa ngục, tiếp tục đến bản đồ khác tu luyện. Chúc mừng bạn đạt được 1 viên thiên niên xà đan, 1 tấm thiên niên xà bì. Đan rắn ngàn năm, da rắn ngàn năm. Thiên nhiên xà đan, vật phẩm đặc biệt, có hiệu quả trừ gió trừ độc đáng kinh ngạc, liên tục thời gian 60 phút, thiên nhiên xà bì, tài liệu đặc biệt, đã được linh lực rèn luyện, có thể dùng để chế tạo pháp bảo cấp 5 trở lên. Sau khi người chơi khai khiếu, sơ kỳ tân thủ đồ tể thuật và thải tập thuật cũng không còn tác dụng gì, lúc này các loại tài liệu đều là tự động tiến vào hành trang. Mặc dù không có trang bị, nhưng 2 vật phẩm này cũng không tồi. Đại Nhiệt thỏa mãn hô to với Người Tuyết ngày hè. Người anh em, xong việc rồi, đi thôi. Người Tuyết ngày hè đã mất hỏa linh thần phù lại bị thương thân thể, cuối cùng chỉ lấy được hơn 800 điểm nộ tính ít ỏi đến đáng thương, miễn cưỡng làm vẻ tươi cười. Ông cứ đi trước đi. Nhìn thấy Đại Nhiệt biến mất, hắn tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu. Nếu tim không đập mạnh, chân không run như vậy thì ca đi lâu rồi, còn phải rủ. Năm ó ó năm. Quy năm chương 14, dấu hoa địa ngục. Trong lòng Đại Nhiệt rung động. Lại nói ban nãy hắn bấm nút lựa chọn một cái thì lập tức cùng một tiếng, hai chân hắn liền hụt hẫng rơi vào một nơi đục ngầu lại vô cùng trơn trượt. Trời đất quỷ thần ơi! Chỗ quái quỷ nào thế này, chẳng lẽ đọc nhiều tiểu thuyết quá giờ cũng bị xuyên về ba? Đại Nhiệt cực kỳ nhếch nhác, sử dụng cả tay và chân bò dậy, lúc này mới phát hiện mình không có may mắn như những tiểu thuyết y y kia, mà là rơi vào trong một vạc dầu lớn. Xin chú ý! Bạn đã phát động trình tự nhiệm vụ, đi đến tầng thứ 3 dầu hoa địa ngục vạc dầu. Trong 18 tầng địa ngục. Bản đồ này là khu vực đặc thù, bất cứ người chơi nào ở bên trong đều không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Không thể sử dụng sở kỳ hiệu chiến đấu. Đại Nhiệt cảm thấy hơi mơ hồ, mờ mịt nhìn chung quanh thì phát hiện bản đồ này hơi nhỏ, tối đa chỉ khoảng 100 mét vuông, thế mà lại xếp kín những chảo dầu cỡ lớn cao chừng 3 mét, miệng chảo rộng khoảng hơn 6 mét. Cách bố trí thế này thì mặc kệ người chơi rơi kiểu nào cũng không thể thoát khỏi kết cục rơi xuống vạc dầu. Đại Nhiệt dãy rủa muốn rời đi lại bị một luồng sức mạnh to lớn vô hình kiềm chế, căn bản không cách nào đi lên mà chỉ có thể lộ ra cái đầu nổi lên ở trong chảo dầu. Ảm! Cái hệ thống này thật đúng là biến thái, bắt ép người ta tắm bùn tập thể. Đại Nhiệt cố mở mắt nhìn quanh, kinh hỉ phát hiện ở bên trong những chảo dầu xung quanh đã có không ít đồng chí. Duyên phận A! Lập tức hắn nhìn về gã ở chảo dầu bên tay trái tên là Đạm Khán Phong Vân Lộ, lạnh nhạt nhìn vùng gió mây, chào hỏi. Đồng chí, ngâm đã bao lâu rồi? Đó là một sa tăng, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, không đáp lời. Có tính cách, ca thích. Đại Nhiệt không để ý, lại quay đầu chuẩn bị chào hỏi với người bên tay phải, ai ngờ cái gã tên quỷ lửa kia đã chủ động bắt chuyện trước. Đại Nhiệt, chào mừng tới. Cảm tạ cảm tạ. Ha ha, phải nói là ngâm chảo dầu cũng thoải mái ra phết, chưa thấy nóng tí nào. Đại Nhiệt cười phớ lớ, bộ dạng chẳng hề để ý. Vị bằng hưu tên gọi vua ngâm thơ ngâm mình ở phía trước hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của hắn, lớn tiếng nói. Thoải mái cái rắm. Đợi chút nữa lửa được đốt lên, xem ông chết như thế nào. Quỷ lửa mang vẻ mặt đau khổ nói. Đúng như thế. Không thoải mái một chút nào. Ông nhìn nơi này xem, chỉ lớn khoảng 100 mét vuông mà lại bố trí hơn 10 cái chảo dầu, quá mức chật chội rồi. Ở nhà tôi, phòng của tôi đã hơn 50 mét vuông rồi. Đã thế chỗ này lại không có mở cửa sổ, bí hơi kinh khủng. Còn nữa, ánh sáng nơi đây không đủ, chỉ treo mấy ngọn đèn lên dầu, cực kỳ tối tăm. Tôi sợ nhất là bóng tối sẽ khiến tôi nhớ tới buổi tối thất tình một năm trước kia. Gã vừa mở miệng là liên miên không dứt, khiến Đại Nhiệt quyết định trước lặn xuống chảo dầu tránh nạn, anh hùng đều có cách nhìn giống nhau, vài người xung quanh có vẻ cũng quen với việc đối phó với loa phát thanh kia, đã sớm lặn xuống. 6. Nửa giờ sau, 16 cái chảo dầu đã chứa 15 người. Những người chơi này cũng vì nhận được nhiệm vụ tam giới nên rơi xuống nơi đây, tất cả mọi người không biết quy tắc như thế nào. Sự tình sẽ phát triển ra sao, đã không đi được vậy thì tốt nhất ngồi im, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nói chuyện phiếm cùng với người chơi xung quanh, khiến bầu không khí vô cùng sôi nổi. Khoan hãy nói, thế giới lớn như vậy, người chơi nhiều như vậy, có thể trùng hợp cùng nhau rơi xuống vạc dầu thì quả thật là quá có duyên rồi. Vì vậy, một người chơi to cao có tên gọi là thân hổ cấu ngóc đầu lên cao nhất có thể, dáng người cường tráng do tập luyện thường xuyên làm dầu trong chảo sóng sánh một lượng lớn ra ngoài, bắt đầu diễn thuyết. Tất cả anh chị em thân mến. Khục, có vẻ như bây giờ không có nữ. Mọi người có thể cùng nhau rơi xuống vạc dầu chính là duyên phận. Hôm nay là ngày 3 tháng 9, không bằng chúng ta lấy ngày này làm ngày kỷ niệm tiểu đội đầu tiên huấn luyện tại chảo dầu trong Tây Du nhất mộng đi. Mọi người thấy sao? Mọi người cười lớn, đều hô to đồng ý. Thân hổ thấy ý kiến của mình được chấp thuận, cực kỳ đắc ý. Đã là học viên cùng khóa, không bằng chúng ta thêm hảo hữu, sau này gặp mặt dễ dàng chào hỏi. Kết quả là... Ngoại trừ số ít người im mỉm đi, những người còn lại đều thêm hảo hữu lẫn nhau, dù sao cũng không mất tiền, sau này cũng có thể xóa bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi trở thành hảo hữu, mọi người càng quen thuộc mà bàn luận hăng say về nhiệm vụ tam giới này. Nhiệm vụ tam giới có thể nói là nhiệm vụ lớn nhất trong Tây Du nhất ngộng, quy tắc liên tục thay đổi, do vậy nhân viên thiết kế hao tốn thật lớn tâm sức trên nhiệm vụ này. Ba cửa hải lớn, mỗi cái chi tiết trên từng cửa đều cân nhắc chú đáo, xếp đặt thiết kế đầy đủ hết. Đầu tiên, loại nhiệm vụ có thể thay đổi toàn bộ quy tắc thế này thì tin tức về nó nhất định phải phổ biến, người chơi tham dự vào càng nhiều càng tốt, cũng tức là phải tạo cách thức để nhận được nhiệm vụ trở nên dễ dàng. Ví dụ, bạn đi ngang qua miếu thành hoàng trong nội thành, không cẩn thận dựng lên ngón giữa, lập tức sau đó bạn sẽ nhận được hệ thống nhắc nhở, bởi vì bạn bất kính đối với thần linh, chọc giận thập điện minh vương, cần phải xuống địa ngục tiếp nhận trừng phạt, vì vậy chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ tam giới hành trình xuống địa ngục VV. Tiếp đó, vì tăng cường mức độ cạnh tranh kịch liệt giữa các người chơi cho nên bộ phận thiết kế đã sắp xếp điều kiện vượt qua kiểm tra mỗi một cửa cũng sẽ không phải là đáp án chết như những game online khác. Nói cách khác, sẽ không quy định bạn nhất định phải đánh ra đạo cụ nào đó, hoặc nhất định phải giết chết quái vật nào đó. Cái tiêu chuẩn này biến hóa đa dạng, có thể là tổ hợp A thêm B, cũng có thể là tổ hợp cũng có thể là C thêm D, hay A thêm C cũng được. Như vậy, toàn bộ hệ thống nhiệm vụ có thể đạt tới tính cân đối lớn nhất, cũng không bởi vì người nào đó là nhân vật chính mà tiến hành chăm sóc đặc biệt. Cũng giống như hiện tại đại nhiệt vẫn còn ngâm ở bên trong vạc dầu, bên ngoài cũng đã có một ít người chơi hoàn thành nhiệm vụ cửa thứ nhất, chạy đi đến cửa thứ hai. Hiện tại, có không ít người chơi trong bản đồ này đã mất kiên nhẫn, nhất là những người ngâm đã tới 7 tiếng 8 tiếng. Thế nhưng cho đến giờ, tình huống gì cũng không có xảy ra. Không có nở tờ cờ vào đây tiến hành giải thích nhiệm vụ, cũng không có quái vật xuất hiện, rõ là bực bội, rơi vào tình cảnh như vậy, người chơi có thể lò gặp nhưng nhân vật trong trò chơi không thể rời đi. Hay là tình hình này còn có tình tiết nào đó chưa hoàn thành? Mọi người đang nghi hoặc khó hiểu, sắp sửa lớn tiếng ầm ĩ thì bỗng người chơi thứ 16 xuất hiện, vừa vặn được sắp xếp ở bên trong vạc dầu trống cuối cùng. Nên nói rõ một chút, đó là một người chơi nữ tên là Tiểu Bạch. Người chơi nữ thường hơi nhát gan, khi nàng phát hiện mình bị rơi xuống vạc dầu lập tức liền nghĩ đến đủ loại phương pháp hình phạt khủng bố, cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai với decibel siêu cao trong thời gian liên tục đến 10 giây. Hãi hồn! Vì sao mỗi cô gái đều có thiên phú thanh âm của cá heo thế này chứ? Thật sự là quá không công bình. Một đám anh hùng hảo hán bên cạnh lập tức lặn xuống cho em chuyện. Tiếng thét chói tai qua đi, phía trên gian phòng đột nhiên hiện ra một nở tờ cờ. Trên đầu nở tờ cờ này hiện một hàng chữ hiển thị tên màu lam rất bắt mắt, Tống Đế Vương. Tống Đế Vương này ngồi xếp bằng ở giữa không trung, mặc áo bào màu đen, ba chòm râu dài, mày rậm mắt to rất có quan uy. Hắn trước tiên liếc nhìn tình huống mọi người phía dưới một lượt rồi ha ha cười nói. 16 cái vạc dầu, 16 người, vừa vặn đủ số, hiện tại bắt đầu châm lửa. Năm ó ó năm. Quy năm chương 15, xuống vạc dầu. Sách cổ ghi lại, người phải xuống vạc dầu là những loại người sau: trộm cắp, lấn thiện hiếp yếu, lừa gạt phụ nữ trẻ nhỏ, vu cáo phỉ báng người khác, nhưu chiếm tài sản người khác v.v. Sau khi chết sẽ bị đẩy xuống dầu hoa địa ngục, lột bỏ hết quần áo ném vào trong chảo dầu sôi. Căn cứ tình tiết nặng nhẹ, sẽ nhúng trong chảo dầu bao nhiêu lần tương ứng. Có kẻ nghiệp chướng nặng nề, mới từ băng sơn địa ngục núi băng, ra, lại bị tiểu quỷ áp giải đến dầu hoa địa ngục. Mùi vị băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tin tưởng rất nhiều nhân sĩ đã kết hôn thể nghiệm qua rõ ràng. Có điều những chuyện đó không có liên quan tới nhân vật chính là đại nhiệt, cũng không quan hệ tới 15 người khác cũng đang bị vây trong dầu và địa ngục. Nghe được Tống Đế Vương nói gì mà bắt đầu đốt lửa, mọi người nhất thời kinh nghi đưa mắt nhìn nhau, thấp thỏm không yên. Lại thấy Tống Đế Vương giương tay, trong tay liền có một que diêm dài hơn 1 mét, ngọn lửa bốc cháy lên, không ngờ là màu xanh biếc. Lửa địa ngục, đốt hết tội nghiệt. Nghiệp lực vô cùng, tận hóa hư vô. Hắn niệm xong bèn ném que diêm xuống đất, bùng, lửa lập tức tràn ra, bên dưới 16 chảo dầu toàn bộ bốc cháy, ngọn lửa phân phật, cũng là màu xanh biếc, bắt đầu tiến hành đun chảo dầu. Xin chú ý, bạn phát động trình tự nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu chấp hành tu luyện trong dầu hoa địa ngục, thời gian liên tục 30 phút, kiên trì đến cuối cùng có thể qua được. Thấy hệ thống nhắc nhở, đại nhiệt nhịn không được lại ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của nhân viên thiết kế trò chơi. Lửa địa ngục đốt cháy bằng nghiệp lực. Phật giáo truyền thống tin tưởng nhất nhân thường sinh đa quả, một nguyên nhân tạo thành nhiều kết quả, lửa địa ngục là do nghiệp lực diễn sinh ra. Trong Tây Du nhất ngộng, loại lửa này có thể chống lại tam muội chân hỏa. Đương nhiên, trong dầu hoa địa ngục này, khảo nghiệm người chơi không phải là đốt trực tiếp bằng lửa địa ngục, mà là thông qua việc đun chảo dầu. Đối với phong cách khảo nghiệm này, mọi người dở khóc dở cười, lại có thể ở trong trò chơi ngâm dầu, nếu lan truyền đi ra ngoài, thật đúng là trí thức quét rác. Xem ra cửa ải này chủ yếu là khảo nghiệm công pháp hộ thể của người chơi. Nhiếp thân quang của Phật môn, hộ thể tiên khí của tiên đạo, chân vũ độn giáp của võ lực, là ba đại công pháp hộ thể trong trò chơi, cùng sở kỳ chiến đấu bổ trợ cho nhau, một mâu một thuẫn, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Công pháp hộ thể cùng pháp thuật chiến đấu giống nhau, đều là phải thông qua tu luyện mà thăng cấp, cao nhất có thể lên tới cấp 3. Nhưng ở giai đoạn đầu của trò chơi, dưới tình huống nộ tính cung không đủ cầu, tuyệt đại bộ phận người chơi sẽ đem ngộ tính dùng để tăng lên thiên phú hoặc sở kỳ hiệu chiến đấu. Thiên phú không cần phải nói, hiệu quả phụ trợ tuyệt đối là nhất lưu, hơn nữa càng lên cấp càng ưu việt. Mà sở kỳ chiến đấu thì lại có tác dụng giống như đi làm kiếm cơm vậy, tất cả mọi người đều nhận định, tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Cho nên, công pháp hộ thể của đại đa số người chơi hiện tại đều vẫn nằm ở trạng thái nguyên thủy trước khi khai khiếu, có thể nói là vô cùng yếu ớt, vừa nghe qua bị đun trong vạc dầu ai nấy đều hoảng hốt chửi ầm lên. Không thể nào, muốn làm thật sao? Ca còn tưởng chỉ là giả vờ thôi chứ. Lần này xong rồi, tới giờ tôi vẫn chưa từng tu luyện qua nhiếp thân quang, sao chịu nổi đây? Còn bà nó chứ. Trò chơi này cái gì cũng nghĩ ra được. Ca còn tưởng là làm bộ thế thôi, ai ngờ thực sự bị đun trong vạc dầu. Bỏ đi, chết thì chết. 3 giờ sau đi qua tầng địa ngục khác là được rồi. Chỉ là không biết bị nóng chết thì có rất trang bị không nhỉ? 9 phần là có rồi, mọi người tự cầu phúc đi. Trong tiếng chửi mắng ỏm tỏi, đông có người cười ha hả, là một gã mập tên là tuyệt đối khó chơi, chẳng những cái tên ngông cuồng mà nét mặt lúc này cũng rất ngông cuồng. Nam gai nếm mật, khổ tận cam lai. Nhiều ngày tu luyện, hôm nay rốt cuộc có thể nổi lên công dụng. Bên cạnh hắn, người chơi có tên Mưa Buồn tò mò hỏi. Béo ca, anh có nắm chắc? Gã mập cười hì hì nói. Chú không thấy nhiếp thân quang trên người ca là cấp 2 sao? Mọi người lúc này mới chú ý tới nhiếp thân quang trên người hắn đã là màu vàng hơi đỏ, còn thi thoảng lóe ra vài luồng kim quang chói mắt, quả nhiên đã là tiêu chuẩn cấp 2. Mưa Buồn lại lên tiếng hỏi. Béo ca, sao anh có nhiều ngộ tính vậy? Đem nhiếp thân quang tu luyện tới cấp 2, ít nhất phải tiêu hao hơn 10 vạn ngộ tính ấy chứ. Tuyệt đối khó chơi nói. Có gì đâu, ca dùng toàn bộ ngộ tính ở ăn uống đánh quái để tu luyện nhiếp thân quang mà. Ngất. Vậy sở kỳ chiến đấu của anh đều là cao cấp cả rồi sao? Không có, ca chỉ sáng lập ra pháp thuật sơ cấp, giờ vẫn giữ nguyên. Nhưng mà ca cho là tốt nhất cứ luyện nhiếp thân quang trước, ai đánh cũng không sợ chẳng phải bất bại sao. Mọi người nghe thế há hốc mồm, dù hộ thể tốt nhưng không chiến đấu được thì làm cái gì chứ? Hơn nữa, ai nguyện ý ngồi im cho người đánh? Ngưu, người này quả thật ngưu. Ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc. Có vài người rất khinh thường cất giọng phê bình. Nhưng sự đời chính là như vậy, lão hổ có uy phong của lão hổ, mà chuột cũng có chuột thần công. Trời đã sinh ra tất hữu dụng, không ở mặt này thì mặt khác. Giờ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Theo thời gian trôi qua, chảo dầu ngày càng nóng lên, xuất hiện người chơi đầu tiên không chịu đựng được mà giải thoát siêu sinh, trang bị rơi ra đều chìm xuống đáy chảo dầu, khiến người ngoài không nhìn cũng không sợ được. Dầu ngày càng nóng, nhiệt khí bốc lên quần quận làm người ta có cảm giác hít thở cũng không thông. Cực nóng, ngàn càng tăng thêm. A a a a a a a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, làm cho người ta không đành lòng nghe thêm, có người chơi dứt khoát lọ gọng, để mặc nhân vật tự sinh tự diệt. Mà tuyệt đối khó chơi thì không hề bị ảnh hưởng, rất nhàn nhã bơi lội trong chảo dầu, thậm chí còn xuất ra kỹ năng bơi chó làm dầu văng tung tóe. Thời điểm này việc làm xem như ngu xuẩn của hắn lại phát huy tác dụng. Trước kia hắn luôn chịu đủ chê trách trầm biếm, thậm chí bạn bè đều khuyên hắn đổi chủ ý, đi theo chính đạo, tập trung luyện sở kỳ hiệu chiến đấu, nhưng hắn chưa từng lay động. Trước cầu bất bại, sau mới đánh bại, đây là 8 tử phương châm sống của hắn. Hiện tại, rốt cuộc nhận được hiệu quả, tuy rằng chỉ là một lần ngẫu nhiên, nhưng cũng đủ để hắn tăng thêm tin tưởng. Nhìn lần lượt từng người chơi siêu sinh, tuyệt đối khó chơi không khỏi tự hào cười thầm, hắc hắc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển là đây. Nhìn xung quanh, hắn chợt thấy vẫn còn sót lại một người chơi duy nhất, không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ là người đồng đạo? Ơ, không đúng, công pháp hộ thể kia hắn chưa từng thấy qua. Kỳ quái. Năm ó ó năm. Quy năm chương 16, thăng tiên rồi. Đại nhiệt là đang cắn răng mà chống đỡ. Từ khi thấy qua lực công kích biến thái của phân thân chấn nguyên tử, hắn bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của phòng ngự, bèn rời trọng tâm tu luyện đến chân vũ độ giáp. Chỉ là thời gian cấp bách, mấy ngày nay không bất ra mà tu luyện nổi, bởi vậy chân vũ độn giáp cũng không khởi sắc. Lúc rơi xuống chảo dầu, nhìn qua hắn đã đoán được chuyện gì sẽ đến tiếp, bắt chuyện hỏi thăm tình hình xong liền tận dụng thời gian tự tu, hy vọng có thể linh quang nhất thiểm, lập địa thành Phật. Trái với những người khác sốt ruột đến đánh trống gieo họ, hắn một chút cũng không nóng nảy, ngược lại hy vọng tình cảnh tiếp diễn càng chậm càng tốt, như vậy hắn mới có đầy đủ thời gian tăng cấp bậc chân vũ độn giáp. Đợi khi chảo dầu đủ người, trình tự tình cảnh liền bị dẫn động. Nờ tờ cờ Tống Đế Vương đúng giờ xuất hiện, thực hiện chức trách của hắn. Giống như tam muội chân hỏa, lửa địa ngục cũng bỏ qua ngũ hành, đối xử với cờ lạt nào cũng là bình đẳng, mà dầu trong chảo trải qua lửa địa ngục thiêu đốt thì đại tăng uy lực, nhiệt độ tới hơn 1000, thử hỏi công pháp hộ thể sơ cấp làm sao chịu được. Vài người chơi có trang bị tốt còn có thể chống đỡ thêm một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, dầu mỗi lúc một nóng lên, cuối cùng đều là không chịu đựng được nữa mà buông xuôi, chết sớm sớm giải thoát, thuốc cũng lười ăn vào, miễn cho lãng phí tiền. Do đó cuối cùng toàn bộ bản đồ cũng chỉ còn lại có đại nhật và tuyệt đối khó chơi. Tất cả công pháp hộ thể đều có thuộc tính cơ bản là triệt tiêu sát thương từ bên ngoài đến, nhiếp thân quang cùng hộ thể tiên khí sơ cấp đều là triệt tiêu 65%, mà chân vũ độn giáp hơn một chút, là 70%, ba loại công pháp mỗi khi thăng một cấp sẽ gia tăng 10% triệt tiêu sát thương. Bởi vậy hiện tại tuyệt đối khó chơi so với đại nhật còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phải biết rằng, đại nhật đang khoác trên mình một thân đồ bỏ đi, tác dụng chia sẻ sát thương cực nóng thật sự yếu đến đáng thương. Đại nhật âm thầm kêu khổ, chân vũ độn giáp cần 5 vạn điểm ngộ tính để tăng cấp, mà số lượng ngộ tính của mình rõ ràng đã thỏa mãn yêu cầu, nhưng tại sao không thấy nó tăng cấp lên? Hóa ra, công pháp hộ thể tuy rằng giống thiên phú của từng cơ lạc, đều ghi chú rõ cần bao nhiêu ngộ tính, nhưng phương thức thăng cấp lại hoàn toàn bất đồng. Thiên phú thì chỉ cần đủ số lượng ngộ tính là có thể khấu trừ để thăng cấp, thành công 100%, nhưng công pháp hộ thể lại chỉ coi đó là một điều kiện cơ bản, tiếp nữa cần người chơi tu luyện để tăng xác suất thành công. Đương nhiên, sau khi thăng cấp thành công sẽ khấu trừ lượng ngộ tính tương ứng. Này người anh em, sao tôi chưa thấy công pháp hộ thể giống của ông bao giờ nhỉ? Ba thanh kiếm, nhìn đẹp thế. Tuyệt đối khó chơi lại còn có tâm tư chào hỏi. Đại nhiên sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng trả lời. Đây là một loại công pháp phụ trợ hộ thể mà tôi ngẫu nhiên học được, đáng tiếc là không thể dung hợp với công pháp hộ thể của bản thân, nhưng bởi vì thuộc tính ưu việt, cho nên tôi bỏ qua công pháp bản thân mà dùng nó. Trong Tây Du nhất ngộng, công pháp phụ trợ có tới ngàn vạn loại, thậm chí có rất nhiều loại so với công pháp bản thân sáng tạo ra còn tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao tới giờ chân vũ độn giáp của đại nhiệt không khiến người sinh nghi. Tuyệt đối khó chơi lại cất tiếng. Vận khí của ông tốt thật, tôi thì tích cóp từng chút ngộ tính mà đi lên, tính xem như thuộc phái thực lực đi. Dâu bắt đầu lục bục, nhiệt độ đã tới điểm sôi. Đại nhiệt đổ mồ hôi toàn thân, cơ hồ nhịn không được muốn rên rỉ ra tiếng. Tuyệt đối khó chơi tiếp tục lại nhải. Ai? Phái thực lực cũng mệt lắm. Nhớ ngày đó, tôi chịu bao nhiêu áp lực mới có thành tựu hôm nay. Cho nên nói, trả giá khẳng định có hồi báo, kiên trì nhất định có thành công. Như tôi đây, mặc kệ dọc theo đường đi có bao nhiêu người chế giễu, vũ nhục, nhưng tôi vẫn luôn dũng cảm tiến tới, cùng dại không thay đổi. Ơ này, người anh em, sao ông không nói gì? Sư gã dở hơi, đại nhiệt hiện tại đã đến độ mắt trắng dã rồi, làm sao còn có sức mà bàn tính cái gì phái thực lực? Phái thực lực thấy tình huống của đại nhiệt không đúng, vội hô. Người anh em, cố lên. Còn 5 phút cuối cùng thôi. Đừng để ca một mình, như thế rất tịch mịch. Đầu óc đại nhiệt bắt đầu mê muội, ý chí dần dần mơ hồ. Lại phải về thành dưỡng sức sao? Tính cả lần bị thú vương cắn chết đến giờ mới chỉ ẻo có 2 lần, tuyệt đối thuộc về loại người chơi có vận khí tốt đến ngạc nhiên. Có điều, tình huống hiện tại là thất bại trong gang tấc ca. Trong lòng đại nhiệt bỗng xẹt qua một loại cảm giác rất vớ vẩn. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua, mãi từ đợt bị đoạt hồn phách ở tân thủ thôn kia. Bên kia, tuyệt đối khó chơi cũng rất chăm chú theo dõi đại nhiệt, chỉ thấy ba thanh kiếm lăng lệ quanh thân hắn phát ra tiếng ngân vang, trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rạn nhỏ, sau đó nhanh chóng lan tràn. Ai? Xem ra hắn không qua nổi cửa này rồi, công pháp hộ thể một khi bị phá hủy, cần 10 giây mới có thể lại sử dụng ra. Mà ở dưới tình huống không có công pháp hộ thể, sợ rằng chỉ cần 1 giây là đã có tính chất hủy diệt rồi. Tuyệt đối khó chơi thở dài, đang muốn quay đầu đi. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn trừng lớn đến độ so với mắt trâu còn to hơn. Trong chảo dầu đại nhiệt ngồi bỗng nhiên bùng phát lên ánh sáng trắng chói lòa, dường như là phát sinh chuyện thần kỳ nào đó, hào quang tỏa ra chiếu sáng toàn bộ dầu và địa ngục. Con mắt của tuyệt đối khó chơi cũng bị choáng váng, hắn dùng sức rủi rủi mắt, tới khi mở ra nhìn lại được thì chỉ thấy đại nhiệt bị một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt bao phủ, ánh sáng bắn ra bốn phía chia thành hàng vạn hàng nghìn tia sáng nhỏ. Trong đó lại có vô số thanh kiếm lượn vòng chung quanh, mà chung quanh, dầu sôi không xâm nhập vào được dù là một chút. Thăng tiên rồi. Tuyệt đối khó chơi giống lớn lên như giết heo, muốn nát cả yết hầu. Chúc mừng bạn, công pháp hộ thể chân vũ độn giáp của bạn thăng cấp thành công, trước mặt là cấp thứ 2, cựu kiếm thành lưu. Khi kích phát sẽ tạo thành 9 chuôi kiếm khí vô hình bảo hộ chủ nhân, có thể triệt tiêu 80% sát thương đến từ bên ngoài. Muốn thăng cấp tiếp theo cần ngộ tính, 10 vạn điểm. Tìm được đường sống từ chỗ chết. Đại nhiệt có chút mờ mịt nhìn nhắc nhở của hệ thống, trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Bên kia tuyệt đối khó chơi càng không tiếp thụ được, thông thường mà nói, công pháp hộ thể cùng pháp thuật chiến đấu đều giống nhau, đều phải đến chỗ đặc biệt để tu luyện, ví dụ như bế quan trong động phủ mới có thể tăng lên cấp bậc nhưng trước mắt đây. Ở tình cảnh bị đun trong chảo dầu, đại nhiệt này lại có thể tăng lên cấp bậc của công pháp hộ thể, sao hắn làm được như vậy? Lẽ nào công pháp của hắn lại có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành tu luyện tăng lên? Nói như vậy, còn có để cho người sống hay không? Chúc mừng bạn thành công vượt qua quá trình tu luyện tại dầu và địa ngục. Bởi vì bạn tổng cộng thông qua 3 trên 18 tầng địa ngục, chúc mừng bạn thành công thoát ly biển khổ, xông qua địa ngục, hoàn thành cửa thứ nhất nhiệm vụ tăng giới, hành trình xuống địa phủ. Bạn sắp bị truyền tống về trong thành Trường An. Cứ như vậy xong rồi. Ca còn muốn chiến với Địa Tạng Vương Bồ Tát nữa mà. Nhưng hệ thống chính là hệ thống, không để ý Đại Nhiệt bất mãn, ánh sáng lóe lên, không chút nào nể tình đem hắn quăng đi ra ngoài. Muốn đánh chủ ý lên siêu cấp bột. Lần sau lại đến đi. Không tiễn. Năm ó ó năm. Hết quyển 5, mời theo dõi quyển 6, Chiếm núi Xương Vương. Quy 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Tiến cuồng đồ nổi giận. Cái gì? Đám tuyệt sát, Diệp Liên cùng nữ thần chiếu cố cũng không thèm tới sao. Tiến cuồng đồ nghe được tin tức này xong nổi giận rồi, giơ tay phát ra một chiêu cuồng phật phát ấn, một cái thủ ấn màu vàng như thực như ảo liền kích phát ra, đánh vào một tảng đá lớn gần đó, tức thì làm nó nát bấy. Cuồng phật phát ấn của hắn đã tu luyện tới cấp cao, tất cả chuyện này phải cảm tạ Đại Nhiệt. Vào một buổi sáng nắng đẹp, Tiến cuồng đồ vừa ôn lại thì đã thu được nhắc nhở của hệ thống rằng Đại Nhiệt gửi qua hệ thống thư tín 10 vật phẩm cho hắn. Hắn chọn tiếp nhận, không ngờ là quả nhân sâm, mà còn tới 10 trái, Đại Nhiệt có lưu lời nhắn, nói 10 quả nhân sâm này là chút hồi báo hắn dành cho Yến Cuồng Đồ cùng Cuồng Nhiệt giả. Lấy được quả nhân sâm, Yến Cuồng Đồ kích động hưng phấn không thôi, hiền đệ quả nhiên làm được, hơn nữa nhìn bộ dáng còn làm rất được, mấy ngày nay bên ngoài nửa tin đồn cũng không có, mà đám thiên hạ hội giờ còn đang dùm ben tổ chức đội ngũ đi tấn công quán ngũ trang, không biết quả nhân sâm sớm đã bị Đại Nhiệt hái được. Lúc ấy, Yến Cuồng Đồ lập tức ăn liền 3 trái. Đạt được 30 vạn điểm nộ tính, còn lại 7 toàn bộ bảo tồn, sau đó hắn liền liên hệ Đại Nhiệt, có điều hệ thống lại nhắc nhở Đại Nhiệt đang ở minh giới, không thể kết nối được. Nhiệm vụ tam giới. Phản ứng đầu tiên của Yến Cuồng Đồ chính là, Đại Nhiệt nhận được nhiệm vụ tam giới mà mọi người đang bàn tán, xuống địa ngục rồi. Hiền đệ này của hắn, mặc kệ là làm chuyện gì, dường như đều không thể thiếu một chân. Yến Cuồng Đồ chân thành cảm thấy cao hứng cùng tự hào vì Đại Nhiệt, đồng thời cũng kích phát tính tình cuồng ngạo của hắn. Nhớ ngày đó chính mình thành chính quả, Đại Nhiệt còn chưa cả khai khiếu đấy. Thế mà mới bao lâu, phong thủy đã đảo chuyển rồi. Hắn không phục. Vì thế hắn thắt lưng buộc bụng, vay mượn thêm bằng hữu, rốt cuộc gom đủ tiền hướng hệ thống mua được một tòa động phủ, gọi là Cuồng Nhân Sơn Trang. Sau đó hắn lập tức tranh thủ thời gian bế quan, tiến hành diện bích tu luyện, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, dưới tình huống ngộ tính dồi dào, chỉ dùng 2 ngày đã tăng cấp pháp thuật chiến đấu thành công. Mặt khác, Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng lên tới cấp 2. Cho nên, Yến Cuồng Đồ muốn cảm ơn Đại Nhiệt. Hồi tưởng lại một đường mưa gió cùng Đại Nhiệt quen biết hiểu nhau, hắn liền cảm thấy ấm áp cùng kích động, đây mới thực sự là bạn cùng chung hoàn nạn. Sau khi pháp thuật chiến đấu tiến giai thành cao cấp, sống lưng của Yến Cuồng Đồ cũng thẳng lên nhiều, phát động chúng nhân, chiêu binh mãi mã tứ phía, làm đội ngũ cùng nhiệt giả nhanh chóng lớn mạnh, lúc đỉnh điểm đạt tới 90 người. Nhưng đã là rừng lớn thì cái gì cũng có, vàng rau lẫn lộn, một ít tình huống không hài hòa cũng đã xảy ra. Ngày hôm nay, Yến Cuồng Đồ vốn muốn tổ chức dẫn đội tới Hoàng Phong Lĩnh đánh bảo, thứ nhất có thể thu hoạch trang bị bán lấy tiền chia hoa hồng, thứ hai có thể xúc tiến sự phối hợp an ý cùng cảm tình giữa các đồng đội. Thế nhưng khi hắn để tuổi trẻ Lông Đông đi báo tin, rất nhiều người đều thoái thác có việc, không muốn tham gia hoạt động lần này. Nguyên nhân từ chối của bọn họ rất đơn giản, chủ yếu là bởi vì hiện tại thực lực của Cuồng Nhiệt giả còn chưa đủ, tổ chức đánh đội đều chỉ nhằm vào yêu tinh trăm năm, rất khó để có được thứ tốt. Coi như vật khí tốt bạo ra vài món cực phẩm thì bán đi chia ra cũng ít đến thảm thương, còn không bằng đi bám chân đoàn thể khác. Dù sao bây giờ còn không có là tổ chức chính thức hợp pháp, một chân có thể đạp nhiều thuyền, cứ việc xem thuyền nào nhanh hơn là bước. Trong Tây Du Nhất Ngộng, hình thức tổ chức được hệ thống ghi nhận và ước thúc gồm 2 loại, theo như quy mô chia làm sơn trại cùng giáo phái. Thành lập sơn trại khá đơn giản, chỉ cần có được tín vật sơn trại Kỳ Lân Ngọc Tí, thêm 50 vạn phí xây dựng là có thể, so sánh với nó. Giáo phái khó khăn hơn nhiều, không kể đến cần có 1 vạn người mới có thể lập thì tín vật Long Chi Giác cũng đã khó đạt hơn Kỳ Lân Ngọc Tí không biết là bao nhiêu lần. Bởi vậy mọi người tạm thời đều hướng mắt về phía giải thi đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên trong Tây Du Nhất Ngộng được cử hành vào ngày 1 tháng 10, người đoạt quán quân có thể đạt được phần thưởng là Long Chi Giác. Sau khi người chơi thành lập sơn trại hoặc giáo phái, có thể đạt được rất nhiều phúc lợi đãi ngộ từ hệ thống, ở đây tạm thời chưa đề cập tới. Phải nói chính là, hiện tại trong trò chơi đừng nói giáo phái, sơn trại cũng không có một cái nào. Nói cách khác, những tổ chức lưu hành bây giờ đều chỉ là tự phát, hoặc là cùng phòng làm việc, hoặc bạn bè trong hiện thực, hoặc như cuồng nhiệt giả ra sức hô hào nhưng cũng không chắc chắn nhân tâm. Loại tổ chức như thế không được hệ thống chấp nhận, thành viên không có bất kỳ danh phận gì, không có quyền lợi, cũng không có nghĩa vụ, cho nên bọn họ có thể tùy ý ra vào mà không chịu hạn chế hay trừng phạt, nói trắng ra là chẳng qua quan hệ bạn hữu thông thường. Nhưng Yến Cuồng Đồ đối với thủ hạ là trả giá rất nhiều tâm huyết, ban đầu đội viên nào cũng vô ngực cam đoan thế A thế B, rồi đến thời khắc mấu chốt lập tức lộ ra mặt tích kỷ, đều là muốn ăn chùa uống chùa, bảo sao hắn không giận. Hắn không khỏi nhớ tới một câu danh ngôn, ta truyền bá xuống là long trùng, thu hoạch lại là bọ chét. Thật sự làm cho người ta buồn bực. Vẫn là đại nhiệt xác định chuẩn. Làm một anh hùng đơn lẻ độc lai độc vãng, cao hứng thì ở, không thích thì đi, bao nhiêu thoải mái tự tại. Nghĩ đến đại nhiệt, Yến Cuồng Đồ cũng bình tĩnh lại, cảm giác chỉ cần hắn còn trong game thì mình sẽ không phải một mình chiến đấu. Tuyệt đối không phải. Ta là Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh hắn, cũng rất tức giận. Sớm nói những người này không đáng tin. Mẹ nó chứ, có tiện nghi tới, không có thì chạy, khốn nạn. Tuổi trẻ lông đông nói. Hừ. Đường xa mới biết sức ngựa, bọn chúng không có ánh mắt, không muốn vì cuồng nhiệt giả trả giá, ngày sau chờ chúng ta nổi danh thì mới sáng mắt nhé, ca xếp tụi nó vào sổ đen rồi, sau này đừng có mơ gia nhập lại. Đúng, cứ phải thế. Khi Un Dung lòng đầy căm phẫn. Kỳ thật em cảm thấy thấy sẽ không bao lâu nữa nhất định tất cả mọi người đều biết đến cuồng nhiệt giả, đại nhiệt lao đại của chúng ta không phải đã đại náo quán ngũ trang, cướp đi toàn bộ kim kích từ sao. Đến lúc đó chỉ cần anh ấy tiếp tục thể hiện tài năng, đơn thương độc mã cướp được quả nhân sâm, đó chính là đại tin tức kinh thiên. Vẫn là thực lực thay đổi ấn tượng, từ lúc đại nhiệt xuất quỷ nhập thần đoạt cả hai kim kích tử, hình tượng của hắn trong lòng mọi người nhanh chóng được thăng cấp, từ giả bộ cao thủ biến thành cao thủ chân chính. Nói đến cướp quả nhân sâm, ta là Tiểu Bảo tức thì hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi. Yến đại ca, đại nhiệt ca có nói khi nào thì động thủ không? Nếu có gì cần đến em cứ nói, đổ bô. Bưng trà rót nước đều là sở trường của em. Yến Cuồng Đồ không khỏi dở khóc dở cười, từ sau khi có được quả nhân sâm, hắn cũng không có nói cho bất cứ người nào biết, thậm chí lúc cần gấp tiền mua động phủ hắn cũng không hề nghĩ tới việc mang quả nhân sâm bán đi. Bởi vì hắn biết rõ, một khi tin tức quả nhân sâm bị đại nhiệt cướp được lan truyền ra ngoài, hậu quả tuyệt đối sẽ khó lường, tùy thời sẽ mang đến họa sát thân cho đại nhiệt, còn cần giải thích sao? Ưu đãi đều một người chiếm được, lợi ích cùng thể diện của những người khác để đâu? Cho nên khi Yến Cuồng Đồ nghe nói đại nhiệt bán một thanh kim kích tử cho thiên hạ nhất thủ thì rất là tán thưởng, cho rằng chiêu lấy lui làm tiến này quá chính xác, vừa có thể rời sự chú ý, lại vừa cho mình một đường lui. Mà bây giờ, Yến Cuồng Đồ muốn biết nhất chính là, đại nhiệt tới cùng lấy được bao nhiêu quả nhân sâm? Khẳng định không lấy hết, nếu không hệ thống đã thông báo cùng đóng cửa quán ngũ trang. Thêm nữa, vì sao hắn đã đoạt được quả nhân sâm mà phân thân của Trấn Nguyên Tử lại lông tóc không tổn hao, như cũ trấn giữ trước lối vào? Tới cùng là hắn sử dụng phương pháp xảo diệu gì cướp quả nhân sâm? Mấy vấn đề này đều phải tìm được đại nhiệt mới có thể lấy được đáp án. Vậy thì, hiện tại đại nhiệt ở nơi nào đây? Hắn là đang làm cái gì? Năm ó ó năm. Quy 6 chương 2, Lục Nhĩ Phi Phong. Danh nhân đại nhiệt giờ này còn đang bận ngồm ngoàm đầy một mồm. Trong Tây Du nhất ngộng, hệ thống đã biến việc ăn uống mỗi ngày thành cố định, một ngày nhịn tương đương với một ngày bỏ qua việc thu ngộ tính. Hiện tại, hệ thống ẩm thực đã trở thành một nơi cày ngộ tính rất quan trọng cho người chơi, một ngày ba bữa thường thường cũng có thể đạt được mấy ngàn ngộ tính, rất là khả quan, thoải mái hơn nhiều so với việc đi ra ngoài đánh đánh giết giết, đương nhiên, quan trọng là bạn phải đủ tiền. Từ khi trò chơi mở thêm hệ thống hối đoái tiền mặt, đã không còn xuất hiện thêm cảnh không nộp nổi phí vào thành như Đại Nhật và Yến Cuồng Đồ trước kia nữa. Hơn nữa, cho dù bạn không muốn tiêu tiền thật thì hạng mục có thể kiếm tiền trong game vẫn rất nhiều. Không nói đến cách quen thuộc là đánh quái kiếm trang bị thì những người có đầu óc linh hoạt cùng ánh mắt buôn bán đều có thể ở trong chợ đảm nhận vai trò thương nhân. Đây là một công việc nhàn nhã tương đối có tiền đồ, nhiều khi bạn chỉ cần một lần kinh ngộ, một lần mát tay là đã có thể kiếm được hơn vạn đồng, thậm chí là càng nhiều đồng. Ở những game trước kia, Đại Nhật cũng thường xuyên làm loại mua bán này, hơn nữa còn kiếm không tệ. Nguyên tắc kinh doanh của hắn là, đồ vật cùng giá trị tuyệt đối tương đương, quyết không tăng giá, bởi vậy ở trên đường cũng có chút danh tiếng. Được mọi người gọi là mỉm cười bán đúng giá, ý là không có đầu cơ trục lợi. Nhưng từ khi tiến vào Tây Du Nhất Ngộng, hắn đã không theo đường này nữa. Kỳ thật, thị trường trong Tây Du Nhất Ngộng càng thích hợp làm thương nhân hơn những trò chơi khác, đầu tiên là dân đông, kinh tế phồn vinh, tiếp theo là trò chơi đang ở giai đoạn đầu, giá cả vẫn chưa ổn định, mọi người định giá vật phẩm đều chỉ bằng trực quan và phán đoán, bởi vậy có khi một vật buổi sáng có người bán 1.000 đồng thì cùng vật đó buổi chiều đã là 1 vạn đồng. Một thị trường náo nhiệt mà hỗn loạn chính là nơi thích hợp nhất cho thương nhân đại triển quyền cước. nhưng giờ Đại Nhiệt đã không còn hứng thú với việc mua đi bán lại này nữa rồi, hứng thú của hắn chuyển sang đánh bột bạo cực phẩm trang bị, quá trình này càng thêm kích thích cùng có cảm giác thành tựu hơn so với việc chơi cùng đồng tiền. Ví dụ điển hình là lần đánh quả nhân sâm lần trước. Ăn uống no nê, Đại Nhiệt vừa đi vừa ở một cái rõ to rồi suy nghĩ xem việc tiếp theo là gì, nhiệm vụ tam giới cửa thứ nhất đã hoàn thành, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cửa thứ hai sẽ tự phát động, căn bản không cần mình đi tìm kiếm. Vậy thì thừa dịp giờ nhiều thời gian cứ tới chợ dạo một vòng xem, nhân tiện tìm cơ hội bán đi ra của xà yêu ngàn năm, còn quả nhân sâm trong dương chứa đồ thì hiện chưa phải thời cơ để xử lý, tạm thời không thể động. Bước vào chợ, đập vào mắt Đại Nhiệt là một khung cảnh đông vui náo nhiệt như hội, đâu đâu cũng thấy người, cả thành Trường An lớn như vậy cũng chỉ có nơi này là bày shop được, tất nhiên rất đông người chơi tới rồi, hơn nữa bán hàng tại chợ đều là miễn phí, không bị tính thêm thuế như gửi qua đấu giá hoặc chợ chung. Đại Nhiệt len lỏi đi dạo qua từng shop, mắt đảo quanh xem có thể kiếm được thứ gì tiện nghi không. Nhưng hắn thất vọng rồi, dạo qua hơn nửa khu chợ cũng không thấy thứ gì thích hợp cho võ lực, không biết do xác suất rớt ra quá ít hay là do những người đánh tới đều nghĩ nó vô dụng mà tiện tay ném đi. Mãi đến cuối chợ, đột nhiên Đại Nhiệt thấy được người quen. Là Đường Tăng có chiều cao vượt trội tên Sương Nguyệt Dạ lần trước, cô nàng lại đang đứng bán một món đồ kỳ quái không kém lúc trước, là một chiếc áo choàng màu đen. Lục Nhĩ Phi Phong. Thuyết minh trang bị loại áo choàng, vật phẩm đặc thù. Như Lai có nói, Lục Nhĩ Mỹ Hầu sinh ra trên đời này là không thuộc về thiên, địa, thần, nhân, quỷ, lân, mao, vũ, côn, bởi vậy thân mang thần thông có thể giấu thiên lừa địa. Sau này thượng thiên lấy lông của Lục Nhĩ mà bệnh thành một chiếc áo choàng, gọi là Lục Nhĩ Phi Phong. Khoác áo này lên mình có thể mai danh nhận tích, ẩn hình dấu bóng, dù là pháp bảo như kính chiếu yêu cũng không phát hiện ra được. Ngoài ra không còn thuộc tính nào khác, cũng không có yêu cầu gì khi mặc lên. Á đủ, đồ bỏ đi này lại đúng là cực phẩm vì ca mà tồn tại. Cực phẩm ở chỗ công năng ẩn nút của nó quả thực đã đạt tới cực đoan, mặc trên người ngay cả pháp bảo nhất phẩm kính chiếu yêu cũng không chiếu ra trạng thái thuộc tính, càng khỏi phải nói hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. Còn đồ bỏ đi tức là nó chẳng còn thuộc tính gì khác, coi như là một món đồ trắng. Phải biết rằng, mỗi một trang bị mà người chơi mặc lên người nhân vật đều phi thường trọng yếu, bởi cách phối hợp gia tăng thuộc tính quyết định độ lớn mạnh của nhân vật. Mặc một món đồ trắng trên người cũng tức là kéo toàn bộ thuộc tính sang một mảng lớn, huống chi đây còn là một cái áo choàng. Thuộc tính của trang bị loại áo choàng thường thường đều rất toàn diện, ít nhất cũng có tới 5 dòng, nếu chỉ vì muốn ẩn giấu trạng thái thuộc tính mà mặc Lục Nhĩ Phi Phong thì đúng là đại ngốc, mất nhiều hơn được. Thế nhưng Lục Nhĩ Phi Phong mặc trên người Đại Nhiệt lại hoàn toàn bất đồng. Từ góc độ chủ quan, hắn cần một món đồ như vậy để che giấu trạng thái thuộc tính kỳ quái không có hồn phách của mình, miễn cho bị người nghi ngờ rồi cứ phải kiếm cơ giải thích. Mà về phương diện khách quan, áo choàng hắn đang mặc hiện tại cũng chỉ là đồ trắng, bởi đồ có dòng gia tăng trạng thái chủ yếu đều yêu cầu theo đường tiên hoặc phận, hắn không mặc được. So sánh giữa hai món đồ trắng, ai ưu ai nhược nhìn là biết ngay, cho nên nói, Đại Nhiệt cảm thấy Lục Nhĩ Phi Phong này là vì hắn mà sinh. Bất kể như thế nào, mình nhất định phải có được nó. Đại Nhiệt hạ quyết tâm, sợ có người mua mất, chạy vội vội vàng vàng tới. Sương Nguyệt Dạ còn nhớ rõ chuyện lần trước, giờ thấy hắn cũng sửng sốt. Kỳ thật cái áo choàng này không phải nàng đánh ra, mà là hôm trước mua lại giá 10.000 đồng từ người khác, bởi lúc đó nàng cảm thấy nó rất thần bí. Có điều mặc cả một ngày cũng chẳng thấy tác dụng gì thực tế, hoàn toàn là vật phẩm gân gà, bỏ thì thương vương thì tội, cho nên quyết định bán lại, mà cũng rất có tiềm chất thương nhân khi để lại với giá 10.000. Lực hấp dẫn của Lục Nhĩ Phi Phong cũng rất mạnh, người tới hỏi giá cứ nườm nượp không dứt, nhưng vừa nghe 10.000 đồng thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Cứ đùa. Trang bị mặt nạ có thể ẩn núp danh tính diện mạo mới có mấy ngàn một chiếc mà còn có cộng thêm vài thuộc tính, cái áo choàng trắng này lại đòi tới 10.000, ai mua chứ, sợ là tiểu mỹ nữ này nghèo đến điên rồi. Đại Nhiệt vọt tới, hô to. Áo choàng bao nhiêu tiền? 10. Sương Nguyệt Dạ vừa định báo cái giá cũ, nhưng nói đến môi liền phanh lại, cắn răng một cái, nói ra một giá khác. 5.000. Cô nàng nghĩ thầm giá này hẳn không dọa hắn chạy chứ, mà nếu hắn trả giá thì có cơ hội bàn chuyện thật tốt rồi. Đối với cò kẻ mà cả, nàng luôn rất có tự tin. Thành giao. Đại Nhiệt không để cho nàng cơ hội phát huy tài mà cả, trực tiếp xin giao dịch, đưa tiền lấy hàng. 5.000 đồng tới tay, Sương Nguyệt Dạ hối hận đến xanh của ruột, gà, tuyệt đối gà, mà còn là gà có tiền. Vừa rồi sao mình lại không bảo trì tự tin, tiếp tục ra giá 10.000 nhỉ. Xem bộ dạng của hắn, có khi chào 20.000 hắn cũng mua. Đại Nhiệt lập tức mặc Lục Nhĩ Phi Phong, hình tượng bên ngoài tức khắc biến hóa 360 độ. Mặc cái áo choàng này lên người quả thật cực kỳ phong cách. Đen đến sáng bóng lên, không gió mà bay, dài tận chân, trên đầu còn thêm một cái mũ trùm, đồng thời có công năng như mặt nạ, đem tên nít cùng diện mạo che đi, chỉ lộ ra đôi mắt ánh sáng, sát thủ. Tạo hình cực phẩm cho sát thủ. 5 vạn đồng tuyệt đối đáng giá. Cảm tạ. Lần này đến phiên Đại Nhiệt nói những lời này. Nhìn thấy hắn nên ngang rời đi, Sương Nguyệt Dạ lập tức đánh một tin báo cho hảo hữu của mình. Alam, Alam, tớ vừa tìm được một con đường rất thoải mái rồi, tớ muốn làm thương nhân. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 3, quán giang khẩu. Hiền đệ. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Cuối cùng chú cũng từ địa ngục bỏ ra. Tiến cuồng đồ liên lạc được với Đại Nhiệt thì vui mừng quá đôi, không đợi Đại Nhiệt đáp lời, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Hỏi thăm để sau đi, hiện tại mau tới quán giang khẩu, làm đại sự. Quán giang khẩu nằm ở chỗ giao giới giữa thành Trường An cùng thành OK, vị trí địa lý hết sức đặc thù, bởi vì nếu người chơi lui tới ở nơi này thì sẽ không cần phải đóng tiền xin nhập quan cũng có thể qua lại giữa hai thành thị. Vấn đề chỉ có một, quán giang khẩu có một vị đại thần. Nhị Lang Thần. Chuyện kể rằng Nhị Lang Thần là cháu ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế, được phong làm Chiêu Huệ Linh Hiển Vương, thân mang cửu chuyển huyền công, có 3 con mắt, có 72 phép biến hóa, bên người lại có Mai Sơn Lục huynh đệ giúp đỡ, hơn nữa còn có cả thần khuyển Hao Thiên Khuyển. Cỗ thế lực này mặc kệ đặt ở nơi nào cũng đều rất khủng bố rồi. Nhị Lang Thần lấy nhục thân thành thánh, cũng không ở thiên giới làm quan mà xuống chấn thủ ở quán giang khẩu, hưởng thụ hương hỏa trần gian, có thể nói là bá chủ một phương. Bởi vì sự tồn tại của hắn, rất nhiều người chơi thích lang thang ở quán giang khẩu, mục đích chỉ có một, hy vọng chính mình gặp được vận CT chó, được Nhị Lang Thần vừa ý, thu làm đệ tử, được hắn truyền thụ một chiêu nửa thức thì cũng phát lớn hơn rồi. Hiện tại trên diễn đàn đã có người tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm để học tập pháp thuật từ NGG, thú tộc không cần tính, quỷ tộc ít thấy, yêu tộc khó có thể tiếp cận, thủy tộc cũng hy vọng xa vời, còn lại chỉ có tiên Phật hai tộc là có cơ hội nhất. Theo hệ thống sắp đặt, tiên Phật tất nhiên sẽ có đạo hạnh cao thâm. Trí năng nhân tạo cũng sẽ được thiết kế cao hơn một bậc, cho nên thường xuyên gặp được nở tờ cờ thuộc hai tộc này, hơn nữa họ còn thường xuyên hóa thân thành người phàm đi ngao du hạ giới, chỉ cần ở trong thành thị cũng có xác suất gặp được. Một khi gặp được, nếu để nở tờ cờ hợp ý, vậy tức là có hy vọng bái sư rồi. Đương nhiên, nếu bạn không cẩn thận chọc giận họ, ha ha, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Từng có người chơi ở trên đường đụng phải một nở tờ cờ ăn mày vô danh, thuận miệng mắng một câu. Ai ngờ tên ăn mày kia lại là Lý Thiết Quải trong Bát Tiên Biến Thành, bị hắn ghi hận, để cho người chơi kia cứ ra khỏi thành là bị giết. Làm vong hồn vài lần, người chơi kia sợ đến độ từ đó về sau cứ thấy bất kỳ ăn mày nào là hận không thể lấy toàn bộ tiền trên người mà đem ra bố thí. Đám yến cuồng đồ vốn là lên kế hoạch đi Hoàng Phong Lĩnh, nhưng nửa đường bỗng nhận được tin nói tại bản đồ quán giang khẩu xuất hiện thần thú Kỳ Lân. Thần thú Kỳ Lân chính là quái vật đặc thù có thể rớt ra tín vật sơn trại Kỳ Lân Ngọc Tí. Nói nó đặc thù vì hai nguyên nhân, thứ nhất, nó không thuộc hệ thống 6 đại quái vật trong Tây Du Nhất Ngộng, thứ hai, nó không có địa bàn cố định, thuộc loại vô công rồi nghề cả ngày lêu lổng, nay chơi chỗ này một tí, mai lượn chỗ khác một kẹo, cứ như là dụ dỗ người chơi phạm tội. Thần thú Kỳ Lân xuất hiện, lập tức làm giấy lên sóng to gió lớn ở thành Trường An, các đại đoàn thể cùng với toàn bộ người chơi có thực lực vừa nghe tin thì tức thì hành động, ào ào lao tới quán giang khẩu, kể cả kế hoạch đánh quán ngũ trang cũng đều tạm thời gác lại. Bởi vì giá trị của Kỳ Lân Ngọc Tí còn cao hơn quả nhân sâm, nếu có thể lập ra cái sơn trại đầu tiên thì không nghi ngờ là đã chiếm được ưu thế thật lớn, mà coi như không muốn lập sơn trại cũng có thể bán đi thành phu ông. Mà càng thêm kích thích là, sau khi tới quán giang khẩu, mọi người lại phát hiện Nhị Lang Thần mang theo Mai Sơn huynh đệ cùng con thần khuyển kia đi đâu không rõ, đại thần không ở nhà, mọi việc đều dễ làm. Không có tầng cả này, các người chơi phóng tay chân mà xem quán giang khẩu như nhà của mình. Lục tung mọi ngõ ngách tìm tung tích của thần thú Kỳ Lân. Đám yến cuồng đồ tuy rằng thực lực không đủ, nhưng vì Kỳ Lân Ngọc Tí cũng đuổi tới, câu cửa miệng nói, không có tiền lên lầu xanh, ở dưới lầu nghe tiếng rên một chút cũng đã quyển. Nhưng sau khi liên hệ với Đại Nhiệt, yến cuồng đồ đã định được mục tiêu mới, hai người liên thủ coi như có tiền vốn từ đứng nghe thành rình xem chờ cơ hội. Quán giang khẩu hiện tại đã thành quán nhân khẩu rồi, đầy khắp núi đồi đều là người, ngoại trừ miếu Nhị Lang Thần Thế Y Sơn Bằng Thủy. Có trận pháp hộ miếu nên người chơi không thể tiến vào, những chỗ khác đều gần như đã bị đào ba thước đất, căn cứ tư liệu thông báo, thần thú Kỳ Lân có sở thích đào động mà ngủ. Chắc cây, đào đất, ngăn sông VV đủ cách tìm kiếm được nghĩ ra, cũng đem quán nhân khẩu vốn là nơi non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt trở thành rách nát như cái rẻ lau. Không biết khi Nhị Lang Thần trở về, thấy nhà của mình biến thành bộ dạng như vậy thì lửa bốc lên bao nhiêu trượng. Các người chơi cũng mặc kệ cảm thụ của hắn, xem mi là thần tiên thì quỳ bái. Nếu không xem là thần thiết nữa thì đạp, lòng người dễ thay đổi, xưa nay đã vậy, huống chi còn là trong trò chơi. Việc này làm thổ địa lão nhân tại quán Giang Khẩu vô cùng lo lắng, nhị lang thần là người thích sạch sẽ chỉnh tề, nếu khi trở về phát hiện địa bàn bị người phá, có thể nào không trách mình giữ nhà bất lực. Không đem lão già này hầm xương cách thủy bồi bổ hao thiên khuyển đang mùa động tình không được. Có điều lão có thể làm gì? Một bó tuổi rồi, lại thuộc nở tờ cờ pháp lực thấp kém sơ cấp, chỉ có thể đi ra cầu thần bái Phật kêu đám người chơi nhẹ tay nhẹ chân một chút. Mà người chơi thì làm sao nghe loạn, đụng phải kẻ tính tình nóng nảy, một cái tắt là đập bay lão ra ngoài. Điều này khiến thổ địa lão nhân có chút phát hỏa, nhưng ngoài miệng vẫn phải nhịn. Cho lão chút mặt mũi được không? Nói thế nào thì lão cũng là thổ địa ở quán Giang Khẩu. A a a a a. Lại là tiếp kêu thảm do bị dính đòn. Lòng người bạc béo, đánh giả mắng trẻ a. Thổ địa vội vàng chạy trốn, đi tìm nhị lang thần báo cáo. Hiền đệ sao còn chưa đến nhỉ? Tiến cuồng đồ đang có chút lo lắng thì vèo một cái, đột nhiên một người áo đen vọt tới bên cạnh hắn làm hắn giật nảy mình. Người áo đen này toàn thân đen kịt, mặt cũng che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt gian trá, vừa nhìn đã biết là sát thủ, nhưng mà là dạng túi bắp nhất, đương nhiên là túi bắp nhất rồi, ăn mặc như vậy, cho dù là đi tới đâu đều khiến vạn người liếc mắt, thằng ngốc cũng biết phải nâng cao tinh thần đề phòng. Tiến cuồng đồ nhảy lùi về sau, chuẩn bị đánh một cái phật tấn qua. Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta đúng lúc mở miệng. Tiến đại ca, là em đây mà. Giọng nói quen thuộc vang lên làm Yến Cuồng Đồ có chút nghi hoặc hỏi. Vị tiên sinh này, chúng ta quen sao? Cái đệch, em lại nhiệt đây, mặc mỗi cái áo mới mà cũng không nhận ra nữa rồi sao? Nghe được xác nhận, Yến Cuồng Đồ càng thêm nghi hoặc, hỏa nhãn kim tinh của hắn hiện đã cấp 2, thế nhưng lại không nhìn ra bất kỳ thuộc tính gì của đại nhiệt, chỉ thấy mỗi hình tượng người áo đen, không thể nào. Tối hôm qua lúc xem GAV còn đếm được cả bao nhiêu cái mụn trên ông, giờ hoa mắt sao được? Hắn cố rủi rủi mắt, cẩn thận nhìn lại, vẫn không thấy bất kỳ số liệu nào. Đại nhiệt cười nói. Đừng phí công. Giờ em đang mặc lục nhĩ phi phong, ai cũng không nhìn được trạng thái thuộc tính của em đâu. Lúc này Hiến Cuồng Đồ mới thoải mái. Mà hơn 10 đội viên cuồng nhiệt giả biết là đại nhiệt tới bèn nhau nhau lại gần chào hỏi. Hai bên trao đổi ngắn gọn một lát thì tình huống đại khái cũng đã rõ ràng. Sau đó Hiến Cuồng Đồ kéo đại nhiệt ra nói chuyện riêng, hỏi về việc đánh quả nhân sâm, không khỏi vỗ tay tán dương. Luôn miệng khen hồ ly khí khái, nói, không thua đấng mày dâu, quả nhiên là kỳ nữ. Đúng là ứng với câu, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ nhân cởi áo dâng người. Ảm, Yến Cuồng Đồ này nói câu đầu còn nghiêm trang, đúng cái lại biến thành dâm đãng ngay được. Thật sự là cùng người này nói chuyện một buổi thì phí hết công ăn học. Đại nhiệt trợn mắt mà cảm thán, thầm nghĩ con nên phun ra mấy vòi nước ép cà chua mà phụ trợ không khí không. Đống từ bên kia sông có tiếng người hét vang. Không ít người chơi lũ lượt trèo lên bờ, trong miệng đồng loạt kêu to. Kỳ lân đi ra rồi. Kỳ lân đi ra rồi. Dâm một tiếng thật lớn, mặt sông bắn lên một cột nước cao tới 10 mét, theo tiếng gầm giận dữ đinh hai, một con quái vật to lớn màu xanh biết hiện thân. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Y sơn bằng thủy, vị trí vô cùng tốt theo phong thủy. Ở đây là thế đất dựa vào núi và gần sông, biển. Núi chính là xương sống của đất và là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên mênh mông của con người. Còn sông là suối nguồn của vạn vật sinh cơ, không có nước con người cũng như vạn vật không thể sinh tồn. Quy 6 chương 4, Thủy Kỳ Lân. Đây là một con kỳ lân thuộc tính thủy, gọi tắt là Thủy Kỳ Lân, toàn thân màu xanh biếc, chân hổ đuôi ngựa, sừng hiệu đuôi sư tử, thêm một thân lân giáp như rùa, hai mắt đỏ rực giống như hai ngọn đèn lồng, uy phong lẫm liệt, vô cùng phong cách, không uổng công được người đời gọi là thần thú. Nhưng mà thời đại bây giờ thần còn bị hạ thấp huống chi là thần thú. Thấy thần thú Kỳ Lân lên bờ, ngàn vạn người chơi hoan hô nhảy nhót huýt sáo, tựa hồ trước mặt họ không phải là một con quái vật dữ tợn mà là một xử nữ xinh đẹp, mỗi người hưng phấn như ăn phải xuân dược, bất kể là lão đại hay tiểu đệ, toàn bộ xuất động, hét lớn lao tới, chỉ sợ chậm một nhịp thì Kỳ Lân kia đã bị người khác làm thịt. Thần thú Kỳ Lân xuất hiện do hệ thống ngẫu nhiên xếp đặt, thế nhưng xác suất ngẫu nhiên này cũng lấy thành thị làm đơn vị, đơn giản là Kỳ Lân sẽ xuất hiện quanh mỗi thành thị mỗi ngày một lần, địa điểm bất định. Thời gian qua đi, nếu như hôm nay nó vẫn chưa bị người giết thì vẫn biến mất để sinh mới, hôm sau xuất hiện tại vị trí khác. Chỉ là mỗi một tòa thành thị đều sở hữu bản đồ quá lớn, rất nhiều nơi đến giờ đều là ít ai lui tới, bởi vậy ở dĩ vãng thần thú Kỳ Lân xuất hiện đều ở chỗ quá hẻo lánh nên không ai biết. Mà hôm nay, có lẽ con Kỳ Lân này ra ngõ gặp gái, vừa mới sinh mới ở quán Giang Khẩu, thấy nơi này phong cảnh không tồi, lại có sông nước hữu tình nên nó bèn vui đùa thỏa thích trên bờ sông một phen rồi lặn xuống nước tắm rửa. Ai ngờ, tất cả chuyện này đều bị hai gã đáng khinh nhìn thấy. Một gã là Chư Bát Giới tên gọi Vương Thổ Đại Mộc Công, là đội viên của đại đoàn thể Bắc Phương Gia Viên, hắn lập tức lấy tốc độ âm thanh mà báo cáo với Lao Đại Cư Bắc cái tin tình báo có thể để mình thăng tiến rất nhanh này. Gã còn lại tên là Đoạn Huyền, trong khi hắn đang bơi ngựa thưởng thức đêm trăng rọi sáng trên sông tại quán Giang Khẩu tìm thi hứng thì vừa lúc thấy thần thú Kỳ Lân xuất hiện. Thấy con vật trong truyền thuyết này, Đoạn Huyền không chút do dự thét lên ba chữ chói tai, UFO. Chính việc này đã khiến toàn bộ người chơi có mặt lúc ấy tại quán Giang Khẩu bị kinh động, tiếp sau thì tin tức lấy tốc độ mỗi giây 100 người truyền khắp thành Trường An, làm Vương Thổ Đại Một Công tức giận đến hận không thể lập tức tiến lên, một đao chém chết kẻ làm lộ cơ mật quốc gia Đoạn Huyền. Chuyện sau đó mọi người rõ rồi, khung cảnh chuyển sang hiện trường bao vây tiêu trừ thần thú Kỳ Lân, do phóng viên trò chơi quen thuộc, ra quả khí thủy bình luận. Con bà nó chứ. Mọi người mau ra tay. Tiến cùng đổ vội vàng kêu đội viên cùng nhiệt giả ra tay, đến khi quay đầu lại đã không thấy đại nhiệt đâu nữa, hàng này phản ứng nhanh thật. Xem ra nam chính hôm nay không phải hiền đệ không được, phỏng chừng cùng nhiệt giả sẽ xây dựng cái sơn trại đầu tiên của thành Trường An rồi, nghĩ đến đây, Tiến cùng đổ không khỏi cười ra tiếng. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, còn chưa thấy đại nhiệt tới được gần thần thú Kỳ Lân thì xung quanh đã xuất hiện cờ loạn cả lên, không khác gì người trong giang hồ phiên bản game, không loạn mới lạ, không có hình thức sơn trại hoặc giáo phái bảo vệ, chỉ có thể dựa vào nhận mặt nhận tên thì ngộ thương ngộ sát là vô số. Thực lực của thần thú Kỳ Lân tương đương với một lao yêu ngàn năm, nhưng vật đổi sao rời, hiện tại người chơi có được pháp thuật cao cấp càng ngày càng nhiều, trình độ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mà hàng trăm cái pháp thuật cao cấp cùng nhau đánh tới, lão yêu ngàn năm cũng chỉ biết chờ chết. Cho nên thần thú Kỳ Lân này mới vừa uy phong bát diện chạy đến, vốn chuẩn bị phát hỏa dương oai, trừng phạt đám phàm nhân dám quấy rầy nó tắm rửa thì đã ăn ngay một đại đội pháp thuật đủ màu đủ dạng hôm tới, khiến sinh mệnh của nó rất ầm ầm như thác đổ, chỉ sợ trụ không nổi 10 phút. Tình cảnh không khống chế được, một đám lao đại phát giác dưới tình huống này thì Kỳ Lân Ngọc Tí có thể rơi vào tay bất kỳ ai, vì thế nhanh chóng hạ mệnh lệnh dẹp trừ người ngoài, muốn thông qua cách này đảm bảo chắc chắn tín vật không đi vào nơi khác. Điều này làm đại nhiệt gặp xui xẻo lớn, vốn đục nước béo cò là sở trường của hắn, nhưng vấn đề là hôm nay hắn ra đường lại phối đồ sai rồi, ai kêu hắn một thân đen xì xì chuẩn sát thủ. Người ta vừa nhìn là đã biết không thuộc nhóm mình, bất chấp tất cả, lập tức tung pháp thuật tiếp đón. Cái đệch, đám tôn tử này nhiệt tình thật. Bị vô số pháp thuật không ngừng ân cần thăm hỏi, đại nhiệt không ngừng kêu khổ, bị đánh đến ong của đầu, nhai tiểu hoàn đan còn nhanh hơn cắn hạt dưa, may mà chân vũ độn giáp đã thăng cấp mới không có bị miểu sát đương trường. Nhưng lực lượng quần chúng là rất lớn, dù sao hắn cũng chỉ là người phàm máu thịt, làm sao có thể chịu nhiều đòn như vậy. Nhìn qua cũng biết khó giữ được tính mạng. Dạ. Thời khắc mấu chốt, khi cột máu của mình chỉ còn một vạch, thần thú Kỳ Lân gầm lên giận dữ, dùng hết bản sự dưới đáy hầm ra, há miệng phun một cột sóng ngập trời cao hơn 10 mét, thế quần quận mà đến. Cột sóng này không phải nước thông thường mà là thủy Kỳ Lân dùng loại nước bổn mạng do nó rèn luyện, bởi vậy có hiệu quả đóng băng. Sóng lớn cuốn qua tới đâu? Người bị diệt tới đấy, vô hình thay đại nhiệt trừ đi một đống đối thủ. Áp lực buông lỏng, hắn lập tức chạy tới chỗ ít người, Kỳ Lân sắp chết cậy nó, trước mắt bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Có điều thủy Kỳ Lân kia lại cũng nghĩ ý hệt. Nó không thể xoay người tiến hành chạy trốn bằng đường thủy, vì thế chọn hướng ít người chạy đi, vừa vặn cùng đường với đại nhiệt. Tránh ra tránh ra. Nước sôi. Đại nhiệt giơ gạch độc, hét tầm lên như giết heo. Hắn thế tới hung hăng, lại cầm một viên gạch kỳ quái trên tay, khiến những người khác cũng kinh hoàng mà né giạt ra một bên, dù thế nào đi nữa hắn cũng đã coi như thoát hiểm. Huỳnh 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 huỳnh. Tốc độ của thần thú Kỳ Lân càng tăng mạnh, rất nhanh liền đuổi theo, cuối cùng lại hình thành cảnh tượng buồn cười một người một thú sánh vai liều mạng chạy trốn. Cái tiên sư nó chứ. Đại nhiệt nhịn không được ngoảnh đầu liếc nhìn thần thú Kỳ Lân một cái, vừa lúc nó cũng tò mò quay sang hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim rung động. Cười mịn. Đại nhiệt rất muốn sắp sang vô lễ với con thần thú một phen. Nhưng đằng sau còn tới trăm ngàn người chơi đuổi sát, các loại pháp thuật ảo ảo ném tới Thủy Kỳ Lân, một khi lại gần nó chẳng khác nào chui đầu vô lưới, châu bò đánh nhau rồi muối, à quên, rồng phượng chết. Vì thế hắn rất lý trí mà bỏ qua ý niệm mạo hiểm này. Thế nhưng thần thú Kỳ Lân lại không được lý trí như vậy, tình cảm buộc phát không thể chặn khiến nó đột nhiên áp sát sang bên người đại nhiệt. Đại nhiệt há miệng lớn như quả trứng gà, đang định chửi ầm lên thì chỉ thấy đằng sau có một đống pháp thuật đủ màu sắc đã phóng sát tới rồi. Tại thời khắc sinh tử này, nam nhân vật chính của chúng ta cái khó lo cái khôn, bật lên thật cao rồi đáp xuống trên lưng Thủy Kỳ Lân. Nam ó ó năm. Quy 6 chương 5, ca sở A. Lại tiếp đoạn nam nhân vật chính của chúng ta ở tình huống cựu tử nhất sinh đã kịp cái khó lo cái khôn, thành công nhảy lên trên lưng Thủy Kỳ Lân, hai tay bám chặt lấy mấy điểm gờ trên lân giáp. Thủy Kỳ Lân này cũng coi như xui xẻo, tắm rửa một cái bị vạn người quần đầu không nói, hiện tại vốn định trước khi chạy trốn làm thịt thêm một người chơi nữa để đòi lại chút thể diện, ai ngờ bị hắn nhảy tới trên lưng của mình, đây chính là công kích điểm mù công kích của nó, căn bản đánh không đến, huống chi còn phải né tránh truy binh công kích không ngừng ở phía sau. Kỳ Lân động tác linh hoạt, tốc độ hạng nhất, mà bản thân thì đang nằm trên phần khuất tại lưng nó, bởi vậy đại nhiệt tạm thời an toàn. Hắn bắt đầu động não phương án tiếp theo. Hiện tại dùng gạch độc mà đập rõ ràng không lý trí, sinh mệnh của Thủy Kỳ Lân đã chẳng còn bao nhiêu, nếu bây giờ mình đập chết nó thì cũng chẳng qua làm giá áo cho người, bởi vì Kỳ Lân Ngọc Tí thuộc về vật phẩm đặc thù, sẽ chuyển vào hành trang của người gây sát thương lớn nhất. Nếu không thể giết, vậy còn làm gì được? Có thể trộm. Đúng, chính là trộm. Đã rất lâu đại nhiệt không có dùng cái sở kỳ hiệu dâm đãng thập bát mô kia, bởi vì không có cơ hội, mà giờ cơ hội được đưa đến, không sở mó thì đợi đến bao giờ. Ở trong Tây Du Nhất Ngộng, người chơi học được pháp thuật phụ trợ chủ yếu qua 3 con đường. Thứ nhất, sau khi khai khiếu sẽ được hệ thống tự tặng cho mấy pháp thuật phụ trợ cơ bản như là ngự phong hành, tị thủy pháp, cưới gió mà đi, đi lại hít thở được trong nước. Thứ hai, dưới cơ duyên xảo hợp, được nở tờ cờ chỉ điểm, giống như phi thăng thuật của Hồ Ly. Thứ ba, là một vài nhiệm vụ đặc thù cần được nở tờ cờ truyền thụ thêm sở kỳ hiệu, ví dụ thập bát mô của đại nhiệt. Thập bát mô thuộc về kỳ thuật thượng cổ. Tục truyền là khi Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung đã Ngô Hưng Sáng chế ra để tiện trộm tiên đan thần hữu, có 18 kiểu lần sờ nên gọi là thập bát mô. Sở kỳ hữu này chẳng những thủ pháp tinh chuẩn, mặt khác còn khiến người bị hại không hề có cảm giác gì, quả là thần kỹ. Đương nhiên, không phải là tùy tiện cái gì cũng có thể đọc vào, đầu tiên hạn chế không thể sử dụng với người chơi, đây là vấn đề công bình cùng đạo đức. Tiếp theo, tuy rằng có thể sử dụng đối với nở tờ cờ cùng quái vật nhưng xác suất thành công không cao. Hơn nữa dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thó được thứ gì tốt, nguyên nhân như sau. Trong Tây Du Nhất Ngộng, ở phương diện rất đồ, trang bị đạo cụ chia làm hai loại lớn. Một loại là rơi ra mặt đất, trang bị đạo cụ này thống nhất do hệ thống quản lý phân phối, sau đó ngẫu nhiên tạo ra theo từng phạm vi. Nói cách khác, khi quái chết đi, hệ thống theo xác suất nào đó tạo những vật phẩm bất kỳ để rơi xuống đất cùng xác của quái vừa chết gọi chung là vật phẩm trang bị, do vậy dù bạn có được thuật ăn trộm lợi hại cao mình tới đâu cũng trộm không đến. Bởi vì bạn chỉ có thể trộm quái vật mà không thể trộm hệ thống. Một loại khác là trực tiếp rơi vào trong hành trang của người chơi, loại này được gọi là vật phẩm đặc thù, có tỷ lệ xuất hiện 100%. Ví dụ đơn giản, mỗi con thú vương sẽ nhất định cho thú vương đan, mà mỗi con kỳ lân cũng nhất định sẽ cho kỳ lân ngọc tí. Cho nên hệ thống định nghĩa, vật phẩm đặc thù do quái vật mang theo bên mình. Mà cũng chỉ có loại hình này mới có cơ hội trộm được. Mặt khác, nở tờ cờ bình thường cũng sẽ không mang thứ tốt ở trên người. Đương nhiên, làm gì có chuyện một đoàn nở tờ cờ mang theo một thân cực phẩm để đợi bạn đến khoáng. Mơ đẹp lắm, quần lót, áo yếm, tất thối còn may ra có phần. Nhưng trừ phi là biến thái, trộm thứ đó có ích gì. Trở lại chuyện chính, kỳ thật thập bát mô vẫn rất có công hiệu, ở tình huống đặc thù sẽ phát huy ra được tác dụng không ngờ tới. Ví dụ hiện tại, chỉ tiếc bởi vì mãi vẫn không có cơ hội thực tế, cho nên hiện tại cấp bậc của sở kỳ hiệu này vẫn là không. Khi ở tân thủ thôn đại nhiệt mới trộm thành công hai món đồ lót cùng một cái trảm long lệnh đạt được 30%, còn cần khoảng 7 lần như thế nữa mới có thể thăng cấp sở kỳ hiệu. Thần thú ở dưới thân hắn hiện tại đúng là vật để luyện tập tốt nhất. Đại nhiệt không chút do dự, một đòn thập bát mô lần sở tìm mò được tung ra. Bạn sử dụng thập bát mô đối với thần thú kỳ lân, kết quả thất bại, bạn không đạt được vật phẩm nào. Vạn sự khởi đầu nan, lần đầu tiên luôn rất khó đạt được thành công. Đại nhiệt tiếp tục xuống tay, ca sở, ca sở. Thủy Kỳ Lân kia cảm thấy kỵ sĩ trên người mình đang làm cái gì đó rất mờ ám, không khỏi vừa sợ vừa giận, gầm lên giận dữ liên tục, kia là ý nói. Con mẹ nó, cấp chút mặt mũi được không? Nói như thế nào ta cũng là thần thú a, bị ngươi sờ tới sờ lui như vậy, sau này ta còn mặt mũi nào mà đi gặp người? Thần ba mẹ mi. Lần thứ hai thất bại, đại nhiệt có chút khẩn trương, mi dám gầm rú ca sẽ chửi tiếp. Lại nói, thập bát mô một ngày có thể dùng 3 lượn. Hiện tại chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Không thành công thì thành nhân, vì thế hắn lấy tay đập một cái thật mạnh lên lưng Kỳ Lân, cố ý chọc giận nó. Kỳ Lân quả nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng không tính đến chạy nữa mà đột ngột phanh lại, muốn thông qua quán tính hất kỵ sĩ xuống. Đại nhiệt quả nhiên bị ném xuống, nhưng trước khi thế, một lần thập bát mô cuối cùng đã kịp dùng ra. Bạn sử dụng thập bát mô đối với thần thú Kỳ Lân, kết quả thành công, bạn đạt được một cái Kỳ Lân ngọc tí. Điểm kinh nghiệm để thăng cấp thập bát mô gia tăng 10. Ha ha, quả thế, khi quái vật nóng nảy là dễ lộ ra sơ hở nhất. Âm mưu thực hiện thành công, đại nhiệt nhân quán tính lộn thêm mấy vòng trên mặt đất, đã tránh ra xa được hơn 10 mét, đề phòng Kỳ Lân đuổi giết. hắn xuống ngựa cũng đã làm đám người chơi đuổi đằng sau nhẹ nhàng thở ra, gã áo đen bí ẩn này không biết là quái thai gì, đột nhiên xuất hiện, bị vài trăm người quần đầu lại có thể sống quá 10 giây, công pháp hộ thể thật sự cường hãn, sau đó lại có thể bật lên trên người kỳ lân như võ sĩ đấu bò tốt Tây Ban Nha, khống chế thần thú kỳ lân chạy trốn. Bất quá may mắn thần thú cuối cùng là thần thú, không có bị hắn nhân thể làm nhục giết thịt. Đám yến cuồng đồ cũng đấm ngực mà than thở, thay đại nhiệt cảm thấy tiếc hận, thất bại trong gang tấc, không có đem kỳ lân xử lý, lại bị đánh xuống, xem ra lần này vô duyên với kỳ lân ngọc tí rồi. Vì thế bọn hắn cũng không đuổi theo nữa mà đi qua định an ủi đại nhiệt. Hiền đệ, xem ra chú cưỡi ngựa không tinh thông lắm nhỉ. Trong trò chơi thì không sao cả, nhưng ở trên giường đừng có để ngã ngựa đấy. Yến cuồng đồ trêu ghẹo, làm cho đội viên cuồng nhiệt giả phát ra một tràng cười thiện ý. Đại nhiệt vỗ vô bùn đất trên người, cười hát hát nói. Kỳ thật không phải em ngã xuống, mà là nhảy xuống. Tự chú nhảy xuống. Sao vậy? Đại nhiệt xuất ra kỳ lân ngọc tí, cười nói. Vật tới tay, còn ở lại chịu khổ làm gì? Kỳ lân ngọc tí, tín vật cần có cho người chơi muốn xây dựng sân trại, từ trên người thần thú kỳ lân tuân ra. Sau khi có được tín vật này, tìm đến nở tờ cờ Sơn Đại Vương trong thành đóng 50 vạn đồng là có thể xây dựng sân trại. Thấy kỳ lân ngọc tí trong suốt lấp lánh, mọi người nhất thời mắt tròn váng, có một loại cảm giác không thể tin nổi. Tiến cuồng đồ rất bội phục nhìn đại nhiệt, tự đáy lòng thở dài. Hiền đệ đã làm thì đúng là thuyền ngược dòng cũng có thể trèo, anh thật sự không tưởng tượng nổi. Đại nhiệt đắc ý cười, như một đứa bé vừa đạt điểm 10. Đó là đương nhiên. Nếu dễ dàng bị người đoán được thì làm sao em nhận vai nam chính? Nhị lang thần. Nhị lang thần về nhà. Trong đám người đuổi theo kỳ lân, đột nhiên có người phát hiện trên bầu trời xuất hiện nhị lang thần mang theo Mai Sơn huynh đệ và Hao Thiên khuyển nổi giận đùng đùng cưỡi mây trở về. Thân chưa tới, pháp thuật đã tới, cựu chuyển thần công đánh ra trọn góc đông người chơi nhất mà dáng. Hiện tại người chơi có người nào có thể kháng? Chỉ cần bị đánh trúng, đều là trực tiếp miểu sát, nhị lang thần có đẳng cấp tương đương chấn nguyên tử, đều thuộc cấp bậc chuẩn thánh nhân, hơn nữa giờ còn là chân thân. Các người chơi gây ra đại họa, không dám tiếp tục đứng ở quán giang khẩu, kỳ lân cũng không thèm đuổi, giữ mạng quan trọng hơn, nhao nhao chạy trối chết về thành Trường An. Về phần thần thú kỳ lân kia, trong lúc hỗn loạn sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Năm ó ó năm. Quy 6 chương 6, đại đương gia. Trong Tây Du nhất ngộng, muốn xây dựng sân trại, người chơi phải xin phép qua nở tờ cờ Sơn Đại Vương, một cái tên rất tủ, tạo hình cũng rất giống cường đạo trong nguyên tác, mặt ngoài giữ tợn hung thần ác sát. Có điều thực lực thì cả con kiến cũng không bằng. Đại nhiệt lần đầu tiên đọc Tây Du Ký đã cảm thấy rất khó hiểu, tại thế giới toàn thần tiên yêu Phật, tác giả lại cho xuất hiện đối thủ của Đại Thánh ở đoạn đầu thỉnh kinh là những nhân vật cường đạo thế này, thật sự quá nhỏ bé đi. Hoàn toàn không có tác dụng gì trong thời đại, cũng không phụ trợ thêm tí nào vẻ bài phong của Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng tới khi lớn lên hắn lại hiểu được, đối thủ tuy rằng yếu, nhưng là đại biểu sự xấu xa của phàm nhân, cả ngày vô cơ sinh sự, thích không làm mà hưởng, ưa đánh giết. Cũng coi như là nguyên do vì sao cần phải xuất hiện việc thỉnh kinh, trừng trị thích đáng, rèn luyện và cảm hóa nhân tính. Khu khu, ngượng ngùng, lạc đề xa quá rồi. Đại nhiệt thật sự bội phục mình, thấy nở tờ cờ cường tráng này lại có thể liên tưởng ra nhiều thứ như vậy, quá là tài tình luôn. Hắn nhịn không được muốn ca ngợi chính mình. Yến cuồng đồ thấy hắn chẳng nói năng gì, chỉ ngây ngô đứng mà cười, không khỏi đánh tiếng. Hiền đệ, bỏ tiền kia. Tiền. Tiền gì? Đại nhiệt mở mịt. Xây dựng sơn trại 50 vạn đồng. Đừng dùng loại ánh mắt mê đắm ấy nhìn anh. Chú không phải là đã bán một thanh kim kích tử cho thiên hạ hội sao? Đại nhiệt giống như một con chuột bị người giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Lão đại à, không phải chứ. Tín vật em bỏ, tiền cũng muốn em bỏ nốt à. Làm người phải có đức tí chứ. Yến cuồng đồ cười ha ha nói. Chú giờ là đại đương gia, đại cổ đông, ra tiền ra sức là đúng rồi. Á đủ, lúc nào thì ca thành đại đương gia vậy? Đại nhiệt nghi hoặc nhìn mọi người. Chỉ thấy đội viên cuồng nhiệt giả tự giác sắp xếp hàng ngũ, rồi giống như xã hội đen trên phim, cung kính xoay người về phía hắn hành lễ rồi cùng hô thật to. Đại đương gia. Đại nhiệt thiếu chút ngã ngửa, tội nghiệp nhìn Yến cuồng đồ. Yến cuồng đồ cười nói. Anh nghĩ rồi. Làm sơn trại đầu tiên ở Trường An nhất định sẽ thành cây to đón gió khiến người đố kỵ, để chống đỡ được nhất định phải có cao thủ trấn thủ. Mà chú chính là cao thủ như vậy. Anh biết chú thích độc lai độc vãng. Cho nên nếu chú không muốn quản lý sơn trại thì cứ giao hết cho anh xử lý. Nhưng chức vụ đại đương gia vạn người chiếu mắt này nhất định chú phải ngồi. Đây là trời cao đã an bài đấy. Trời cao an bài thì rất lớn sao? Đại nhiệt rất là không tình nguyện. Cứ đùa, làm đại đương gia áp lực rất lớn, cả ngày đấu uy phong, phóng thích bá vương khí, làm không tốt có khi cả đêm mất ngủ. trời không lớn còn cái gì lớn. Hừ, hiền đệ, đừng vòng vo, dù sao chú nhất định phải làm. Yến Quồng đổ một bước cũng không nhường. Đường này không thông, đại nhiệt bắt đầu chuyển biến lý do thoái thác, chớp chớp con mắt. Nếu em làm đại đương gia, vậy anh làm cái gì? Yến Quồng đổ cười nói. Anh tự nhiên là làm nhị đương gia. Sơn trại có quy chế khá đơn giản, không như giáo phái tồn tại vô số chức vị. Trong sơn trại chỉ tồn tại 3 người nắm thực quyền, phân biệt là đại đương gia, nhị đương gia và tam đương gia. Trong đó tự nhiên có phân cao thấp, đại đương gia có quyền sở hữu sơn trại, có thể tự chủ tiến hành bất cứ thao tác thay đổi nào trong sơn trại, bao gồm bổ nhiệm và miễn nhiệm nhị đương gia, tam đương gia cùng với phát động sơn trại chiến, giải tán sơn trại, chuyển nhượng sơn trại v.v. Nhị đương gia phụ trách nhân sự, đá người này thu người kia, nhưng không thể vượt quyền của đại đương gia trong những chuyện mang tính quản lý sơn trại, mà chức vụ tam đương gia cũng tương đối quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý và phân phối tài chính. Đại Nhật nhìn Yến Quồng Đồ, dùng ra một chiêu cuối cùng là phép khích tướng. Nguyện ở dưới người khác không phải tác phong của anh. Yến Quồng Đồ cười to. Làm người phải biết tiến thối đúng lúc, đừng quên, mục tiêu cuối cùng của anh là làm lão đại giáo phái, cấp bậc giáo phụ mới là thứ anh truy cầu. Kỳ thật ý tưởng chân thật trong lòng hắn là, quan hệ huynh đệ giữa hắn và Đại Nhật, ai làm lão đại không phải đều giống nhau. Hơn nữa lấy thanh danh cùng tu vi hiện tại của Đại Nhật, đảm đương đại đương gia là thích hợp nhất, có lợi nhất. Đại Nhật dở khóc dở cười, nghĩ lại, làm sơn trại đại đương gia, cảm giác không tồi, dù sao mọi chuyện cần xử lý đều đã có Yến đại ca. Coi như là thể nghiệm một loại thân phận mới đi. Vấn đề là, trên người hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Bán kim kích tử được 50 vạn, sau khi mua một lượng lớn tiền thuốc đã chỉ còn lại có hơn 30 vạn, lại tiêu tốn 5 vạn mua lục nhị phi phong. Cuối cùng còn lại vừa vặn 30 vạn. Không tiền nửa bước khó đi, con mẹ nó chứ, ai nghĩ ra câu chuẩn thật. Đại Nhật nói ra vấn đề tài chính. Yến Quồng Đồ nhăn tịt mày dầm lại, vì kiếm tiền mua động phủ, hắn đã táng ra bại sản, còn nợ như chỗ trộm, mà đông đảo đội viên Cuồng Nhiệt giả chủ yếu đều là chủ nợ của hắn, giờ còn mặt mũi nào kêu gọi bọn họ bù thêm rút. Nhưng mà vấn đề tài chính này làm sao đây? Định! Bạn gái đã nằm ra mà hiệu thuốc lại đóng cửa không bán áo mưa. Đây không phải là muốn gấp chết người sao? Tình cảnh đang lâm vào im lặng, tuổi trẻ lông đông trợn cất tiếng. Đại đương gia, chỗ này em có 1.200.000 đồng, coi như chút tâm ý em hiến cho sơn trại đi.